Chương 14, Triệu Quốc cám tử âm dương ra, tinh thần điện, thiếu tư mệnh chậm rãi mà vào. Giờ này khắc này, Đông Hoàng bọn người cũng không hiểu biết ở ngoài ngàn dặm Hoàng Sơn, Yến Hoàng cùng Đoan Mục Dung sớm đã chế định bước kế tiếp kế hoạch hành động. Tại phía xa Hàm Dương Thủy Hoàng đế cũng chưa từng biết được, một thanh kiếm sắc đã lặng yên không một tiếng động treo ở đầu hắn để. Thiếu tư mệnh vào tới đại điện, không người đối Đông Hoàng thi lễ. Thiếu tư mệnh, ngươi tới đây chuyện gì? Đông Hoàng vây tay một cái, ngoài điện cửa đá ầm vang rơi xuống. Đệ tử tại Thục Sơn bên trong đến cơ hội, và Diệp Phi Hoa Lưu có thể đạt thành đại viên mãn. Thiếu tư mệnh hai tay rơi vào bên hông nhẹ nhàng nói, lúc này cô lấy biết được. Nói đến đây, Đông Hoàng hai mắt lại là tinh quang lóe lên, tay trái hơi hơi dương lên, năm ngón tay tinh tế nắm. Một bên, Nguyệt Thần đồng tử hơi hơi co rụt lại, Đông Hoàng phương pháp này chính là âm dương vô cực diễn pháp, so với chính mình 24 chư thiên bói toán lại là càng hơn một bậc, chính là âm dương gia chiêm bạc chi thuật tối cao điển tịch. Ít khi, Đông Hoàng ngón tay dừng lại, ngôn ngữ lại hiện lộ ra khó gặp lạnh lùng chi ý, dạ hậu thế mà nhúng tay việc này, coi là thật thật can đảm. Đệ tử cả gan, xin hỏi Đông Hoàng các hạ đến phát sinh chuyện gì? Nguyệt Thần ở một bên hỏi. Đông Hoàng ánh mắt ra hiệu, thiếu tư mệnh tự nhiên đem hết thảy đem hai nói. Nguyên lai hôm đó Thục Sơn tế đàn, thi triển đấu chuyển tinh di người chính là Dạ Hậu, mà sau đó, Dạ Hậu càng là không che giấu chút nào đem Yến Hoàng tay hổ phách đao chiếm lấy, cũng đem đánh thành trọng thương. Khá lắm tiệt vụ. Vậy mà ngoan độc đến thế. Nguyệt Thần sắc mặt trắng nhợt, bưng đến tức giận không chịu nổi. Cứu nguyên do, chính là bởi vì lúc trước Đông Hoàng liền có ngự chỉ, các nàng hai người không được nhúng tay âm dương ra đời sau trưởng giáo đoạt đích sự tình, yếu hại liền ở chỗ. Nguyệt Thần chính là Yến Hoàng đích gì ruột, mà Dạ Hậu thì là Đông Quân sinh thân mẫu thân. Nàng hai người bất luận là công lực vẫn là tính kế đều cao hơn hai tiểu bối không chỉ một bậc. Nhiều năm qua nàng hai người cũng tuân thủ nghiêm ngặt ngự chỉ, lại nghĩ không ra tại thời khắc mấu chốt này, Dạ Hậu thế mà kháng chỉ. A, Dạ Hậu đã động thủ che lấp thiên cơ, cho là ôm không thành công thì thành nhân chi tâm. Nói đến đây Đông Hoàng hơi đòn đến, hai tay kết xuất phát ấn, một đạo gợn sóng tại hư không thoáng hiện. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, một vị cung trang mỹ nhân huệ bại chỗ trống, hai mắt có chút trắng bệnh, hai tay cũng có chút hơi run, trên mặt lại là một mảnh kiên quyết. Ánh đèn chụp xuống, nữ tử này lại là lụa mỏng phụ thân, tư thái thức tha, trước một cái chớp mắt cặp kia mục đích uy nghiêm chi khí lại là hoàn toàn không có, nhưng này thống khổ lại hàm ẩn lấy vui mừng. Hiên nhi, nương có thể vì ngươi làm, lại chỉ có nhiều như vậy. Nguyên lai người này chính là Dạ Hậu, vừa mới Đông Hoàng một đạo cách không phát ấn, vượt qua vô tận hư không, rơi vào Dạ Hậu trên thân, lại là suýt nữa đưa nàng một thân công lực phế bỏ, này lấy kích hiển nhiên là tiểu trường đại giới. Nhưng mà dưới mắt âm dương ra chính là lúc dùng người, Đông Hoàng thái nhất cũng chưa từng hạ tử thủ, nhưng cái này về sau một năm nửa năm Dạ Hậu lại là mơ tưởng lại ra tay. Tinh thần điện, Nguyệt Thần dịu dàng hạ bái. Đa tạ Đông Hoàng các hạ. Đúng sai, cô tự có kết luận, đã Dạ Hậu kháng chỉ bất tôn chính là nàng gieo gió gặt bão. Vâng. Thiếu tư mệnh cùng Nguyệt Thần cùng kêu lên đồng ý, đã nàng kháng chỉ lại trước, cô liền đồng ý ngươi một lần, khi tất yếu ngươi có thể ra tay trợ cái đứa bé kia một chút sức lực. Tạ giáo chủ ân điển. Nguyệt Thần tâm vui vẻ, Dạ Hậu kháng chỉ trước đây, lại không duyên cớ để cho mình có cơ hội ra tay. Thật có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tưởng bị người khác làm giá ý đi bây giờ. Phù Tô hướng mặt bắc, Ngọc Dương Chu Xuyên, Lý Tư Trấn Tăng Hải, Quý Liêu điều hành, xem ra doanh chính Đông Tuần lại là không xa, người tốt xin lưu ý đi. Đông Hoàng nói. Vâng, thuộc hạ ổn thỏa cẩn thận hành sự. Nguyệt Thần nói. Chuyển chỉ Đông Quân, khiến cho hắn ven đường hộ vệ doanh chính cung xe. Đông Hoàng nói. Cái này thiếu tư mệnh nghe không khỏi trong lòng giật mình, Đông Hoàng hơi hơi liếc nhìn nàng một cái, thiếu tư mệnh đổi vội vàng túi lầu là, thuộc hạ minh bạch. Nguyệt Thần lại lộ ra, lão chìm cẩn thận, tại Đông Hoàng bên người nhiều năm, tâm bao nhiêu có thể đoán được mấy phần. Tốt. Bọn ngươi lui ra đi. Đệ tử cáo lui. Nguyệt Thần cùng thiếu tư mệnh song song lui ra. Nguy nga bên trong đại điện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Duy nhất lưu lại cũng chỉ có Đông Hoàng thái nhất này phảng phất nói mê thung lũng hồi âm. Mục công Đông Khuyết Trương mà hủy tấn, Vũ Vương hiện lên ở phương Đông mà bấn đỉnh. Loạn thần tặc tử trộm ta cơ thị thiên hạ, lại há lại cho ngươi tùy ý hung hăng ngang ngược. Tề Lỗ chi địa, Tăng Hải chi thành. Vệ Trang cùng Tử Phòng đứng song vai, ngày xuân gió biển thổi phật lấy một phương này phồn hoa chi địa. Tử Phòng, hôm nay mời ta đến đây, không chỉ là quan thương hải đơn giản như vậy. Vệ Trang nhàn nhạt hỏi. Trên mái hiên tự có bạch phượng ở bên, bóng mở chính là Mạc Ngọc Kỳ lân rời dạng. Hắn đến Hoàng Sơn, không đầu không đuôi một câu, Vệ Trang nghe đầu tiên là sức sở, tu di ở giữa nhưng lại kịp phản ứng. Hắn đến là tiêu giao, thế mà qua cái nào hoàng lão chi địa khôi phục nguyên khí. Vệ Trang nói, trước đó vài ngày hắn bị Dạ Hậu trọng thương, làm sơ tu dưỡng cũng là nên. Tử Phòng cười nói, thân ở giang hồ người, ai không mang theo thương tổn. Vệ Trang nói, thở ra, Vệ Trang, ngươi vẫn là như vậy chấp nhất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lời còn chưa dứt, xa xỉ kiếm lăng nhiên ra khỏi vỏ. Bang, không biết sống chết lão thử. Đỏ thâm kiếm mang kinh thiên mà lên, nổ bắn ra nhất trượng có hơn, Vệ Trang trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ gặp tóc trắng cùng kiếm khí hòa lẫn, sáng chói chói mắt, Tử Phòng thần sắc bất biến, Lang Hư kiếm lặng yên nơi tay đánh cái chuyển, ra khỏi vỏ nửa thước, yên lặng nhìn biến. Bang, 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 ba cái ba chạm, thắng bại đã phân, yêu kiếm lấy nằm ngang ở cái cổ chỉ gặp. Vệ Trang tiên sinh tốt tuấn kiếm pháp. Tuy nhiên nô ra nhưng không có ác ý. Bóng người phân hai bên, Tử Phòng lại là sững sờ, bởi vì đến lại là một nữ tử, một vị quen thuộc lại cô gái xa lạ. Giai nhỏ xảo kiếm, thức tha dáng người, tại phối hợp bên hông độc đáo thiết tác, lại là có một phong cách riêng. Ngươi tới, lại là vì sao? Vệ tiên sinh còn mời trước đem yêu kiếm phát hạ, ngươi cũng làm đau nô ra. Nữ tử cước bộ một sai, thối lui nửa thước, cười nói Tử Phòng tiền sinh từ trước đến nay thông tuệ hơn người, không ngại đoán xem nô gia tới đây chuyện gì. Cô nương quá khen, La Vong hành sự luôn luôn khó mà nắm lấy, Tử Phòng nhưng cũng không dám vọng thêm phòng. Nữ tử khép cười một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, từ dưới mái hiên hiện ra thân hình, lại là La Vong kiếm nô một trong diệt hồn. Nô gia này đến chính là thay ta gia chủ thượng truyền tin tức, Tổ Long hiện lên ở phương đông, Thái Sơn phong thiện, nho môn kiếp số. 12 cái chữ, Tử Phòng sắc mặt lại là biến đổi, song quyền đột nhiên nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói hắn vì sao muốn giúp ta nho gia. Ha ha. Chủ thượng đoán được mở đầu Tam Tiên Sinh có câu hỏi này, cũng phân phó như mở đầu Tam Tiên Sinh hỏi, nô gia liền nói thêm câu nào. Lời gì? Trương Lương từng bước ép sát, vệ trang sát khí dày đặc. Sở quốc lên, Yến quốc gia, Tề quốc động, Hàn quốc hải, Ngụy quốc nằm. Triệu quốc cũng nên không cam lòng người sau mới là. T. Hai người lại đều là hít một hơi lãnh khí. Triệu quốc cám tử, lại là hắn. Nô gia cáo tử. Thân hình phiêu hốt, diện hồn lấy không thấy tăm hơi. Ít khi, Tử Phòng từ trong lòng móc ra một phong thư tiền. Phong thư góc dưới bên trái làm việc một phương tiểu xảo ở trường, một cái tinh mỹ khắc dấu yến. Chương 15, Đoan Mục Dung trở về, Đoan Mục Dung trở về một cái đen nhánh thế giới, một bóng người, trong cái thế giới này du đãng, vô căn, không họ, nam tên, một bộ áo trắng, tóc dài rối tung, chỉ là ở chỗ này chẳng có mục đích phiêu đãng. Nơi này là cái gì thế giới, mà ta là ai? Nội tâm vấn đề như vậy hỏi qua vô số lần, lại cuối cùng tìm không được đáp án. Chính mình tựa hồ di quên một thứ gì đó, ẩn ẩn có một loại cảm giác, những cái kia bị chính mình quên, vốn là cuối cùng đổ vỡ. Cước bộ dẫm tại cái này đen nhánh thế giới, dưới chân tạo nên từng vòng như một loại nước gợn hơi gợn sóng nhỏ. Túi đầu, nhìn chăm chú lên gợn sóng từng vòng sinh ra, lại từng vòng biến mất, tựa như có thể nhìn thấy một trương mơ hồ mặt, này tựa như là chính mình bộ dáng, nhưng vì cái gì luôn luôn thấy không rõ. Nước mắt từ gương mặt y mắng trượt xuống, tâm tràn ngập bi thương cùng bàng hoàng, liều mạng chống cự, muốn nhớ lại, muốn phải bắt được những này đồ trọng yếu, lại luôn hữu tâm vô lực. Ở chỗ này, đã ngốc không biết bao lâu, tựa hồ có một cỗ lực đạo dẫn dắt chính mình hướng về một cái phương hướng đi, mỗi đi một bước, hắc ám liền trở nên càng phát ra nồng đậm. Mơ hồ nhớ kỹ, chính mình vừa đến nơi đây lúc, còn có thể thường xuyên hồi tưởng lại một ít sự tình, một ít người, bây giờ lại phần lớn quên. Sâu trong linh hồn, còn lưu lại một tia mơ hồ hình dáng, đó là khuôn mặt, một trương giống như đã từng quen biết mặt. Một cái mình vô luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua người, vô luận như thế nào cũng không muốn mất đi người, nhưng bây giờ, chính mình giống như có lẽ đã nhanh quên tên hắn. Không biết lại qua bao lâu, ngay cả hắn mặt cũng sẽ quên, thật tốt mệt mỏi, thật tốt sợ, thật là sợ chính mình cứ như vậy một mực du đang xuống dưới. Vì cái gì cái thế giới này chỉ có ta một người? Vì cái gì không có người tới giúp ta? Nội tâm tiếng hô, không biết hỏi qua bao nhiêu lượt, có một loại cảm giác nói với chính mình, sắp đến cuối cùng, nếu là còn không thể nhớ tới cái gì, đây hết thể cũng liền kết thúc. Có lẽ đây là một lần cuối cùng la lên, có lẽ đây là tối hậu một tia trí nhớ, có lẽ đây là tối hậu một sợi chân quý. Nếu như có thể nàng nguyện ý dùng hết thể đến vãn hồi trôi qua đã từng. Ôm đầu gối, thất lạc ngồi xuống, có lẽ lần này, lại phải thất vọng đi, đúng vậy a. Đã thất vọng quá nhiều lần. Quên đi, quên đi. Nàng trong lòng dạng này tự đủ. Hắc ám dần dần bao phủ nàng hết thảy, nhưng mà ánh sáng cũng liền tại lớn nhất tuyệt vọng thời khắc bất ngờ tới, một đạo yếu ớt kim sắc ánh sáng, như một đạo sắc bén kiếm mang, đâm rách cái này bóng đêm vô tận, nhẹ nhàng rơi ở trên người nàng. Băng hàn triệt cốt thân thể, đột nhiên cảm giác được này đã lâu ấm áp. Đầu ngón tay, lọn tóc, mắt cá chân, gương mặt, từng cái nhỏ, một tấc một không có, ấm áp tựa hồ đang trở về, ngủ say đã lâu linh hồn tựa hồ chính đang từ từ thức tỉnh. Trí nhớ chỗ sâu, một màn kia không muốn bỏ qua mặt, chậm rãi trở nên rõ ràng, đây là một người nam tử, một cái đối với mình rất trọng yếu người. Một cái chính mình nguyện ý dùng sinh mệnh thủ hộ nhân. Tiến Hoàng. Rốt cục, khi cái tên này từ chính mình trí nhớ chỗ sâu hiện hiện, nụ cười lấy không tự giác hiện hiện, tùy theo xuống lại là ấm áp nước mắt. Lần này, nước mắt không hề băng lãnh, tâm cũng không hề lạnh lẽo. Nhớ lại một khi thức tỉnh. Nguyên lai, chính mình cũng không cô đơn, hắc ám tựa hồ hiện ra sư phụ ôn nhu hiền lành vẻ mặt vui cười, đó là như mẫu thân lớn nhất nhu hòa ấm áp. Cảnh sát biến đổi, nơi này là chính mình ở qua địa phương. Kính hồ y trang. Tất cả mọi người gọi như vậy. Mọi người là ai? Một cái tóc trắng mỹ mạo nữ tử, một cái mũ rộng bành áo gió lạnh lùng nam nhân, một cái bạch đi tóc dài cầm sư, một cái râu tóc đều là bạch lao đầu. Còn có một cái cổ linh tinh quái thiếu niên. Tuyết nữ, Tiến Đan, Tiểu Cao, Ban đại sư. Còn có cái kia lớn nhất không đứng đắn tiểu tử. Thiên Minh. Một thanh âm liền ôn nhu như vậy vang lên, kim quang ở trước mặt mình rót thành một đạo tuấn tú bóng người. Tiến Lang. Không biết qua bao lâu, tại cái này bóng tối bao trùm thế giới bên trong, đây là nàng lần thứ nhất có thể phát ra âm thanh. Du Nhi. Hai chữ lại nặng tựa bạc cân, hai tay mở ra, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực chúng ta đi. Về nhà. Ân. Với anh, một đạo kim sắc lôi quang ầm vang trụ xuống, sở hữu hắc ám trong nháy mắt này tốt nhiên vỡ nát. Kính hổ, kế thành, cơ quan thành. Từng tòa quen thuộc tràng cảnh từ trước mắt mình lướt qua, trí nhớ liền dừng lại tại cái kia hắc sắc ban đêm. Đỏ thâm trưởng lực chụp về phía Yến Hoàng hậu tâm. Nàng não một mảnh hỗn độn, chỉ là bản năng nào tới. Như vậy trực tiếp, như vậy phấn đấu bên mình. Máu trượt xuống đến bên môi, này một cái chớp mắt nàng cảm giác mình thân thể tựa hồ muốn vỡ vụn, một màn kia còn ở trước mắt. Ách. Khô khủng. Yến Lang. Sau một lát, Đoan Mục Dung ung dung tỉnh lại, nhìn trước mắt người yêu, mắt không oán không hối. Dung Nhi. Tình liên tốt, chớ có nói nhiều, liệu thương quan trọng. Yến Hoàng giờ phút này phảng phất giống như nghẹn ở cổ họng, ngôn ngữ cực kỳ nghẹn ngào.
Không cần, ta biết,
ta không thành. Yến Hoàng giờ phút này nửa quỳ tại Đoan Mục Dung bên cạnh, đem Đoan Mục Dung ôm vào trong ngực. Tại lúc này, Yến Hoàng căn bản để ý người chung quanh.
Phu quân.
Đoan Mục Dung nhìn thấy Yến Hoàng, tái nhợt trên mặt hiện hiện một tia làm cho lòng người toé điệu đủ cười.
Phu quân,
cả đời này còn là lần đầu tiên có người xưng hô như vậy chính mình. Nhìn lấy Đoan Mục Dung tái nhợt ngọc dung, hai chữ này là một loại hứa hẹn, một nữ tử nhất là quý trọng hứa hẹn. Giờ phút này, Yến Hoàng lòng như dao cắt. Nếu không phải là mình phán đoán sai lầm, Dung Nhi tuyệt sẽ không như thế.
Dung Nhi, thật xin lỗi.
Yến Hoàng cúi đầu sọ, ấy nấy làm hắn thống khổ giống như vạn thiên con kiến cắn xé lấy trái tim.
Không, không cần phải nói.
Đoan Mục Dung thủy chung cười, thanh âm rất yếu ớt. Lang Quân, ta vẫn muốn trở thành thê tử ngươi, bất quá tạo hóa trêu người, ngươi ta lại luôn gặp thoáng qua.
Như bây giờ ta, khả năng không có cái này phúc phận.
Không, ta muốn theo ngươi thành thần. Thật.
Yến Hoàng liền nói.
Phu nhân, hôm nay ta thể với trời, nay thân thể đương thời, ngươi cũng là Yến Hoàng đại phu nhân, ngươi có nghe thấy không? Ngươi phải sống, hảo hảo còn sống.
Ta thật là cao hứng, thật thật là cao hứng.
Khu khu. Đoan Mục Dung nhẹ cười nhẹ. Năm đó sư phụ trôi qua, ta liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Đáng tiếc khi đó ta bỏ lỡ.
Ta thật hối hận, tại Kính Hồ Y Trang gặp lại ngươi, ta liền minh.
Trong lòng ta chưa bao giờ quên ngươi.
Yến Hoàng tâm thống khổ muốn nổ hống, muốn kêu gào.
Phu quân, ngươi muốn ông ta, không muốn buông ra, một mực chờ ta ngủ, được không?
Ta biết mình nhanh không được, ta muốn chết trong ngực của ngươi.
Đoan Mục Dung nói khẽ.
Không, ngươi sẽ không chết.
Yến Hoàng chỉ là đầu, mắt đã tràn đầy nước mắt.
Đừng khóc.
Đoan Mục Dung nói khẽ, nàng muốn đưa tay trợ giúp Lâm Đêm lau nước mắt, có thể nàng nhấc không nổi cánh tay.
Phu quân, phải chiếu cố thật tốt chính mình.
Yến Hoàng nghe được tâm run lên.
Phu.
Vừa mở miệng, máu tươi từ Đoan Mục Dung khỏe miệng tràn ra tới.
Khục.
Đoan Mục Dung thanh âm càng thêm yếu ớt, ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy.
Núi không lăng, giang thủy bị kiệt, đông lôi run run, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, chính là dám cùng quân tuyệt thanh âm đến tối hậu, yếu ớt đến cơ hồ nghe không được.
Từng, ân.
Bài thơ này, hai người thời niên thiếu Yến Hoàng đưa cho Đoan Mục Dung, giờ phút này bị Đoan Mục Dung nói ra, Yến Hoàng chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ.
Yến Hoàng cúi đầu xuống, bờ môi hôn lên Đoan Mục Dung này nhuốm máu trên môi.
Hai môi tương ấn.
Tích đáp.
Yến Hoàng nước mắt cũng không còn cách nào khống chế, nhỏ giọt xuống, rơi vào Đoan Mục Dung trên mặt, trượt xuống, lưu lại hai đạo rõ ràng nước mắt.
Đoan Mục Dung này tái nhợt trên mặt nhưng lại có xuất phát từ nội tâm chỗ sâu mỉm cười, như vậy tinh khiết, như vậy điềm tĩnh.
Không, ta không muốn đi, ta không muốn xa cách, ta muốn lưu lại, đây là ngươi ta hứa hẹn, đây là vĩnh hằng lời thề, ngươi tương lai có ta làm bạn, ta tương lai cùng ngươi dắt tay.
Ta phải sống sót. Ông, một tiếng oanh minh, thế giới lại lần nữa rõ ràng, tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay, truyền đến này quen thuộc xúc cảm.
Mở mắt ra, một đạo khắc họa linh hồn ánh mắt lại hiện ra trước mắt.
Ngươi quen biết, quen thuộc tình, quen thuộc yêu, vĩnh không buông tay đớp định.
Yến Hoàng cười.
Đoan Mục Dung cười.
Hai người tâm tướng tay dắt.
Chương 16, phu thê mưu đồ bí mật bầu trời, từng tầng mạc sắc chú vân, chập trùng không chừng.
Từng kia vũ lộ từ trong lúc đó rơi xuống, tại cái này bên trong thiên địa dâng lên tầng tầng di được mà mịt.
Xuân sóng bích thảo, mưa này lại không giống ngày mùa thu như vậy thê lương cùng bàng hoàng, lại giống như mang theo một cô ôn hòa, nhẹ nhàng sinh cơ, từ chân trời ở giữa chậm rãi nhỏ xuống, làm dịu đại địa vân vân, vô thanh vô tức ở giữa diễn hóa sinh mệnh luân hồi chi đạo.
Phiêu đãng mưa, tạo nên một kia hàn phòng, tại cái này đầu xuân chợt ấm còn lạnh thời khắc, lại là có một chút thanh lãnh, vài tiếng thanh thúy kêu to. Ba năm chỉ thanh tức rơi vào này góc phòng trên mái hiên, vuốt chính mình vũ mau, càng cho cái này thanh lãnh ngày xuân bằng thêm mấy phần cái vui trên đời.
Tí tách màn mưa chi, mơ hồ có thể thấy được một đạo tinh tế bóng hình xinh đẹp lặng lặng làm tại, sau lưng một thanh màu xanh nhạt du chỉ tán, vì nàng chống lên một mảnh tĩnh mịch thiên địa. Hai tay vị này điêu khắc tinh tế luân bàn, nhẹ nhàng hoạt động, cái ghế liền tứ phương hành động, tuy nhiên tất nhiên là hơi có vẻ bất nhã, nhưng sau lưng nam tử kia mắt thương yêu lại càng đậm, mệt mỏi, liền nghỉ một lát đi.
Một cái tay nhẹ nhẹ đặt ở nàng trên vai, cảm thụ được này đầu vai hơi hơi rung động cảm giác. Hiển nhiên trước mắt giai nhân lấy có chút mệt mỏi.
Đã 7 ngày, ta lại không biết còn muốn tại cái ghế này bên trên ngồi bao lâu.
Thanh âm cô gái bình thản, nhưng lại không khó nghe ra chi này từng kia bất đắc dĩ.
Dung Nhi,
nam tử chỉ nói cái này hai chữ, mắt ấy nấy lại càng sâu an tâm chớ đổi.
Dù sao ngươi cái này một bệnh chính là tháng năm lâu, hai chân bất biến cũng là chuyện thường, ngươi chính là Y đạo thánh thủ làm thế nào có thể không biết.
Đúng vậy a.
Nói một cái chính là tháng năm, cùng ta nói một chút đi, cái này 5 tháng ngươi cũng gặp được những người nào, chuyện gì?
Nói ra nơi đây, Đoan Mục Dung phản tay nắm chặt Yến Hoàng thủ trưởng, trong lúc đó tất nhiên là ấm áp.
Nhập Hàm Dương,
đấu thăng thất,
cực triệu cao,
loạn Âm Dương,
chiến Tục Sơn.
Cái này từng cọc từng kiện riêng là dăm ba câu có thể nói rõ được.
Yến Hoàng hai tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng ôm Đoan Mục Dung hai vai, cái cằm chậm rãi rơi vào Đoan Mục Dung đầu vai, chữ câu đều là tại bên thai nàng nói nhỏ, từng sợi nhiệt khí gợi lên, được không gì nữa.
Đoan Mục Dung oán trách liếc hắn một cái, lại cũng chưa từng ngăn cản, chỉ là trong ngôn ngữ mang theo một tia khảo cứu, vậy ngươi lại nói với ta nói cái này, phải chăng có ngươi hồng nhan chi kỷ?
Ách,
nhìn lấy Đoan Mục Dung bên khỏe miệng giống như cười mà không phải cười thân sắc, nhìn lấy này khỏe mắt đuôi lông mày ẩn mà không phát tức giận, Yến Hoàng đành phải cười làm lành nói:
"Tốt Dung Nhi,
cái gì đều chạy không khỏi ngươi pháp nhãn."
Hừ,
Đoan Mục Dung nhàn nhạt hừ một tiếng,
gặp hắn hai đầu lông mày vẻ lo lắng, mắt tức giận dần dần biến mất, không mặn không nhạt nói ra tốt một cái lãng tử. Tháng năm không thấy, chắc hẳn lại có không ít lương gia nữ tử bị người tai họa. Phu nhân giao hứa là, vi phu ổn thỏa ghi nhớ. Tiến hoàng cười nhạt chịu tội, miệng ngọt lưỡi trượt. Ai là ngươi phu nhân? Ngoài miệng tuy nhiên oán trách, nhưng là hai đầu lông mày lấy nổi lên mỉm cười, hiển nhiên phu nhân xưng hô thế này Đoàn Mục Dung cực kỳ hưởng thụ. Bây giờ Nguyệt Nhi cùng Thục Sơn cái tiểu nha đầu kia vẫn chỗ hiểm cảnh, ngươi đến muốn xử trí như thế nào? Đoan Mục Dung thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói, thiếu vũ không chịu nổi tính tình, bẩm báo ngươi vậy đi. Tiến hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nghĩ đến, nhất định là thiếu vũ nóng lòng gấp, lại không tốt hướng mình đề cập, liền tại Đoan Mục Dung nơi này rẽ một cái. Là có thế nào? Chí ít thiếu vũ dụng tình chuyên nhất. Nói tức giận hành hắn liếc một chút. Bá vương đối ngu cơ có thể không một lòng sao? Tiến hoàng tâm phúc phỉ, ngoài miệng lại nói Dung Nhi ngươi chớ có quyền, thiếu vũ chính là hạng thị nhất tộc duy nhất đích truyền con nối dõi, tương lai hạng lương nhất định phải thiếu vũ khai chi tán diệp. Ách, lần này Đoan Mục Dung cũng bị nẹt lại, tiến hoàng nói không sai, thiếu vũ làm hạng thị nhất tộc thiếu chủ tương lai không thiếu được khai chi tán diệp hử, thiên hạ quả đen black. Tiến hoàng xấu hổ bôi một vệt mồ hôi lạnh, cũng không dám đón thêm góc dạng, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Bây giờ ngươi tỉnh lại, chỉ sợ người kia lại muốn hành động. Tiến hoàng nhẹ nắm lấy Đoan Mục Dung tay, mắt tràn đầy lo lắng. Người kia vốn cho là, coi như ta không chết, cũng là cả đời hoạt tử nhân. Ha ha, Bích Huyết Ngọc Diễm Hoa, Đỏ Thấm Huyền Tử Linh Chi, Tuyết Hao Sinh Lang Độc, dạng này dược phương thế gian này trừ ta cũng chỉ có ngươi nghĩ ra. Đoan Mục Dung khẽ cười nói, Tiến hoàng cái này gian khổ nàng lại như thế nào không tưởng tượng nổi tử hoàng, lần này ngược lại thật sự là nhờ có ngươi. Ngốc nha đầu, ngươi là ngày đó ngươi liền không nên như thế. Nếu là muốn ta lại tuyển một lần, ta vẫn sẽ như thế làm, nếu là ngày đó ngươi ta đổi chỗ mà xử, ngươi cũng sẽ như thế, đúng không? Trước một câu nói chém đinh chặt sắt, sau một câu lại là nhìn lấy Yến Hoàng con mắt, nàng ánh mắt ngậm lấy một tia chờ mong. Đó là tự nhiên. Nhìn nhau cười một tiếng, Đoan Mục Dung tựa hồ rốt cục an tâm, có lẽ ta thật rất ngu ngốc. Thực lại há lại chỉ có từng đó là ta, bên cạnh ngươi những cô gái này, toàn đều không có gì khác nhau, biết rõ ngươi tâm đã bị chia làm rất nhiều phần, vẫn là như vậy si tâm không thay đổi. Chính vì vậy ta càng phải gánh vác lên cái này một phần trách nhiệm cùng tín nhiệm, cho các ngươi sáng chế hoàn toàn yên tĩnh thiên địa. Yến Hoàng nói, ngươi tâm trí hướng ta làm thế nào có thể không biết? Nói tới chỗ này, Đoan Mục Dung hơi chút dừng lại, đối người kia ngươi đến dự định khi nào động thủ? Hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Tiến Hoàng trầm tư chốc lát nói. Đoan Mục Dung im lặng không nói. Tiến Hoàng đem xe lăn tiến lên trong đỉnh, ngồi xuống tại Đoan Mục Dung bên cạnh thân, hai tay mười ngón cấu chặt. Đoan Mục Dung chợt lạnh lùng nói ra là thời cơ chưa tới, vẫn là ngươi căn bản là không nỡ. Tiến Hoàng cũng không tỉ hiểm, nhìn thẳng Đoan Mục Dung hai mắt tung hoành chi đạo, cuối cùng quyết tình chắc chắn nghi, ta từ Quỷ Cốc học nghệ trở về, làm thế nào có thể không biết đạo lý này? Như thế tốt lắm. Cuối cùng Đoan Mục Dung khẩu khí vẫn là mềm xuống tới. Bên cạnh, ngược lại là không quan trọng, bây giờ ta lo lắng nhất là ngươi an toàn. Tiến Hoàng nói, ngươi ta, chính là sư phụ ở trên đời này người thân nhất người, cho nên người kia mới sợ sự tình bại lộ, muốn đem chúng ta chỗ chi cho thông khoái, ngày đó tương quân đem ta trọng thương trở thành hoạt tử nhân, người kia lại chưa từng động thủ, bây giờ ta thương thế khỏi hẳn, ngươi ngày ngày tại ta bên cạnh người kia liền càng không có cơ hội. Tiến Hoàng lo lắng để Đoan Mục Dung rất là hưởng thụ. Vạn sự cẩn thận là hơn. Tiến Hoàng nói, cái này ta tự biết hiểu, người kia tâm suy nghĩ ta đã có thể phòng một hai. Hắn nhất định là sư phụ lưu lại đầu mối gì cùng ta, mới không tiếp đại giới thống hạ sát thủ. Đoan Mục Dung nói. Đúng vậy à, bây giờ doanh chính đông tuần sắp đến, Thái Sơn phong thiện về sau, liền sẽ đích thân tới Tăng Hải, chỉ sợ khi đó chính là bọn họ lúc độc thủ. Đoan Mục Dung nói tiếp. Đốt sách khiến lây truyền khắp thiên hạ, tiểu thánh hiển trang lại thế lớn có lay, doanh chính nhất định cũng đang đợi một thời cơ. Yến Hoàng nói. Thời cơ nào? Có thể đem tiểu thánh hiển trang nhất cử phá vỡ thời cơ, tiểu thánh hiển trang nếu là lỡ út, thì kế tiếp liền đến thiên. Mặc ra. Yến Hoàng tuy là nói. Đoan Mục Dung lại lòng dạ biết rõ nho ra sự tình, ngươi coi thật mặc kệ. Sao lại thế? Ba người bọn họ là ta bạn tri kỷ, Tuân Du phu tử chính là ân sư của ta, ta làm thế nào có thể bỏ đi không thèm để ý, chỉ là chờ người kia đem nho ra sơ hở nói cho doanh chính thời điểm, cũng chính là bại lộ thời điểm, khi đó chúng ta tại lạc tử, liền có thể thành công. Nếu như về sau chúng ta tại đẩy lên một thanh, không nhường được không hiện ra thân hình, há không tốt hơn? Đoan Mục Dung suy nghĩ chốc lát nói. Ngươi chỉ là... Tiến Hoàng nghi ngờ nói. Bắt trước năm đó gai đại ca gây nên. Đoan Mục Dung nghiêm nghị nói. Thứ tần. Tiến Hoàng giật mình, kế mặc dù không tệ, lại là binh hành hiểm chiêu. Được hay không được, làm hay không làm, đều có ngươi quyết đoán. Cái gọi là gần son thì đỏ, nhiều năm bạn tại Yến Hoàng bên người, Đoan Mục Dung tâm trí cùng mưu lược cũng không thể khinh thường. Như thế, ta liền truyền tin cùng tử phòng, chuẩn bị hết thảy. Tiến Hoàng đánh nhịp nói. Tốt. Đoan Mục Dung ánh mắt sắc bén, lộ ra ít có túc sát, sư phụ thủ rốt cục có thể có chỗ hiểu biết. Bốn mắt nhìn nhau, hai trong lòng người đều hiện lên ra một vòng hiền lành gương mặt, niệm đoan. Chương 17, Long Xà khởi lục âm dương ra, hành lang gấp khúc phía trên. Nguyệt Thần cùng thiếu tư mệnh sóng vai mà đi. Nguyệt Thần vẫn như cũ là như vậy cao quý trang nhã, ngày xưa điểm tĩnh thuần mỹ thiếu tư mệnh phản ngược lại có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Vạn Diệp Phi Hoa lưu lấy là đại viên mãn, có lời gì cứ nói ra đi, không muốn luôn giấu ở trong lòng. Nguyệt Thần nhìn xem bên cạnh nữ tử này, ôn hòa nói ra. Ân. Tâm có bao nhiêu suy nghĩ, nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng lại có vẻ hơi không lưu loát, không biết như thế nào biểu đạt, dù sao hơn 10 năm chưa từng cùng người bên ngoài bình thường giao lưu. Nha đầu, lòng dạ buông ra chút. Người ta ở giữa không cần kiêng kỵ. Nguyệt Thần khích lệ nói.
Vâng, đệ tử muốn hỏi. Giáo chủ vừa rồi này lời nói, đến là dụng ý gì, vì sao rõ ràng đối Đông Quân có bất mãn, đúng là muốn hắn. Nghe đến đó, Nguyệt Thần mắt hiện lên một tia nhưng, trong lòng tự nhiên thở dài Hoàng Nhi nha. Hoàng Nhi, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn, cái tiểu nha đầu này khi nào lại bị ngươi lừa gạt qua, ha ha. Ngươi chi tâm ý ta lấy biết được, chỉ sợ là đang lo lắng hắn đem. Nguyệt Thần nói. Nô. Thiếu Tư Mệnh chỉ cảm thấy một hơi dấu ở ngực, chua xót, buồn khổ, ngọt ngào đều có, trên mặt không tự giác bay lên một tia đỏ ửng. Ha ha, quả nhiên. Hai chữ về sau, Nguyệt Thần lại là thật lâu không nói chuyện, hai mắt lẳng lặng nhìn phía xa Tú Mỹ hồ quang sân sắc, ánh mắt xa xăm mà mê ly. Tựa hồ nhớ tới, chính mình thời niên thiếu đã từng có một đoạn, cùng bên người vị này thiếu nữ đồng dạng liều lĩnh, đồng dạng bất chấp hậu quả, đồng dạng toàn tâm toàn ý mà năm đó cái kia hắn, nhưng không có hôm nay đến hoàng thoải mái cùng tự tin. Nha đầu a, đã nghĩ, vậy liền đuổi theo đi. Chớ có một số năm sau lưu lại tiếc bối. Hả? Nguyệt Thần đại nhân đã từng có ưa thích người sao? Thiếu Tư Mệnh mục đích bỗng nhiên linh quang nhất thiểm, hỏi: "Ngươi nha đầu này, quả nhiên là không hài thế âm." Nguyệt Thần mất cười một tiếng, lại là nhớ lại chi sắc càng đậm ngày xưa như yên, không cần nhắc lại, ta có thể nói cho ngươi. Năm đó tỷ tỷ của ta, so ta có quyết đoán, cho nên nàng thành yến thái tử phi, mà ta kế thừa Nguyệt Thần chi vị. Ách. Thiếu Tư Mệnh tốt nhiên giật mình, lấy nàng sẽ chỉ như thế nào đoán không được nam nhân kia là ai, lúc này hãy nãy đối Nguyệt Thần thi lễ. Ngươi đến không cần như thế. Còn trước qua vấn đề kia, Đông Hoàng các hạ sở dĩ muốn Đông Quân một đường hộ vệ doanh chính, bất quá là chế tạo một cái cơ hội. Nguyệt Thần nói. Cơ hội? Thiếu Tư Mệnh tuy nhiên thông tuệ, nhưng xưa nay không công vu tâm kế, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trên đời này phạm là ta cơ thị một tộc nhân đều hy vọng doanh thị nhất mạch tuyệt tử tuyệt tôn. Giờ khắc này Thiếu Tư Mệnh từ Nguyệt Thần trên mặt nhìn thấy một cỗ sắc bén sắc khí, hơn 10 năm, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy. Quân Giật Hiên, quân chủ Giật Hiên, cơ thị, quân chủ Giật Hiên. Ha ha ha. Cơ hồ là nỉ non nói ra mấy chữ này, nhưng lại sắp xỉ điên cuồng cười to, phản phất muốn đem những này năm sở hữu hận đều tại tiếng cười này tan đi. Nguyệt Thần đại nhân. Thiếu Tư Mệnh lo lắng nhìn lấy Nguyệt Thần không biết nên làm thế nào cho phải. Không sao. Nha đầu ngươi không để ý, ngươi cận thị nhất tộc, ban đầu vốn cũng là nước ta đại phu, nước phá đi lúc tiến về Thục Sơn, sở dĩ năm đó Đông Hoàng đại nhân tại sẽ đem ngươi mang về. Cái này, phụ thân mẫu thân chưa bao giờ hướng ta nhắc lên. Thiếu Tư Mệnh nói. Cái này cũng không kỳ quái, phụ thân ngươi đời thứ nhất thê tử tại thành phá đi lúc trôi qua, phụ thân ngươi rời đi Thục Sơn về sau, vì cận thị nhất tộc truyền thừa, qua Lê tộc đại tế ti chi nữ, cũng chính là mẫu thân ngươi, đã lấy ở rể Lê tộc, đương nhiên sẽ không hướng ngươi đề cập nước ta sự tình. Nguyệt Thần đem hết thể đem hai nói. Này Nguyệt Thần đại nhân, vì sao muốn tại hôm nay đem đây hết thể nói cho ta biết? Thiếu Tư Mệnh lời nói tràn ngập kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới gia tộc qua lại hội là như thế này. Ngươi nếu muốn giúp hắn, nên rõ ràng chính mình hết thảy, đi qua, hiện tại, tương lai, dạng này nhân sinh mới là hoàn chỉnh, mà ngươi nhưng không có đi qua. Nguyệt Thần nói. Vâng, đệ tử thủ giáo. Thiếu Tư Mệnh hơi hơi bái chào. Chắc hẳn đại Tư Mệnh rất nhanh liền sẽ trở về, đến lúc đó ngươi cùng nàng cùng nhau hộ giá, khi tất yếu có thể giúp Hoàng Nhi một tay. Nguyệt Thần nói. Là, đệ tử đi lại. Tang Hải Thành, Đông Hải Chi Tân. Tử Phong đem Yến Hoàng thư tín chậm rãi triển khai, hai người cẩn thận nghiên về sau mắt đều là kinh ngạc. Kinh ngạc với hắn lớn mật, kinh ngạc với hắn mưu kế, kinh ngạc với hắn bố cục. Không nghĩ tới, hắn lại muốn làm như thế. Tử Phong nội kinh bừng bừng phân chấn, giấy viết thư trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tùy phong tán đi. Ân vệ trang hơi hơi phất tay, Bạch Phong lấy phóng lên tận trời, Bạch Phượng hiểu ý, một mực cánh bướm chim thẳng lên đám mây, hướng Hoàng Sơn mà đi nơi này tin tức là đưa ra ngoài, chỉ bất quá hắn kế sách ngươi lại như thế nào quyết đoán, bước đầu tiên, ngươi người thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Tử Phong nhìn lấy vệ trang nói, bây giờ tinh hồn cùng Đông Quân hồi loan tiếp giá, lại chính là động tác thời điểm tốt. Vệ trang quỷ bí cười một tiếng, xem như đáp ứng. Thở ra, như thế tốt lắm, Doanh Chính cùng Âm Dương gia vốn là bằng mặt không bằng lòng, nếu là kế này thành, Doanh Chính bất luận có nguyện ý hay không đều phải đi làm. Tử Phong cười nói, đúng vậy a, thứ hắn còn hẳn là cảm ơn ta nhóm, cho hắn một cái cớ thật hay. Không phải vậy hắn lại dựa vào cái gì đối Âm Dương gia nổi lên. Vệ trang nói, đúng vậy a, Đông Hoàng thái nhất, thiên hạ ai không kiêng kỵ, nếu là không có nắm chắc, Doanh Chính cũng không dám tới liều vị kia dâu hùng. Tử Phong nói, đáng tiếc là bây giờ Vân Quân Viễn Phó Nhật Bản, ngũ hành huyền nhất ngũ hành thiếu kim, đến lúc đó có trò vui nhìn. Vệ trang nói, nếu không phải hắn chui vào Âm Dương gia, chúng ta lại như thế nào có thể biết được ngũ hành huyền nhất sự ảo diệu. Tử Phong nói, xem ra hắn kế sách ngươi cũng nghĩ qua, chỉ là không mò ra Âm Dương gia mạnh không dám xuống tay. Vệ trang hỏi, không tệ, ta xác thực nghĩ tới, chỉ là loại sự tình này một kế không thành thì vạn kiếp bất phục, bây giờ nho môn nguy cơ sớm tối, nếu là Tử Hoàng không còn tin tức ta thậm chí muốn đi Lạc Hà Sơn trang một chuyến. Tử Phong nói, vàng thật là cái đồ chơi hay, Lạc Hà Sơn trang cũng thật là chỗ tốt, chỉ cần chịu dùng tiền bất cứ tin tức gì đều có thể đạt được, nhưng tranh ăn với hổ sự tình tốt nhất thận trọng chút. Vệ trang sẽ nói, cái này ta tự sẽ lưu tâm, không phải bạn bất đắc dĩ ta tuyệt không đi ra một bước kia. Tử Phong nói, Lâm Truy, Lạc Hà Sơn trang phòng khách, một cái tinh xảo thanh đồng cơ quan rơi vào trên bệ cửa sổ, sành đánh cờ người Lạc Tử Thu cùng Triệu đại nhân, xem ra ngươi tin tức nói Điền tiên sinh sợ là cũng chờ không nổi. Chấm uống một chén trà nước, chân cương đã đem này nhỏ bé thẻ tre lấy ra giao cho Triệu cao tay.
Lý Tư muốn Triệu đại nhân tiến đến truy thám tính ta hư thực, người ta lại tại này đánh cờ thưởng thức trà, Triệu đại nhân không cảm thấy không ổn. Điền tiên sinh nói giỡn, người ta đều là nước hiệu trùng, về phần Lý Tư bất quá là bối chủ cầu vinh nhóc con mà thôi. Triệu Cao buông xuống thẻ tre, lạnh nhạt nói. Trương Lương đáp ứng. Điền Tú hỏi. Ân. Triệu Cao đáp. Từ bỏ sở quốc. Từ bỏ Lý Viên, năm đó Tần chưa thống nhất thời điểm, nước có bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái giống cái kia làm. Triệu Cao nói tiếp. Lương chim chọn một hiền thần trạch chủ, cái này vốn là tung hoành chi đạo, nhưng bây giờ doanh chính bạo ngược vô đạo, xem ta quan đông dân chúng như heo chó, xem nước ta di tộc vì tiêu địch, như thế thiên hạ cộng chủ, coi là thật bất tài. Điền Cứu nói, tuấn mất hiệu mà thiên hạ cộng chủ, bây giờ lại là cầm. Triệu quốc 40 vạn cô hồn, tất yếu dùng doanh thị máu tươi lễ tế. Triệu Cao điểm như nói, trục lộc, loạn thế, không xa đã. Hai người lướt nhau, chăm miệng một lời. Chương 18, Thương Long thất túc đạo ra, sương mù linh sơn khe. Nắng sớm hơi hi, từ trên đường chân trời khoác vẩy ra ánh sáng đem ngàn dặm cổ lâm nhiễm lên một tầng khỉ lệ kim hồng sắc trạch. Vô số rậm rạp vung tùm tán cây chen chen chịu chịu, cạnh tranh xuất sắc nên ánh sáng, chỉ để lại một chút sáng sắc từ cảnh lá khe hở ở giữa xót xuống, tại lâm ném rơi từng nhánh tinh tế quang trụ, thoáng đem hắc ám xua tan. Nhưng ngay cả như vậy, lâm các loại cảnh vật vẫn là lộ ra đến mức dị thường mơ hồ, tối tăm quỷ bí, khó phân biệt hình dáng. Sáng sớm sương mù, một đạo trắng thuần thân ảnh xuyên qua từng cây dày đặc cự đại thân cây, đạp trên mềm mại cảnh lá nhanh chóng tiến lên, giống như nhẹ vân. Phát triển mạnh mẽ lâm hắc tối cùng địa hình phức tạp tựa hồ không có cho bọn hắn mang đến mảy may trở ngại. Tiến Hoàng đi lại nhẹ nhàng, tại cái này tĩnh mịch trong núi chậm chậm mà đi, mười bậc mà lên, giống như là một mảnh tùy ý trôi nổi cùng quần sơn ở giữa lưu vân. Không khí thủy khí thần lộ vừa mới cập thân, còn không tới kịp thấm ướt ống tay áo, liền giống máng xối lá sen lướt qua, bị hắn bỏ lại đằng sau không hướng phía trước tiêu hí, bởi vì tại lâm đi được lâu, áo bào hơi ướt, râu tóc ở giữa ẩn ẩn rơi lấy từng khỏa mảnh bọt nước nhỏ. Đường đá nhỏ hẹp khúc chiết, tàn phá pha tạp, hai bên cỏ dại đến eo. Cơ hồ đem con đường phía trước hoàn toàn bao trùm rất rõ ràng là hồi lâu không có người đi qua. Khúc Kính Thông Ú Yến Hoàng chậm chậm dạo bước tại đường mòn tiến lên, một đi ngang qua bãi cỏ, liên quan thanh khê, trèo lên ngọn núi hiểm trở, hạ u khe, thế núi càng phát ra kỳ cổ, vắng vẻ, tản ra chưa nhân thế tạo hình tự nhiên khí tức. Theo thời gian chuyển rời, nhật luân dần dần hăng, vân vụ dần dần mở, sơn cốc lâm tụ lần đưa sáng ngời, mỹ hảo cảnh vật cũng càng thêm rõ ràng đứng lên. Dưới chân đạp trên mềm mại bùn đất cùng lá rụng, mục đích đều là sơn phong tú lệ, cầu thụ leo ra, nước biết chảy xuôi, nham thạch thưng đều, chim hót hoa nở ẩn ẩn chuyển đến. Tiếng nước gió mát cuốn một qua rừng rửa hai thanh tâm. Càng đi về phía trước, đường càng là chuyển đoạn khúc chiết, cái hố long đong khó mà dừng chân, nhưng cảnh sắc nhưng cũng càng là ngăn nắp mỹ lệ, diệu tượng bản tiên, cho người ta một loại sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Không biết qua bao lâu, chuyển qua nhất trọng vách núi, trước mắt đột nhiên sáng lên, rộng mở trong sáng, chỉ gặp lục cấm mây kín, cách xuất một phương u cốc một đạo dòng suối nhỏ hiện ra sóng xanh, lưu sườn núi trôi thạch giống như một đầu ngọc đái từ sơn cốc chỗ sâu nhất uốn lượn mà ra, hai bên bờ cỏ chi và cỏ lan mọc thành bụi, cây cỏ hế hế thường có thu ảnh nằm được, điều tước kinh hai bay, vắng vẻ chi không thiếu sinh cơ. Lại hướng chỗ sâu nhìn lại, đã thấy chướng vách tường trung điệp, khép mở che lấp, bên trên cây xanh xếp vân, dựa vách tường treo ngược, tựa như từng tràng thanh bích màn che giao thoa rủ xuống, đem ánh mắt ngăn cách. Theo hai người dọc theo khê thủy tiếp tục tiến lên, từng mặt lục sắc núi màn liền tại phía trước theo thứ tự mở ra, đem đằng sau tú mỹ cảnh sắc từng cái triển lộ. Không lâu, khắp núi xanh tươi chi xuất hiện một tất luyện không, đó là một tràng thác nước từ trên vách đá bay ta mà xuống, hiện hiện tại mắt. Văn bối Yến Hoàng đến đây bái kiến đạo gia nguyên thần chân nhân, còn xin tiền bối ban thưởng gặp. Không cần đa lễ, tiểu hữu lại đi vào một lần. Mượt mà như châu ngọc thanh tuyến tại thanh lũ sơn cốc quanh quẩn, trong khoảnh khắc, trước mắt cái này dòng nước xiết thác nước thế mà như vậy từ giữa tách ra, một cánh cửa đập vào mi mắt. Cải thiên hoán địa, đấu chuyển tinh di. Đây là quy khư cảnh giới đại thần thông. Yến Hoàng lại thi lễ, chậm rãi đi vào. Bước vào trúc lâm về sau, liền phảng phất đi vào một cái thế giới khác, hết thảy trần thế nguyên náo cùng phiền nhiễu đều trong nháy mắt đi xa, chỉ còn lại có như hàn đảm thanh tịnh cùng trầm tĩnh. Kim sắc ánh sáng mặt trời bẩy xuống, ấn xuống vạn thiên diệp ảnh thanh phong lay động tu trúc, vang lên tiếng sóng trận trận. Lâm Vô nói, Tiến Hoàng toàn thân áo trắng, đạp trên mềm dẻo cỏ tươi tiến lên quanh người màu xanh biết vờ quanh, đầy dây thanh bích tươi át, phảng phất hành tẩu tại lục phỉ thúy tạo thành thế giới. Hết thảy đều là như vậy làm cho người tâm thần thanh thản, thần hồn muốn say. Ở chỗ này, dẫm lên nhàn nhã tốc độ tiến lên, hắn cũng không tự giác đem não hải chuyển động rất nhiều suy nghĩ lau sạch, tâm nhược băng thanh, không suy nghĩ gì, chỉ là lần theo ẩn ẩn truyền đến tiếng nước chảy tiến lên. Không lâu, chuyển qua một lùm bụi lục trúc, mở ra vài miếng cành non. Tiến Hoàng rốt cục đi vào một chỗ yên tĩnh ưu nhiên, tràn ngập nhàn nhạt thủy khí chỗ. Ngay phía trước, một đạo cũng không thế nào hạo đại, lại đầy đủ chảy xiết tú lệ dòng nước xiết dọc theo nửa thương hơi bạc, cây xanh che chiếu nham bích cọ rửa trải ra, phản phất vạn tiên sợi ngân tuyến rót thành một tràng tấm lụa, từ không trung chiếu nghiêng xuống, đồ bảy đụng bắt chuyển, cuối cùng rót vào một vũng đầm sâu. Ở giữa vô số thủy châu bốn phía bắn ra, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như ngàn vạn quả trong suốt sáng long lanh chân châu hướng ra phía ngoài bắn tung tóe, bay ra, tại thác nước ở giữa vẩy ra một mảnh thất thải hà quang. Theo dòng nước ta nhập, nay đầm sâu mặt ngoài từng vòng gợn nước không ngừng quyết tán, đến bờ mà quay về, dần dần tan biến, nổi lên lăn tăn bạc quang. Đàm thủy chỗ sâu nhất một mảnh thanh bích, giống như phỉ thúy nồng lục cướp át, từ sâu đến cạn, lại từ lục đến lam bạch cấp tốc thay đổi dần, cuối cùng đến bờ bãi lúc, đã thanh có thể thấy được, trong suốt giống như không. Bên bờ hoa thụ miên đám, muôn hồng nghìn tía, từ trên bờ nhìn về phía đầm, chỉ gặp rõ ràng hoa ảnh phía dưới gần như đôi cá giống như tại hư không du dương, chính là một bức duy mỹ tĩnh mịch hoa đầm du ngư đồ.
Chờ chút, nơi này quá mức yên tĩnh.
Yến Hoàng dạo bước đến bờ đầm, tứ phương một tuần, đột nhiên tâm máy động, phát hiện dị thường. Cùng nhau đi tới, Trúc Lâm thanh tịch tĩnh mịch, biến ảo khôn lường tĩnh mịch, cho nên với hắn bước vào nơi đây phạm vi, thế mà không có trước tiên phát giác được nơi đây vậy mà không có một thanh âm.
Là, một thanh âm đều không có bất luận là phi bộ sông thạch nhập đầm, tóe lên bọt nước đám, vẫn là sơn lâm vốn nên có điều thú kêu to, ở chỗ này toàn diện đều hóa thành hoàn toàn yên tĩnh.
Giống như có một cỗ thần bí lực lượng đem nơi đây cùng ngoại giới ngăn cách, đem trưởng quản thanh âm quy tắc từ tiểu thiên địa này rút đi.
Thử một lần có thể nói hay không?
Tiến Hoàng nhíu mày, há miệng nôn âm thanh, lại chỉ gặp bờ môi khép mở, vẫn không có một thanh âm vang lên chuyển tới.
Quả nhiên là nghe đồn cải thiên hoán địa, đấu chuyển tinh di, tự thành một phương tiểu thế giới.
Tiến Hoàng cảm thấy tán thưởng, ý kính nể tự nhiên sinh ra, quy hư cảnh giới đại thần thông, coi là thật thần dị chi cực, vị này cũng là Yến Hoàng tiểu hữu đi một cái ôn hòa đạm bạc, giống như xuân vũ giả dích thanh âm đột nhiên tại cái này y mắng chi vang lên.
Có âm thanh,
là người kia.
Tiến Hoàng đột nhiên quay đầu, hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, thình lình phát hiện không xa dưới thác nước, thủy đàm chi, trên một tảng đá xanh lớn, một vị tóc bạc mặt hường hào, tố sắc đạo bào khoác thân thể lão giả lặng lặng ngồi xếp bằng, một đôi trong mắt không có gì con mắt chính nhìn lấy chính mình.
Làm sao lại như vậy?
Vị trí kia, ta hẳn là một lại tới đây liền có thể trực tiếp nhìn thấy mới đúng, nhưng mà cho tới bây giờ, thẳng đến hắn phát ra âm thanh ta mới phát hiện hắn tồn tại đạo sinh vật vật, mà người cùng thiên hợp, thân cùng tâm hợp, tâm giữ đạo hợp, vật ngã không khác, lẫn lộn như một, đây là
qua đời chi cảnh.
Tuy nhiên tại phát hiện nơi đây y mắng thời điểm đã có suy đoán cùng chuẩn bị, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là khó tránh khỏi tâm chấn động.
Quả nhiên, vị này đạo gia tiền bối so ta đi được càng xa, nếu như ta là gần tiên, như vậy hắn chính là đã bắt đầu hóa tiên, khoảng cách kết thành đạo quả, phá toái hư không cũng bất quá là cách xa một bước.
Tại hạ chính là Yến Hoàng, không biết tiền bối xưng hô như thế nào.
Yến Hoàng rất nhanh từ chấn kinh lấy lại tinh thần, đứng tại bên bờ xa xa thi lễ.
Không dám nhận thiếu hiệp tuổi còn trẻ, liền đã đi đến tình trạng như thế, thật sự là để lão hủ rất là chấn động, không thể không cảm thán một câu hậu sinh khả úy, lão đạo Tùng Long tử, mạo muội mời tiểu hữu tới đây, còn mời tiểu hữu xin đừng trách.
Đạo hào Tùng Long tử, tôn hiệu Nguyên Thần chân nhân, chính là bây giờ đạo gia đệ nhất nhân.
Yến Hoàng tâm nói một tiếng nhưng, khẽ không người van bối gặp qua Nguyên Thần chân nhân.
Không biết Nguyên Thần chân nhân mời van bối đến đây, có gì chỉ giáo?
Yến Hoàng nói,
chỉ giáo không dám nhận, chỉ là có một chuyện, hứa báo cho tiểu hữu, lấy sách và toàn.
Tùng Long tử hiền lành nói ra.
Như thế, còn xin tiền bối bảo cho biết.
Yến Hoàng nói,
ha ha,
tiểu hữu không cần như thế giữ lễ tiết, lại tiến lên an tọa, nghe lao đạo ta tinh tế nói đến.
Tay áo dài dương lên, ra hiệu Yến Hoàng ngồi xuống.
Yến Hoàng cùng Tùng Long tử ngồi đối diện nhau, chậm chậm uống danh trà. Tu Di về sau, Tùng Long tử mới chậm rãi đặt chén trà xuống, đem hết thể êm tai nói.
Chắc hẳn, Tuân Huống đã xem Thương Long thất túc sự tình cáo chi tiểu hữu.
Tùng Long tử nói,
Tuân Du phu tử sát thực hướng ban bối đề cập qua việc này, sự tình cũng không tưởng thêm giải thích, chỉ nói thời cơ chưa tới.
Yến Hoàng nói,
giả như vậy đạo liền đem việc này cùng tiểu hữu nói rõ.
Tùng Long tử một tay vuốt râu chậm rãi nói,
nguyện nghe tưởng.
Yến Hoàng thả tay xuống chén trà, rửa hai lắng nghe.
Việc này nói rất dài dòng,
cứu nguyên nhân còn muốn ngược dòng tìm hiểu trên đường thời cổ thế, Vũ Vương phạt trụ, Chủ Vương đại quân tại Mục Giá đại bại, thành thang trăm năm cơ nghiệp bởi vậy sụp đổ.
Việc này, Văn Bối lấy biết được, chỉ là không biết cái này cùng này Thương Long thất túc có liên quan như thế nào.
Yến Hoàng hỏi,
Mục Giá chi chiến, nguyên nhân liên lụy quá sâu, thành thang chi xã tắc chi linh chính là Huyền Điệu tức Phượng Linh, mà cơ thị tuần tộc xã tắc chi linh chính là Long Linh, Mục Giá chi chiến thành thang 50 vạn đại quân bị cơ thị nhất tộc 5 vạn binh mã đánh tan, không có gì ngoài lúc ấy Khương Thái Sư bảy mưu tính kế bên ngoài, đều là bởi vì Phượng Linh bị Long Linh đánh bại.
Phượng Linh,
Long Linh,
như thế thần vật, thế gian thật tồn tại.
Yến Hoàng phi thường kinh ngạc.
Tiểu Hữu an tâm chớ vội.
Lại nghe lão đạo êm hay nói,
Long Linh đánh tan Phượng Linh về sau, Thương Thái Sư thi pháp, đem Phượng Linh chân nguyên phong ấn cùng tứ phương, cũng thiết hạ tứ tượng phong ấn, bây giờ trăm ngàn năm đi qua, Phượng Linh sớm đã luyện hóa, về ở lòng đất, trấn áp châu.
Việc này càng như thế mới bí.
Yến Hoàng kinh dị nói,
đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tiểu Hữu không cần kinh ngạc.
Sau đó, Chu Vũ Vương cùng Khương Thái Sư tại vậy được canh đế đô triều ca tìm được ngày xưa chi Vũ Vương đỉnh.
Tùng Long tử nói,
"T."
Yến Hoàng hít một hơi lãnh khí, lại là Vũ Vương đỉnh, lại là Long Phượng, sự tình thật hoàn toàn ngoài dự liệu. Về sau Yến Hoàng nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe.
Tùng Long tử gặp này, hơi hơi đầu nói tiếp Vương triều chi kéo dài, ở chỗ khí vận, Khương Thượng lấy đỉnh làm môi giới, thi pháp theo thiên hạ chi khí vận, vì đại chu tụ 800 năm quốc vận. Nhưng mà Khương Thượng cuối cùng lưu tại phàm trần không được tiên đạo, tới thọ nguyên sắp hết thời điểm, nhưng cũng không khỏi vì tử tôn hậu đại cân nhắc.
Thế là, liền đấu mời Chu Công Đán, tại Đông Hải chi tân dựng lên phong thần thai, tên là Trấn Áp Hải Nhãn, kỳ thực vì Khương thị nhất tộc mưu đến khí vận mạnh mạnh, đồng thời dùng cái này lấy ra đại chu 400 năm quốc vận.
400 năm.
Yến Hoàng nghẹn họng nhìn chân chối.
Không tệ, thật sự là 400 năm, chính vì vậy, đỉnh chi lực tiết lộ, thiên mạch bất ổn, may có tứ tượng chi trận đúng chắc Phượng Linh trấn áp địa mạch, Chu thị mới kéo dài hơi tàn 400 năm, cũng bởi vậy có được hôm nay chiến quốc chi loạn thế.
Này,
Văn Bối cả gan hỏi một chút, ngày xưa thiên hạ thất quốc phân tranh, mà Khương thị nhất tộc đông được chi tề quốc càng là tại hơn 100 năm trước bị thần tử lui một cái, chính là điển trần lui tề đây cũng là giải thích thế nào?
Hỏi rất hay.
Cái gọi là hỗn độn sơ khai mới có thiên địa hai đạo, thiên diện bốn, hoa châu, thiên hạ khí vận có phần, tự có bỏ chạy một, đây cũng là đỉnh chi dụng ý chỗ, thiên hạ thất quốc được chia bảy phần khí vận, mà Chu thị thì còn sót lại 2 điểm, mà chưa từng vong quốc, Khương thị nhất tộc làm người thần lấy, một cái quân thượng chi khí vận, tự nhiên sẽ bị Vương thất Tề Vân phản vệ. Thì ra là thế, tiền bối mời tiếp tục. Tiến Hoàng nói. Ân. Thương Long thất túc, chính là đoàn tụ Vũ Vương đỉnh, thu liễm thiên hạ vương đạo chi khí, lại hướng đông vực phá vỡ phong thần thai chi cấm pháp, phóng thích bảng đại vương triều khí vận. Thì ra là thế, đây cũng là Thương Long thất túc, thất đỉnh bí tàng tại thất quốc, này còn thừa nhị đỉnh, ở nơi nào? Tiến Hoàng hỏi. Còn thừa nhị đỉnh, tại Hoàng đế lăng. Tùng Long tử đáp. Thì ra là thế. Cơ thị nhất tộc thủy tổ, Hoàng đế, Cơ Hiên Viên, Chu Nhân ngược lại là giỏi tính toán. Tiến Hoàng mỉm cười nói. Tiểu hữu chớ có quên, ngươi cũng là Cơ thị. Tùng Long tử ấm áp cười cười. Ê! Tiền bối lời này giải thích thế nào? Tuy nhiên ẩn ẩn đoán được, nhưng là Yến Hoàng giờ phút này nỗi lòng có bình, vẫn là muốn ra nói xác nhận. Đình ngại trận phi thiên mệnh vương đạo chi chủ không thể mở ra, Hoàng đế lăng không phải Cơ thị nhất tộc tử tôn không thể mở ra, phong thần thai không phải đại phúc duyên người có đại khí vận không thể thiện nhập, không phải vậy này hơn 400 năm bảng đại vương triều khí vận phản vệ, có thể trong nháy mắt đoạt tâm trí người, diệt nhân thần hồn. Thì ra là thế. Nào dám hỏi tiền bối, tiếp theo vương triều, phải chăng chỉ có này 400 năm quốc vận? Yến Hoàng chậm rãi nói. Cũng không phải. Cũng không phải. Này 400 năm quốc vận chính là Chu thị chi tồn tại, mà quốc vận căn cơ ở chỗ vương giả thi hành biện pháp chính trị tại dân, đây cũng là cái gọi là thuận thiên ứng nhân, nếu là vương giả hiền đức thì vương triều khí vận kéo dài, như vương giả bạo ngược vô đạo thì chính như năm đó Vũ Vương phạt trụ, tự có thay vào đó người ứng vận mà sinh. Tùng Long tử nói. Thì ra là thế. Này bây giờ thất quốc truyền nhân này thần bí hộp đồng lại có gì ý? Tiến Hoàng tiếp tục hỏi. Ha ha, hộp đồng chỉ có cơ thị nhất tộc truyền nhân có thể thúc đẩy, bây giờ thất quốc các còn có một cái, lại không thể khởi động chính là ở đây, bảy cái hộp đồng tệ tiểu. Như không ngoài sở liệu, có khác hai cái hộp thì bị cất giữ tại Hoàng đế lăng, cái hộp đối ứng đỉnh, quy nhất thì có thể mở ra Hoàng đế lăng lấy ra còn lại nhị đỉnh. Tùng Long tử nói. Thì ra là thế. Vậy vì sao phải vương tộc huyết mạch cơ thị tộc người tài năng đem hợp nhất? Tiến Hoàng hỏi. Cái này, lão đạo cũng không phải là cơ thị, cũng không hiểu biết, nói đến, lão đạo muốn nói với ngươi những này chính là năm đó sư đệ còn tại phái thời điểm lưu lại ghi chép. Tùng Long tử nói. Không biết tiền bối sư đệ chính là. Ha ha, chính là bây giờ Âm Dương gia trưởng giáo, Đông Hoàng thái nhất. T. Tiến Hoàng trong lòng rung mạnh, đây hết thể manh mối rốt cục xuyên kết hợp lại. Thương Long thất túc, Long Phượng mệnh mạch, Vũ Vương đỉnh, Phong Thần khí vận, cơ thị đích truyền huyết mạch, cuối cùng chỉ có một cái duy nhất, khi đây hết thể tụ hợp thời điểm, chính là một cái thịnh thế vương triều căn cơ sở tại. Chương 19, vệ trang cùng tử phòng cố sự trời chiều ánh chiều tà dưới, một già một trẻ ngồi đối diện nhau, lao đạo thần sắc thản nhiên, thanh niên lại là khó nén tâm chi rung động. Hít sâu một hơi, hơi bình phục tâm phun trào suy nghĩ, hơi hơi dập hai mắt nỗ lực tiêu hóa lấy mấy canh giờ bên trong thu hoạch được to lớn tin tức. Thương Long thất túc, lại là có liên quan vương triều thay đổi. Khí vận mệnh mạch, tin tức này đơn giản quá mức rung động, xem ra lần trước thiếu tư mệnh nói với chính mình tin tức, cũng là có chỗ thiếu thốn, muốn đến là Đông Hoàng thái nhất tính tới Nguyệt thần nhất định sẽ tương trợ chính mình. Cho nên trải qua hắn khẩu thuật tin tức cũng là 3 phần thật 7 phần giả, nhưng vì sao đạo gia sẽ đem trọng yếu như vậy tình báo không công đưa cho mình, còn để mọi người đệ nhất cao thủ tự mình tiết kiệm chính mình. Tính lên, chính mình bối phận có thể nói so trước mắt vị này Tùng Long tử thấp 4 bối phận, dạng này lễ nghi phải chăng quá mức long trọng. Trong bất chi bất giác, Tiến Hoàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Ngươi là có hay không coi là lão đạo tự mình muốn nói với ngươi những này có chút không ổn. Ngẩng đầu, Yến Hoàng lại phát hiện Tùng Long tử chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, mắt lại là một mảnh trầm tĩnh, thoáng như thâm uyên, vương dương, hữu dung mãi đại lại không có chút rung động nào. "Ê, vạn bối thất lễ, xin tiền bối thứ lỗi." Yến Hoàng hơi hơi vừa chắc tay, tâm lại là suy nghĩ, quả nhiên là nhân lão thành tình, liếc thấy mặc chính mình tâm tư. Tiểu hữu không cần như thế, thân ở phân loạn động đắm chi, nhiều một phần suy nghĩ, mang theo một phần cảnh giác chính là chuyện thường, lão đạo nếu là bởi vậy chú ý, chẳng phải là không sống mạch tuế. Tiền bối độ lượng rộng rãi, văn bối không kịp vậy. Đã tiền bối như thế thẳng thắn, văn bối liền không giấu giếm nữa. Còn xin tiền bối nói rõ sự thật vì sao đối văn bối ưu ái có thừa. Yến Hoàng nói. Nguyên nhân. Nhắc tới cũng đơn giản, bất quá là vương đạo cùng truyền thừa hai sự tình a. Tùng Long tử nói. Vương đạo. Truyền thừa. Xin hỏi tiền bối, lời này giải thích thế nào? Thiên hạ khí bất có, ngày xưa Chu Thiên Tử đến 2 mà kéo dài 400 năm thiên hạ, dư thất quốc các đến 1, sau đó Tần Diệt tuần đến 3, quốc vận hưng thịnh, mà sở hữu thiên hạ. Nhưng bây giờ Tần Vương không biết trị quốc chi pháp, làm trái thuận thiên ứng nhân chi đạo, quan đông văn hóa vốn có, tiếng oán than dậy đất, lũ lụt phiến dã, Tần mất hiệu. Mà thiên hạ cậu chủ. Tiền bối ý là, Tần Vong không muốn vậy. Tiến Hoàng hỏi dò. Đây là thiên số. Cho dù là nhân gian đế vương cũng không thể trái. Tùng Long tử nói. Chẳng lẽ, tiền bối cho là ta là cái nào tiếp nhận vương đạo người? Tiến Hoàng lại hỏi. Cũng không phải. Hôm nay thiên hạ, châu khí mạch, tiểu hữu lấy đến 2 điểm, vì thương lòng chi mệnh, nhưng vẫn có 7 phần khí vận tản mát cùng thiên hạ. Như là tiểu hữu hy vọng thành lập vạn thế bất hủ chi cơ nghiệp khi cùng châu khí vận có thể quốc tộ kéo dài. Nghe đến đó, Yến Hoàng rốt cục nộ ra mấy phần đạo lý, thử thăm dò tiền bối là nghĩ, một ngày kia, ta nếu là lòng trèo lên năm, có thể kéo dài đạo gia chi mệnh mạch, mà không đến mức làm đạo môn hương hòa đoạn tuyệt. Tiểu hữu thiên tư thông tuệ, một tức đấu, lao đạo cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi, lao đạo hôm nay có cảm giác cơ hội sắp tới, bỏ chạy ngày không xa vậy, duy nhất không yên tâm người chính là cái này tông môn cơ nghiệp. Thì ra là thế. Vậy van bối lần nữa chúc mừng nguyên thần chân nhân đại đạo khả kỳ, đa tạ. Một già một trẻ nhìn nhau cười một tiếng, xem như đạt thành ăn ý lời tuy như thế, nhưng vãn bối vẫn có một chuyện không rõ. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại.
Ừm.
Cái kia thiên hạ truyền ngôn nhau nhau, lời nói, bảy quốc gia đối ứng bảy cái ngôi sao, mà chân trời ở giữa thật có Thương Long Thất Tinh, càng có nhắn lại nói, thương nhân y lìa dẫn chi bất tử dược bí phương cùng Thương Long Thất Túc có quan hệ, lời này giải thích thế nào?
Ha ha.
Thùng Long Tử vuốt râu cười một tiếng, nhưng nói, nguyên lai tiểu hữu nghi hoặc sự tình, chính là ở đây, không thể này Thương Long Thất Túc thật là nhất tinh túc có quan hệ, nhưng lại cùng này trường sinh bất tử dược không quan hệ. Thương Long Thất Túc cũng là Đông Phương Thanh Long Thất Túc, sừng, cang, đệ, phòng, tâm, đuôi, kỳ, theo thứ tự là Thanh Long Long Giác, vị trí hiểm yếu, chân trước, ngực, long tâm, long vĩ, long vĩ lắc lư hình thành gió xoáy, thuộc tính theo thứ tự là mộc, kim, thổ, nhật, nguyệt, lửa, nước, Đông Phương Thất Túc bao quát, sừng, cang, đệ, phòng, tâm, đuôi, kỳ phân biệt đối ứng, long thủ, long hầu, long gân, long lân, long tâm, long vĩ, long chảo, này chính là thiên mạch cùng phượng linh biến. Thành chi địa mạch cùng nhau chấn áp châu, thiên địa khí mạch tương hợp tác mưa thuận gió hòa, quốc vận hưng thịnh, nếu là một phương bất ổn, lại có thiên thai hàng lâm thế gian. Thì ra là thế, nhiều tại chân nhân chỉ sai lầm, vãn bối thủ giáo. Tiến Hoàng nói, không cần phải nói tạ. Con này trường sinh bất tử dược, bất quá là thái nhất vì mê hoặc thủy hoàng, địa đặt mà nói mà thôi, như thế gian thật có thuốc này phương, vì sao lúc trước ý đi hải dẫn không dâng cho thương vương, thương thượng không dâng cho vũ vương, võ đạo tu vi chính là mượn thiên địa chi lực tăng cường tự thân mệnh mạch, có thể duyên thọ. Nếu là bên trên thật có tiên dược cũng không nên tại này nhân gian, thế tục, mà là tại này khung lư phía trên, vũ trụ bên ngoài thần tiên chi cảnh. Thùng Long Tử nói, tiền bối nói cực phải, người kiềm chế mặc dù ngắn tạm tuy nhiên cả đời nhưng cũng nhiều màu nhiều sắc, các có khác biệt, có lẽ đây chính là nhân đạo hương thịnh vị trí. Tiểu Hưu nói một câu, như thế tâm trí, nộ tính, tương lai thành tựu nhất định không tầm thường.
Ha ha,
đa tạ tiền bối khen ngợi, bây giờ sắp trời sắp muộn, vãn bối liền không quấy rầy tiền bối thanh tu.
Cáo tử.
Tiến Hoàng đứng dậy hành lễ nói,
mời.
Thùng Long Tử đứng dậy đưa tiễn, hai đầu lông mày hiền lành mà thản nhiên. Cùng lúc đó, Hàm Cốc Quan bên trong, Hàm Dương cung quyết, hai vị cầm ý đi hải mũ rộng bành thanh niên sóng vai mà đi, chậm chậm dạo bước cùng phồn hoa trên đường phố. Lão Tần Nhân thân ảnh vẫn như cũ bình thường mà bận rộn, dạng này sinh hoạt, mọi người sớm thành thói quen. Trăm năm qua, Lão Tần Nhân đều là như vậy cần cù chăm chỉ, vô tư phụng hiến, mới có hôm nay cường thịnh đế quốc. Thiên hạ hôm nay, có lẽ chỉ có cái này Lão Tần chi địa mới có thể như thế an bình tường hòa.
Hừ, nếu là có một ngày doanh chính qua đời, chỉ sợ cái này Lão Tần chi địa cũng đem như con đông.
Ai? Sự kiện kia, ngươi chuẩn bị như thế nào?
Ngươi yên tâm, Tử Phòng, ta người làm việc, cho tới bây giờ gọn gàng.
Gió nhẹ hơi nết lên mũ rộng bành rủ xuống xa, Vệ Trang, Trương Lương, Lăng Hương, Xa Sỉ, La Vong xem ra cũng không có thông hiệu thiên hạ, hoặc là nói Triệu Cao cố ý bung tha mấy cái cá lọt lưới.
Bóng đêm, dần dần nồng đậm, đèn đuốc cũng chậm chậm dấy lên, Hàm Dương tuy có cấm đi lại ban đêm, nhưng canh giờ vẫn còn sớm.
Một tòa đèn đuốc sáng trưng cửa đình biển trước, hai vị tuổi trẻ tuấn kiệt dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, mắt lại hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không ra chắp đầu chi địa, thế mà lại là nơi này.
Mời mời lượn lờ hơn 13, đậu khấu đầu cảnh mới đầu tháng 2.
Vui sướng thập lý tần xuyên đường, cuốn lên châu liêm tổng công bằng, bách hoa chói lọi nhìn không hết, oanh ca man múa hợp thành thượng lâm. Túy Anh Cư, Diệp Thải Hiên, Phi Tuyết Cát, Thượng Lâm Huyện bốn lầu nổi danh, mà Vệ Trang cùng Trương Lương trước mắt, lại chính là Tần Quốc, Thượng Lâm Huyện. Đến đâu thì hay đến đó, đã người kia đem gặp mặt an bài ở chỗ này, chúng ta cũng không ngại làm một lần phong nhã lãng tử, thể nghiệm một lần cái này câu lan phân son, ha ha.
Tử Phong không lấy mỉm cười nói.
Hừ, ngươi quả nhiên là vạn sự tùy tính.
Vệ Trang nhẹ hừ một tiếng, nhưng cũng không có đang nói cái gì, hai vị tuấn công tử sóng vai bước vào gió này nguyệt chi địa.
Chương 20, Lý gia trưởng tử múa thấp dương liễu lâu tâm nguyện, ca chỉ hoa đảo quận gió, cưỡi ngựa dựa nghiêm cầu, đầy lâu hồng tụ chiêu lượn lờ cao vút hơn 13, đầu khấu đầu cảnh mới đầu tháng 2 chán nạn giang hồ trở tự được, sở eo tinh tế chủ nhẹ. Nhập cái này câu lan chi, tất nhiên là một phen oanh ca yến hót, son hương phấn mật, một vị quy nô không lưng, trong tay lại lơ đạm áng chừng túi tiền, phân lượng chắc chắn, nhìn lấy mở đầu, vậy hai vị công tử ánh mắt càng phát ra định nọt.
Lên lầu 2, quy nô lại là biết điều, quay người dẫn tiến.
Điệp Vũ tỷ tỷ,
hai vị này là Lý công tử khách quý, cực kỳ dẫn đường, qua Lý công tử nơi đó.
Nha, hai vị công tử thật sự là sinh một bộ tướng mạo thật được, một vị nho nhã, một vị anh tuấn uy vũ, không biết hai vị tôn tính.
Vị kêu là Điệp Vũ nữ tử, một thân phấn sắc váy dài, thân thể hơi hơi bái chào, lại là mị cười một tiếng, ngẩng đầu lên cũng bất quá 17-18 tuổi.
Cũng đã, ba bước lay động, năm bước nhoáng một cái, đều là vũ mị phong vận, hiển nhiên là trải qua phong trần, đáng tiếc tư sắc hơi kém chỉ được cho thanh tú, liền cũng chỉ có thể tại cái này gian ngoài gặp khách, không vào được nội đường.
Cô nương chỉ cần an tâm dẫn đường,
tự nhiên thiếu không người tốt chỗ.
Lần này trường hợp, Vệ Trang lại là bất thiện ứng phó, chỉ có Tử Phòng miễn vì khó, nhưng cũng không còn cách nào khác, tài có thể thông thần, lại là một phen khen thưởng, nhưng mà dưới mắt cũng không phải nhập môn lúc này lao đao tệ, mà là một cái Thúy Nhẫn Ngọc, nhắc tới ban chỉ cũng có chút lai lịch, là năm đó hậu thắng gặp Tử Phòng thời điểm lưu lại, hôm nay lại vào tới nhất câu cột nữ tử chi thủ, coi là thật thế sự khó liệu.
Ai?
Đa tạ công tử thưởng.
Mời theo nô ra tới.
Gặp khách quý không đáp lời, lúc này lại được thưởng, cô nương ra tự nhiên cơ linh. Eo thon bãi xuống thanh tú động lòng người vào trong đi. Bên trong lại là nhã gian, có thanh hoa tao nhã, có trắng lệ, có linh vận kéo dài, có bát mạc sơn thủy tĩnh mịch du dương.
Lý công tử, ngay ở chỗ này, hai vị khách quý mời.
Điệp Vũ nhưng lại hơi hơi thi lễ, lại là nhu thuận lui ra xuống dưới. Câu lan nữ tử bản khác sự tình chưa chắc có bao nhiêu, nhưng cái này nhìn mặt mà nói chuyện bản sự lại từng cái nhất lưu. Chỉ là gần đây bách bộ lộ trình, Điệp Vũ lại lấy biết được, vị này tóc trắng công tử tính tình liệt không dễ sống chung, Hắc Phát công tử tuy nhiên độ lượng rộng rãi, nhưng cũng là khí chất độc đáo, cẩn thận chỗ hữu lễ có tiết, không phải cao môn đại phiệt, chính là danh môn đại phái. Vệ công tử, Trương công tử đã đến, vậy liền mời đến đi. Trong phòng nhất thanh cao giọng âm trầm trầm mà đến, môn lại lấy lặng yên mà ra, một trái một phải, một vị bạch y điệp, một vị tử y điệp, hai vị quần áo nhẹ tố nhan nữ tử, hai đầu gối hơi gấp, lễ nghĩa chu toàn. Linh Tố, Nhã Phong, gặp qua hai vị công tử. Tử y điệp lại là Linh Tố, bạch y điệp lại là Nhã Phong. Trong phòng lại là thật có một bộ múa bút mà làm tráng lệ sơn thủy đồ, tốt nhất tấm lụa bồi, tuy chỉ có hắc bạch nhị sắc, lại là đem một phương sơn thủy chi thô kệ, phóng khoáng chỉ vẽ, tinh tế tỉ mỉ chỗ, lại tựa hồ lấy mảnh bút nhạt mặc tinh tô lại, mật thắm, xảy ra hoa trên núi rực rỡ chi linh vận. Vệ tiên sinh mời. Trương tiên sinh mời. Lý công tử. Mời. Trương Lương cùng vệ trang hơi hơi hoàn lễ. Ba người theo thứ tự ngồi xuống, Trương Lương ở bên trái, vệ trang bên phải, vị kia Lý công tử tự nhiên là ở trên thủ. Lý công tử cùng ta hai người gặp nhau, lại không thấy công tử chi tâm phúc, coi là thật. Vệ trang lời nói một nửa nhưng không có đang nói rằng qua, vị kia Lý công tử lại là rất rõ ràng. Vệ tiên sinh nói giỡn, đã Lý mỗ người mời hai vị tới đây, hai vị liền không cần phải lo lắng, cái này Linh Tố cùng Nhã Phong tuyệt đối là có thể tin người. Ồ, chẳng lẽ đây là Lý công tử nội quyến? Trương Lương thượng hạ dò xét trước mắt vì ba người rót rượu cô nương, lại là tâm hơi hơi một quái lạ, vừa rồi thế mà nhìn nhầm, trước mắt hai vị cô nương kia rõ ràng đều là vô phong sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Lý công tử quả nhiên là diễm phúc không cạn, như thế nhất lưu. Lại nguyện vì công tử hồng tụ thiêm hương, đúng là khó được. Vệ tiên sinh quá khen, lý do bất quá là manh ấm nhập sĩ, nhược ra cha không tại triều đình, lý do cũng chưa chắc có thể có thành tựu ngày hôm nay. Lý công tử đến lúc đó không e dè, Lý thừa tướng tại triều có thể nói là được nhiều người ủng hộ, Lý công tử lại như thế khiêm tốn, không hiểu sự tình người, khó tránh khỏi sẽ cho rằng công tử giả bộ. Ê! Lý do cũng là bị Trương Lương lời nói nghẹn quá sức, những năm này tại triều tuy nhiên trải qua lịch luyện, nhưng mà đối mặt Trương Lương cùng vệ trang, không biết sao lý do vẫn là cảm thấy mười phần khó giải quyết. Ba người lại uống một tuần tửu, mới dần dần tiến vào chính đề. Lý công tử, không biết Tử Phong nhờ giúp đỡ Lý thừa tướng sự tình, bây giờ tiến hành như thế nào? Tử Phong đặt chén rượu xuống, chậm rãi nói. Lý do vốn là chậm chậm uống, giờ phút này gặp Tử Phong khóa nhập chính đề rốt cục yên lòng. Triệu đại nhân cùng gia phụ thương nghị thời điểm, Lý do cũng không dự tính, chỉ là Lý do lúc đến, gia phụ muốn Lý do dặn dò hai vị tiên sinh, lần này như có thể vì đế quốc trừ bỏ họa lớn trong lòng, ta Lý gia cũng đem tuân thủ ước định hết sức giải trừ nho ra nguy hiểm, nhưng còn mời hai vị nhất định nhớ kỹ, nếu là hai vị coi là thật thương tổn cung vị kia liền tại không có quan lượng. Hừ, cái này tựa hồ không phải do ngươi. Vệ trang lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên đối người Lý gia không có cảm tình gì, dù sao Hàn Phi cái chết hiện tại hiểm nghi lớn nhất vẫn như cũng là Lý Tư. Vệ tiên sinh ngôn ngữ như thế cấp tiến, lại là khiến Lý do cực kỳ khó xử, nếu là vệ tiên sinh dồn ép không tha, muốn cùng ta Lý gia trở mặt, Lý do sẽ làm phục bồi. Lý do lúc này cũng là trong lòng giận dữ, phụ thân chính là hắn tôn kính nhất người, bây giờ bị một cái người giang hồ như thế ngôn ngữ vũ nhục, trong lòng đương nhiên không vui. Lý công tử không cần như thế. Vệ trang tuy có chút ngôn ngữ không thích đáng, nhưng dưới mắt chúng ta ở giữa vẫn có quan lượng, nếu thật muốn xem hư thực, đợi cho âm dương một môn sụp đổ về sau, lại thành tẩy không mượn. Vẫn là, Tử Phong tiên sinh rõ lý lẽ, như thế ta liền đem phụ thân thủ thư giao cho hai vị theo tin làm việc thì có thể bảo vệ và toàn. Nói Lý do xuất ra một phần thẻ tre, giao cho hai người. Sau một nén nhang, hai người rốt cục đem giấy viết thư buông xuống, mắt lại chớp động lên nặng nề suy tư, kế hoạch này quá lớn, quá hiểm, liên lụy cũng quá phổ biến, không phải do không lặp đi lặp lại tinh tế trong trước, tuy nhiên kế sách là Yến Hoàng bố trí xuống, nhưng nếu là tại hai người áp dụng thời điểm trừ sai lầm, đó mới thật gọi thất bại trong gang tấc. Như thế nào? Hai vị tiên sinh cân nhắc được không? Lý do chậm chậm muốn hỏi. Đã như vậy, còn mời Lý công tử đem thời gian cáo chi chúng ta, đến lúc đó tốt tiến hành nhu đồ. Trương Lương chậm rãi nói. Sau 3 ngày, Đông quân liền sẽ đến Hàm Dương, sau 5 ngày liền sẽ tiến cung diện thánh, về phần đến lúc đó tinh hồn có thể hay không đồng hành bản công tử tay cũng không xác thực tình báo, bởi vì từ lần trước tinh hồn cánh tay bị cái nếp gây thương tích về sau, cũng không truyền ra tinh hồn khỏi hẳn tin tức, cho nên vô pháp xác định. Như thế, mặc dù có chút biến số, nhưng tình báo này nhưng cũng chẳng lẽ, nói cách khác, lưu cho chúng ta thời gian, chỉ có 5 ngày. Trương Lương châm chước nói. Không sai. Lý do hồi đáp. Được. Binh gia có nói binh giả quỷ đạo giã lần này chúng ta liền binh hành hiểm chiêu, vung tay đánh cược một lần. Trương Lương nhận lời nói. Như thế, Lý do thay gia phụ cảm ơn hai vị cao thượng. Lý do đứng dậy hành lễ. Không cần. Chỉ cần ngươi Lý gia phụ tử tuân thủ ước định, giúp ta nho ra vượt qua nan quan, chính là tốt nhất tạ ơn. Câu này lại là vệ trang nói, vẫn không có cái gì tốt sắc mặt. Hai vị yên tâm. Lý do mỉm cười nói, phản phất vừa rồi không vui căn bản không có phát sinh. Hết thể ngay tại cái này lặng yên không một tiếng động ấp ủ, la vong lọt lưới, Lý Tư mời, vô hình một chương nhằm vào âm dương lưới lớn lặng yên triển khai, mà hết thể này nhân vật mấu chốt, doanh chính. Không chút nào không biết, hắn tín nhiệm nhất hai cái thần tử, muốn mượn tay hắn, diệt trừ lớn nhất họa trong lòng. Chương 21, Tuyết Nữ nhớ lại đạo gia, nên khách hiên, Tuyết Nữ phòng. Đêm nay đêm xuân chợt lạnh, trong phòng lại ấm áp như vậy, một trận cuốn a miên qua đi, hai người khuynh hướng ôm nhau, nói không hết ôn nhu ngọt ngào. Tiến Hoàng nhìn lấy sắc mặt từng đỏ, mắt hiện lên một tia thương tiếc, đưa tay nhẹ nhàng phất qua sau đầu, tinh xảo vật trang sức lấy qua, chỉ còn lại này nhu hòa như tơ tố sắc tóc dài tùy ý tản mát cùng bên gối, hiện ra mấy phần hiếm thấy hồn nhiên cùng lười biếng tư thái, phối hợp này tư dung tuyệt thế, càng là bằng thêm mấy phần vẻ. Lông mi run nhẹ nhẹ, mông lung ánh mắt dần dần rõ ràng, tuyết nữ thật dài con đường quen thuộc một hơi, tại yến hoàng trong lòng dựa vào càng chặt, thời gian trôi qua thật nhanh. Ta đều nhanh quên loại này phiêu phiêu dục tiên tư vị. Tuyết nữ mềm mại nhu nhu thanh âm truyền đến yến hoàng trong lỗ tai. Một lần cuối cùng, tuyết nữ còn đụng thú tại yến hoàng trên lỗ tai nhẹ nhàng cắn một cái, coi là thật đáng yêu động lòng người. Những ngày này đều là một mình ngươi, lại là ta chi tội. Yến hoàng tại tuyết nữ trên trán nhẹ nhàng mổ một thanh, nhị nó nói. Những này không thú vị lời nói, liền không cần phải nói, ngươi nếu thật đau lòng ta vậy liền hảo hảo đền bù tổn thất chúng ta trôi qua thời gian. Tuyết nữ đem chăn, lôi kéo thay cái thoải mái hơn tư thế. Lần này kế hoạch, tuy nhiên ta ở bên người ngươi, nhưng hết thảy còn cần cẩn thận chút, thật không biết ngươi vì sao như thế bướng bỉnh, ta vô ngân chàng cũng không phải là không có người có thể dùng, vì sao ngươi nhất định muốn làm như thế đâu. Yến hoàng một mực rất kỳ quái, từ khi một lần kia hắn cùng mọi người lập kế hoạch về sau, tuyết nữ liền khăng khăng muốn tới tham dự kế hoạch này, thế nhưng là cuối cùng là vì cái gì đây, vô ngân chàng nữ đệ tử không ít, hắn thực sự không muốn để cho mình hồng nhan chi kỷ mạo hiểm. Tuyết nữ nghe Yến hoàng lời nói, tâm tuy là vui mừng, nhưng mắt lại là nhất ảm, tại Yến hoàng trong lòng tế thanh tế khi nói. Yến lang, muốn nghe xem ta cố sự sao? Yến hoàng tâm kinh ngạc. Tuyết nữ sinh sự một mực là bí mật, cho dù là cứu tuyết nữ Yến Thái tử phi cũng chưa từng biết được. Mặc dù mình có thể động sử dụng thủ đoạn tra ra hết thảy, nhưng Yến hoàng lại biết, dạng này sẽ làm bị thương tuyết nữ tâm. Hôm nay ngươi là thế nào? Yến hoàng nhẹ nhàng bị tuyết nữ bay, hai người hơi hơi tách ra. Yến hoàng nhìn thẳng tuyết nữ con mắt, muốn từ cái này một đôi trong suốt đôi mắt đẹp nhìn ra chút manh mối. Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Một người gánh vác nhiều năm như vậy, ẩn tàng nhiều năm như vậy, hiện tại cứ như vậy nằm trong ngực của ngươi, ta cảm thấy thật yên tĩnh, thật thoải mái, thật hạnh phúc. Từ khi lần kia về sau ta liền cho rằng dạng này hạnh phúc thành một loại hy vọng xa vời. Chấm chấm ngữ liệu, mang theo nhàn nhạt yêu thương, Yến hoàng làm thế nào có thể nghe không hiểu, chỉ là hắn là tại vô pháp phỏng đoán, bên cạnh cái này hồng nhan, đến có như thế nào nghĩ lại mà kinh đi qua. Tuyết nữ có thể cảm nhận được Yến hoàng quan tâm, cùng thương tiếc, lại không vội mà nói cái gì, chỉ là kéo lên một kia tinh tế tỉ mỉ toái phát, tại tay mình thưởng thức. Người tóc trắng. Hai người thân mật vô gian, Yến hoàng tự nhiên quen thuộc tuyết nữ mỗi một cái động tác. Thế gian nữ tử kia không hy vọng, mái tóc đen nhánh sáng mềm, nhưng ta tại ngày đó qua đi, liền mất đi, thế nhân đều biết ta là quan tuyệt thiên hạ yêu nhiều tuyết cơ, lại có ai biết cái này thổi phồng một tia chi thấm đầy bao nhiêu huyết lệ. Mỗi khi nửa đêm mộng hồi, nhìn lấy chúng nó, ta liền sẽ nhớ tới ngày đó, đây cơ hồ thành ta vô pháp trôi qua ác mộng. Nói tới chỗ này, tuyết nữ thanh âm đã sắp xỉ có chút nghỉ tư bên trong, chôn giấu nhiều năm bí mật nhất chiều phát tiết đi ra, cái này cần trải qua như thế nào tâm lý ba động, Yến hoàng có thể minh bạch. Muốn nói cái gì, liền toàn nói ra đi, ta tại bên cạnh ngươi. Yến hoàng chăm chú ôm lấy tuyết nữ, dùng cái này truyền lại lẫn nhau tình nghĩa. Tuyết nữ, cái tên này đã dùng gần 20 năm, nhưng thiên hạ lại không có ai biết, cái này tuyết thực hẳn là đổi thành máu. Tại huyết cửu nữ tử. Máu nữ. Yến hoàng không có chen vào nói, chỉ là nghe tuyết nữ gần như bản năng kể ra, hắn biết muốn đem phong bế nhiều năm vết sẹo một lần nữa để lộ, cái này sẽ đến cỡ nào thống khổ. 20 năm trước, ta mới chỉ có tuổi, vốn phải là không buồn không lo niên kỷ, lúc kia tổ phụ danh vang thiên hạ, phụ thân tài hoa nhất lưu, mẫu thân ôn nhu hiền đức, dạng này gia đình, dạng này gia tộc, ta vốn hẳn nên có cuộc sống tốt đẹp, mỹ hảo tương lai, thế nhưng là đây hết thảy đều bị doanh thị hủy. Người tổ phụ danh vang thiên hạ. Yến hoàng rất là kinh ngạc, nghe tuyết nữ nói như thế, liền nhưng có biết, tuyết nữ xuất thân danh môn vọng tộc, dù sao chiến quốc tuy nhiên bách gia tranh mình, nhưng là danh vang thiên hạ bốn chữ cũng không phải ai đều có thể làm nổi. Thiết phủ cứu triệu, thành tựu tổ phụ cả đời anh danh, cũng hủy tổ phụ cả đời. Thiết phủ cứu triệu. Yến hoàng cơ hồ kinh hãi lập tức ngồi xuống, mắt kinh hãi muốn tuyệt ngươi là ngụy thị tín lăng quân huyết mạch. Ha ha. Tuyết nữ thê lương cười cười, cũng ngồi dậy, dựa vào Yến hoàng bả vai. Đúng vậy a. Ngụy thị, triều đình, cái tên này là tổ phụ năm đó thân bút viết xuống. Đi qua 20 năm nếu không phải khối ngọc bội này mang theo, ta cơ hồ muốn đem ta quên. Một cây hồng tuyến, suýt lấy một cái tinh xảo ngọc, từ hai người quen biết lên, tuyết nữ liền chưa từng gỡ xuống. Yến hoàng một mực hiếu kỳ khối này ý nghĩa đến là cái gì, lại nghĩ không ra lại hội là như thế này. Trên ngọc bội, tinh xảo triện tự tuyên khắc cái này triều đình nhi tử, phản diện lại là thế gian khó gặp tín lăng quân chuyên trúc ấn ký. Nghĩ không ra ngươi vậy mà xuất thân thế gia hào môn. Yến hoàng nỗi lòng dần dần bình tĩnh, bây giờ chính mình hồng nhan thân phận có thể cùng tuyết nữ phân cao thấp cũng chỉ có hồng liên. Năm đó, thiết phủ cứu triệu, tổ phụ danh vọng cường thịnh, lại gặp Ngụy Vương đố kỵ, Tần Chiêu Vương càng là lấy ác độc kế sách ly gián tổ phụ cùng Ngụy Vương, cuối cùng tổ phụ buồn bực sầu não mà chết, phụ thân lại bị La Vong ám sát, Ngụy Vương đến là thuận nước đẩy thuyền, đã từng phồn hoa tự cầm tín lăng quân phụ đệ, trong vòng một đêm hóa thành hư không. Lúc ấy ta mới chỉ có tuổi a, nhìn lấy mẫu thân chết ở trước mặt ta, nhìn lấy tổ phụ buồn bực sầu não mà chết, nhìn lấy phụ thân đấm máu thi thể. Nói đến đây, tuyết nữ sớm đã khóc không thành tiếng. Người tóc trắng cũng là như thế đi vào, đem tuyết nữ ôm vào trong ngực, tinh tế lau sạch lấy nàng nước mắt. Ừm. Vậy ngươi lại là như thế nào đến Yến quốc? Hồi lâu sau, Yến hoàng gặp tuyết nữ nỗi lòng dần dần bình, lúc này mới thử hỏi. Đoạn đường này lại là phụ thân tay vị kế tiếp môn khách che chở, ta cùng nhũ mâu đi theo hắn cùng nhau đi vào Yến quốc. Tín lăng quân năm đó đông như chảy hội, không biết ngươi vị kia hộ vệ là người phương nào, bây giờ gắn ở. Hắn không có danh tự, ta chỉ biết là phụ thân năm đó gọi hắn người giết chó.
T, Yến Hoàng Tâm lại là hung hăng rút ra miệng hơi lạnh, nghe đồn người giết chó bởi vì tuyết nữ làm bảo tiêu, thật sự là ra sức ga muốn nói Yến Hoàng đi vào thời đại này cũng hiểu biết rất nhiều mật, người giết chó sư phụ tạm thời không đề cập tới, hắn mấy vị sư minh đệ cũng đã nổi tiếng bên ngoài, nổi danh nhất nhìn cũng là Triệu Quốc đại tướng Lý Mục. Mà bọn họ sư phụ thì là danh tiếng ẩn lão nhân, tiểu ẩn ẩn Vũ Giã, ẩn ẩn tại thành phố, đại ẩn ẩn Vũ Triều. Vị này ẩn lão nhân chính là đời trước Quỷ Cốc đệ tử, cùng đương nhiệm Quỷ Cốc tử tranh vị thất bại, từ đó mai danh nhận tích, năm đó Quỷ Cốc tử nói cho hắn biết một đoạn này mất lúc, hắn cũng là giật mình không nhỏ. Người giết chó, đem ta mang đi Triệu Quốc, uy về Lý Mục phủ, nhưng ta không còn dám lấy vương tôn dòng dõi quý tộc tự cho mình là, đành phải dùng tên giả tuyết nữ, ra vẻ vũ cơ, cùng lúc ấy Triệu Quốc vũ đạo mọi người cười vui sướng học tập dung múa. A, nghe tuyết nữ kể ra, Yến Hoàng Tâm tư tự cũng dần dần sáng tỏ, này cười vui sướng chính là lúc trước cùng Tạ Chỉ Vân nổi danh vũ giả. Mẫu thân từ nhỏ dạy ta lễ nhạc thư họa, cho nên ta cơ sở rất tốt, học rất nhanh, thế nhưng là đến tối hậu, Triệu Quốc cũng không có thể làm sơ Tần Quốc thế công, ta thế là lại tiến về Yến Quốc, cuối cùng chẳng chọc đến Phi Tuyết Cát, về sau sự tình ngươi đều biết. Một đoạn ly kỳ khúc chiết cố sự tại tuyết nữ kể ra, chậm rãi hạ màn kết thúc. Ngươi từng thể trung thân không gả, cũng là vì hướng Tần Quốc báo thù. Yến Hoàng hỏi, là gả làm vợ người liền muốn giúp chồng dạy con, chân không bước ra khỏi nhà làm sao có thể báo thù? Dứt khoát thượng thiên chiếu cố, để cho ta gặp được ngươi. Chỉ nhớ thời gian chục lần nữa trở về, Yến Hoàng thu hồi suy nghĩ, chậm chậm bước vào Hàm Dương thành môn. Mặc dù quá khứ một số thời gian, nhưng là Yến Hoàng như cũ vì tuyết nữ thần mười cảm thấy chấn kinh. Mà bây giờ tuyết nữ cũng là cái này một phần kế hoạch trọng yếu một vòng, tuy nhiên trong lòng không đành lòng, nhưng là cảm nhận được tuyết nữ mắt này lao không đi hận ý, Yến Hoàng vẫn chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Có lẽ dạng này hận chỉ có thể ở doanh thị cơ nghiệp sụp đổ một khắc này tiêu tán. Vì kế hoạch thành công, tuyết nữ lại là lớn nhất trước một bước đuổi tới Hàm Dương, cái này khiến Yến Hoàng lại một lần nữa cảm nhận được cừu hận đáng sợ. Chương 22, doanh chính chi ách một Hàm Dương, hối phong tương hành, nội bệ. Yến Hoàng chậm chậm dạo bước đi vào, tuyết nữ lấy thanh tú độc lòng người đứng tại giàn cây nho dưới, từng cây dây leo duyên thân, lại là một bộ khác ngày xuân khí tước. Từ sắc mở và áo váy lụa, cờ dịt tô đồ trang sức, cờ dịt tô khuyên hai, ngân thủ vòng, bạc chân sức, lam sắc cờ dịt tô mua kịch màu lam xám nhãn ảnh, khóe mắt khảm ba quả bảo thạch, thì phấn sắc môi son, nàng không có lông vẫn như cũng là như thế làm cho người trầm mê. A Tuyết nhẹ nhàng hô hoán lít làm, hai tay tự nhiên mà vậy vòng lấy giai nhân vòng eo, cảm nhận được này hơi có vẻ gầy gò xúc cảm, không khỏi cau mày một cái. Những ngày này ngươi vừa gầy, không có gì, nếu là có thể vì tổ phụ báo thù, những này lại tính được cái gì? Ngược lại là ngươi tại Hàm Dương dùng tỷ tỷ thế nào? Tuyết nữ nói, Dung Nhi đã khôi phục 7-8 phần, còn lại cũng là luyện hóa dược lực, tăng lên vũ kỹ. Yến Hoàng nói, như vậy cũng tốt, Dung tỷ tỷ thương thế kia, đảo mắt liền qua 5 tháng, Âu Dương gia đám người kia coi là thật đáng hận. Tuyết nữ nói, ân. Nói thật đến, Âu Dương gia bất quá là quá mức xuất sắc, phạm nhiều người tức giận, bây giờ càng là cùng Lý Tư, Triệu Cao trở mặt, đã là giang hồ, triều đình hai mặt không lấy lòng. Yến Hoàng nói, hắc. Nói đến đây tuyết nữ bỗng nhiên xinh xắn cười nói, những ngày này ta tại Hàm Dương cũng không có thiếu bận rộn, cuối cùng là thanh danh vang dội. Cái này nói chuyện ngược lại là hướng về chính mình tình lang nũng nịu. Vâng, ta tiến Hàm Dương liền đã biết được, Thượng Lâm huyện ra một vị rượu ngọc mọi người, ca múa, nhạc khí mọi thứ tuyệt đề. Rượu ngọc chính là tuyết nữ tiến vào Hàm Dương sau sử dụng nghệ danh, bằng vào vô ngân trang cường đại vận hành thủ đoạn. Thời gian mấy tháng bên trong, rượu ngọc tiên tử tên biến tại Hàm Dương truyền ra. Bây giờ Tần Xuyên chi địa cũng là có nhiều nghe thấy, mộ danh đi vào Hàm Dương phú thương đại cổ không tính toán. Liền xem như Tần Quốc đạt quan hiển quý muốn xem rượu ngọc khẽ múa, cũng là một phiếu khó cầu. Ngươi lần tiếp theo diễn xuất an bài từ lúc nào? Tiến Hoàng ngẫm lại hỏi. Hôm nay sáng sớm, Trương Lương tiên sinh tình báo đã truyền đến, Đông quân sau 5 ngày đến Hàm Dương, Âu Dương gia vì thế lần doanh chính Đông tuần nhọc lòng a. Tuyết nữ hung hăng nói, thế mà đi Đông quân triệu hồi đến, làm doanh chính hộ vệ. Xem ra doanh chính thật rất sợ chết đây. Yến Hoàng mang theo vài phần rêu cợt nói, doanh chính tiếp mời đến, là đây. Nửa tháng trước liền đến, mấy ngày nay ta đều lấy hủy bỏ diễn xuất, chuyên tâm chuẩn bị sau 5 ngày qua Lan Ao vũ đạo. Nói tới chỗ này, Tuyết nữ hai mắt đống nhiên dâng lên hết lần này tới lần khác hàn ý, đây là nàng để ý nhất một chi múa, tử vong chi múa. Yến Hoàng thần sắc liệt nhưng hết thảy liền chậm đợi sau 5 ngày. Lan Ao ở vào Hàm Dương Đông Giao, chính là doanh chính hạ lệnh, nhân công mở, dẫn vị thủy mà thành cũng tại ao chi cánh bắc xây lên nhất cùng, cũng tên là Lan Ao, lúc nào cũng đến đây du ngoạn. Nói đến Lan Ao cùng Lan Ao cung xuất hiện cũng có chút là bởi vì Thận Lâu cầu tiên sự tình. Vân quân ra biển thật lâu bất quy, không có tin tức. Doanh chính thế là chính là lui mà cầu lần, tại vườn trong rừng đào ao trúc đảo, mô phỏng hợp tiên sơn hình tượng lấy thỏa mãn hắn nguyện vọng, đây chính là Lan Ao cung. Lan Ao cung là hoàng gia lâm viên, người bình thường không được đến gần. Tuy nhiên Lan Ao rộng rãi, đồ vật 200 dặm, nam bắc 20 dặm. Há lại chỉ là một mảnh Lan Ao cung có khả năng xuống lại. Lan Ao xung quanh đã trải qua chuyên gia thu xây, hồ sáng như gương. Núi sát tú mỹ, giả sơn đá lởm chởm nhiều kỳ. Thủy tạ lầu các tinh xảo xinh đẹp, liên một chút quan trì, phong quang kiểu diễm, cảnh trí như họa, làm tâm thần người đều say. Thế là thường có nhà giàu sang chèo thuyền du ngoạn Lan Ao, di ao cùng, nhiễm sang trọng đồng thời cũng ngắm cảnh ăn uống tịch rượu, lấy tự sướng. Dân ra, Lan Ao xung quanh một mảng lớn cánh thành một chỗ pháo hoa phồn hoa, chỗ hồ thường có màu sắc tươi đẹp thuyền hoa hoành tà mặt nước, cờ màu san sát tung bay dương, bên bờ vô số đỉnh đài lâu cát, thanh lâu để quán các loại cấp cao ngu nhạc tráng sở theo nước mà lên, ngập trong vàng son, làn gió thơm xa tràn,
dẫn đến vô số quan to quyền quý vung tiền như rác, quyến luyến không muốn về. Chư tử bách gia, các hành các nghiệp đều có quy tắc, nơi ăn chơi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bản tại Lan Ao cái này một mảnh, là từ mấy cái thế lực sau lưng lớn nhất Đại Long Đầu dẫn dắt, hắn rất nhiều nhỏ ngu nhạc tràng sở phụ từ cục diện mỗi cái khác biệt ngu nhạc tràng sở đều có phong cách, đều có ưu thiếu, đều có đặc biệt nhằm vào tiêu phí quần thể, lợi ích dây xích đã thành hình, cơ bản bảo trì cân đối. Nhưng là gần nhất, tên là Diệu Ngọc Vũ cơ tại hơn 10 ngày trước vào ở Lan Ao Thượng Lâm huyện, chỉ là hơn tháng ngày thời gian, lợi dụng quan tuyệt thiên hạ dáng múa đánh ra danh tiếng, dẫn đến vô số quan to quyền quý kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tranh nhau tiến về xem thấy, một tay đem nguyên bản liền danh mãn thiên hạ Thượng Lâm huyện lần nữa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Gần đoạn thời gian đến nay, Hàm Dương Thành, cái kia vốn là đông như chảy hội Thượng Lâm huyện, càng là tiếng người huyên náo, này toàn là bởi vì một người, Diệu Ngọc. Lan Ao Thượng Lâm huyện mỗi một ngày đều là một tòa tịch bạo đầy, khách đến như mây, cho dù là lão bản một lại đề cao tiến vào cánh cửa. Cho dù là biểu diễn 10 ngày sau, Bạch Tuyết Thanh Minh về sau mỗi ngày sẽ chỉ diễn một siêu phàm lưu cũng là cấm chi không ngừng, hỏa nhiệt hiện tượng không có chút nào hạ thấp. Bởi vì mỗi một cái quan sát qua Diệu Ngọc Vũ đạo về sau khách nhân, không không cùng khen ngợi, đem Diệu Ngọc chi múa khen đến trên trời, thậm chí càng có ít người say mê, tâm vì đó mê, thân vì đó đoạn, không biết rượu thịt chi vị thái độ khác thường, đẩy đi các loại ăn uống thịt rượu, công bố nhìn qua Bạch Tuyết dung múa về sau, lại xem các loại ca múa, đơn giản tựa như là từng cái heo mẹ làm điệu làm bộ, như ăn mèo hèn, không thể nuốt xuống. Ngàn người xưng tán, muôn miệng một lời. Không biết phải chăng là ở trong tối có một cỗ không khỏi lực lượng tại thôi động, ngắn ngủi hơn 10 ngày, Bạch Tuyết tên tuổi tại Hàm Dương thượng tầng xã hội càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, thậm chí truyền đến Thâm Cung chi, người nào đó trong lốt hai. Một ngày, thiên cương vào đêm, xuân hàn xe lạnh, năm người xuất hiện tại Lan Ao xinh đẹp ngăn nắp ngoài cửa lớn một chỗ u ám góc ngõ. Năm người này rất có đặc biệt, một người phía trước, hắn bốn người hai hai ở phía sau. Đi đầu một người từ bề ngoài bên trên nhìn, là một tên gần 30 tuổi hoa phục thanh niên dáng người không cao không thấp, không mập không ốm, khuôn mặt lạnh dai lông mày nghiêng như kiếm, dáng người thẳng nhìn thèm thuồng ứng chú ý, đứng ở nơi đó, liền giống như là một tòa thẳng nhập vân thiên tế nguy nga cự phòng, toàn thân trên dưới tản ra một loại không khỏi cảm giác các bách. Sau lưng của hắn bốn người đều là một thân cẩm bảo trang, hình tượng khác nhau. Bên tay trái là một tên hung ác nham hiểm người trẻ tuổi, tay dài chân dài, thân thể gầy đến giống như là một cây thân tre, nhẹ nhàng, tựa như một trận gió liền có thể thổi ngã. Người gầy bên phải lại vừa vặn tương phản, là một tên đại mập mạp, bất quá hắn béo không phải phổ thông thoát giả rồi béo, trên thân này từng khối thịt lại tất cả đều là đường cong trôi chảy, nhìn qua liền làm cho người ta cảm thấy kiên cố cảm giác bắp thịt. Cũng không biết hắn là thế nào làm thành như vậy hình thể. 3000 mặt sắc tóc dài chiếu nghiêng xuống, không thêm tân trang, không thêm trói buộc, rối tung tại đầu vai, không hiện lộn xộn, tự nhiên mà thành tự có nhất phái thoải mái tự nhiên, một thân trường bào màu bạc, biên giới vẽ có kim sắc vân vân, cổ áo kim sắc hỏa diễm rất sống động, sau lưng thì là lấy kim ti vẽ thành tam túc kim ô mang theo hừng hực liệp diễm ngửa mặt lên trời hít dài, bắn ra lấy vô tận bá khí, hết thảy, dung hội thành một cái tập hợp thiên địa chi linh tú thiếu. Nghiên nhanh nhẹn, tả nhãn trung quanh có quỷ dị ngọn lửa màu tím nhạt hình hoa văn, kỳ dị phục sức, trắng nón dị thường màu da. Năm người này chính là cải trang vi hành doanh chính bọn bốn người, Phi Liêm, Ác Lai, là hắn tiếp thân hộ vệ, lại là Hắc Băng Thai tinh nguyện chỗ, mà Đồng Quân, Tinh Hồn, thì là tiếp nhận Đông Hoàng chỉ lệnh, tại Đông Tuần kết thúc trước bảo hộ doanh chính Chu Toàn. Chương 23, doanh chính chi ách hai âm dừng ra, Nguyệt Thần Điện Nguyệt Thần Tiên Tư Phiêu Linh, lặng lặng nhìn về chân trời ở giữa tinh thần, hai đầu lông mày nhưng dần dần nắm chặt, bởi vì hắn phát hiện thiên cung chi, nguyên bản sáng rực sinh huy tử vi tinh, đông nhiên hiện ra một tia ảm đạm. Tử vi tinh, doanh chính, chỉ sợ đêm nay. Nói đến đây, Nguyệt Thần lại dừng lại. Bên môi xẹt qua một tia lạnh lẽo ý cười. Quay đầu, Thiên Lung vẫn như cũ là như vậy tĩnh mịch bưng ngồi ở một bên, bàn bên trên như cũ trưng bày một cái kia tinh xảo đồng, quan hệ thương long thất túc chi mê. Tinh thần điện, kim sát diện cụ dưới, Đông Hoàng một đôi đồng tử đột nhiên mở ra, liền như là ngày đó mặt trời gay gắt đường đường lo sợ không yên, chiếu sáng rạng rỡ, thế gian hết thảy vân vụ mê chướng đều tại một đôi mắt này hạ hóa thành hư vô. Doanh chính. Hừ. Tối nay chi ách sợ là tránh không khỏi. Chỉ là không biết là ai, có thể lấy thủ đoạn thông huyền che lớp thiên cơ, thế mà ngay cả ta Âm Dương cũng vô pháp nhìn thấu. U ám hẻm nhỏ, năm người uống nơi xa thượng lâm huyện người đến người đi hoa lệ đại môn, như đá điêu không nhúc đích. Một hồi lâu, doanh chính rốt cục mở miệng, thế nào, có cái gì dị thường trước mắt còn chưa phát hiện cái gì chỗ dị thường? Phi Liêm nhíu mày, cúi đầu, thận trọng nói, tuy nhiên bệ hạ, ta cảm giác lần này sự tình phía sau rất có thể có chút chuyện ẩn ở bên trong, không bằng trực tiếp phái người đem tên kia Vũ Cơ triệu nhập cùng vì ngài múa nhạc như thế nào. Tuy nhiên lần này sự tình mặt ngoài không có bất cứ vấn đề gì, trong lúc nhất thời cũng không có tìm ra thứ gì, nhưng làm doanh chính hộ vệ nhiều năm trong lòng của hắn luôn có loại dự cảm không tốt. Tuy nhiên đáng tiếc, chính thức có thể làm ra quyết định không phải hắn. Từ khi Thận Lâu ra biển chưa về về sau, doanh chính càng ngày càng hỉ nộ vô thường, tâm tư khó dò, không cho người ngẫu nghịch. Mỗi người nói chuyện cùng hắn đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không cẩn thận, liền rất có thể bởi vì không biết cái gì không hiểu rượu nguyên nhân mà bị trách phạt. Cho dù là Phi Liêm dạng này cùng doanh chính hồi lâu lão nhân cũng thật không dám đang đối mặt doanh chính quyết định đưa ra nghi vấn, chỉ có thể nói bóng nói gió làm chút nhắc nhở. Hắn cảm giác đã từng cái kia anh minh thần võ, nhất thống tần vương doanh chính đang dần dần đi xa, thay vào đó là hiện ở cái này duy ngã độc tôn thủy hoàng đế doanh chính. Năm gần đây doanh chính hành động tiểu tóc càng ngày càng cổ quái cùng tùy tính, tựa như lần này chỉ vì gặp một cái Vũ Cơ vậy mà hạ mình từ trung điệp thâm cung đi ra, rời đi nghiêm mật hộ vệ, cải trang đi thăm lại tới đây.
hắn rõ ràng địa vị mình sao? Hắn hiểu biết thân phận của mình sao? Hắn biết mình như xảy ra vấn đề gì, sẽ đối với cái này to lớn Đại Tần Đế quốc tạo thành như thế nào dung chuyển cùng thai hại sao? Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn cũng là làm như vậy vì cái gì? Vì giải sầu tâm đối với thọ mệnh dần dần trôi qua không thể làm gì nôn nóng, còn là đơn thuần vì hiếu kỳ kích thích. Phi Liêm không đoán ra được, cũng không dám vọng đo hoàng đế tâm ý, chính thức đáp án chỉ ở doanh chính chính mình tâm. Phi Liêm, bởi vì ngươi ý kiến, chúng ta đã tại Hàn Phong ngây người lâu như vậy, lãng phí rất nhiều thời gian hiện tại, ngươi vẫn là tại đối ta quyết định đưa ra nghi vấn sao? Doanh Chính hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Phi Liêm, mặt không biểu tình, ngữ khí thanh đạm, ánh mắt hờ hững, mặt ngoài xem hoàn toàn không có một dị thường bộ dáng. Nhưng cùng Doanh Chính hồi lâu, Phi Liêm lại là giật mình trong lòng, toàn thân lông tóc dựng đứng, tâm không tự giác dâng lên một trận ý sợ hãi hắn biết. Lúc này Doanh Chính thật là đã sinh lòng không vui, là lời nói quá nhiều sao? Xác thực, bệ hạ cũng không phải một cái ưa thích người khác đối với mình chỉ tay vẽ dạy người, dù là đó là xuất phát từ hảo tâm, dù là quan hệ thân cận. Ầm, hoàn toàn không để ý mặt đất dơ bẩn, cứng rắn, cùng băng lãnh, Phi Liêm không chút do dự tại Doanh Chính trước mặt một chân quỳ xuống, đầu gối cùng mặt đất va chạm, phát ra một trận để cho người ta nghe thấy lấy đã cảm thấy dị thường đau đớn trầm đục, kinh sợ nói, tiểu nhân không dám, mời bệ hạ trách phạt. Doanh Chính ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn Phi Liêm một hồi, mới nói, lần này coi như chúng ta đi thôi, dứt lời, cất bước đi ra hẻm nhỏ, quang minh chính đại hướng Lan Ao Kính. Huyền đại môn bước đi. Đa tạ bệ hạ khai ân, đem tâm nhấc đến cổ họng, Phi Liêm nhất thời thở phào, chậm rãi đứng người lên, chợt thấy trên thân hoàn toàn lạnh lẽo dính chặt, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, chính mình đã là mồ hôi lạnh đầy người. Phi Liêm, làm việc khác quá manh động. Cẩn thận, chúng ta chỉ cần tôn kính bệ hạ mệnh lệnh liền đầy đủ tinh hồn cùng đông quân từ bên cạnh hắn đi qua, riêng phần mình ném câu tiếp theo lời khuyên sau đó lăng phía sau đi ra, không nói gì, chỉ là vô vô bả vai hắn, đi ngang qua. Phi Liêm hít sâu một hơi, nhanh nhẹn đứng người lên, vô vô trên gối bùn đất, đè xuống tâm nghĩ mà sợ, bước nhanh đuổi theo. Doanh Chính đã không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, cho nên dù cho Thượng Lâm huyện lão bản một lại đề cao cánh cửa, năm người cũng là rất nhẹ nhàng liền tiến đại môn, cũng lấy được một cái không tệ thưởng thức vị trí. Năm người nhưng lại không biết, tại bọn họ sau khi đi, một cái một mực thủ ở trước cửa phổ thông đồng tử ánh mắt lấp lóe xem bọn hắn chỗ đi phương hướng, lập tức quay người rời đi, đi vào Lan Ao Kính huyện hậu trường một cái chỗ bí ẩn phương ở giữa, cho người nào đó truyền lại một tin tức. Không lâu, ở phía sau đài cái nào đó chuyên môn khai mở trang điểm ở giữa, đi qua một phen ngụy trang Trương Lương tìm tới Tuyết Nữ. Tuyết Nữ cô nương, cá lớn đã mắc câu nhanh như vậy a? Cự đại trước gương đồng, Tuyết Nữ lấy mang vật phẩm trang sức tay một hồi, sau đó trầm giọng nói, có thể xác định à? Báo tin người đã từng thấy qua Doanh Chính, mà lại bởi vì một ít nguyên nhân, nhớ kỹ rất rõ ràng, rất sâu sắc, cho nên cho dù Doanh Chính đổi một bộ quần áo, đi qua đơn giản ngụy trang, hắn cũng quyết sẽ không nhận lầm, có đúng không? Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem hắn dẫn ra, xem ra là trời muốn diệt Tần lúc đầu đằng sau còn có thật nhiều chuẩn bị ở sau, càng chuẩn bị kỹ càng đưa ngươi đưa vào cung được chuyện ám sát, hiện tại xem ra không dùng được mà lại lần này như hết thảy thuận lợi. Chúng ta toàn thân trở ra năm chắc cũng rất nhiều huyền chuyển hàm xúc linh ý ánh mắt vượt qua cửa sổ này một đạo rèm cửa, mái cong đẹp bừng, một đạo như lợi kiếm thân ảnh lặng lặng nhìn lấy nàng, thủ hộ lấy nàng, đó là Tuyết Nữ. Tâm kết cục. Tiến lang. Nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng. Tuyết Nữ tay nắm chặt lại, chậm rãi buông ra, nhìn lấy gương đồng chính mình. Ánh mắt dần dần kiên định, nhặt tiếng nói, rất tốt. Liền giữ nguyên kế hoạch hành sự đi như vậy tiếp đó, liền xin nhờ Tuyết Nữ cô nương không cần. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhất định sẽ đem cái này một cái vũ đạo diễn dịch hoàn mỹ vô khuyết nói đến đây. Tuyết Nữ một mực thanh nhã như tiên tiếng nói cũng nhiễm lên nhàn nhạt ngay ngắn nghiêm nghị Doanh Chính, ngay tại giáp tự số phòng ánh đèn chập chờn, Trương Lương lưu hạ câu nói sau cùng, chậm rãi lui vào bóng mờ. Một bên khác, Doanh Chính năm người chính hành tiến tại một đầu khúc chết hay thay đổi hành lang. Trừ mặt đất, hành lang hai bên cùng trên trần nhà các theo khác biệt góc độ khảm nạm lấy từng mai to to nhỏ nhỏ tấm gương nhân vật tại hành lang bên trên đi qua, tại kính chết xạ ra trăm ngàn đạo to to nhỏ nhỏ kính ảnh. Như là mạn dệ kỳ hủ, để cho người ta hoa mắt. Vậy đại khái chính là cái này địa phương tên tồn tại đi, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất lâu. Nơi đây hoàn cảnh ngược lại là bố trí kỳ lạ độc đáo, ngoài dự liệu Doanh Chính dạo bước hành lang, có chút hăng hái xem xét xung quanh trên tường giống như tinh thần lít nha lít nhít tấm gương, tựa hồ tại nghĩ thầm là không là lúc nào cũng tại cùng kiến tạo cái cùng loại chỗ. Nhưng phía sau bốn tên hộ vệ có thể còn lâu mới có được hắn nhẹ nhàng như vậy, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh, thần sắc nghiêm trọng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, phức tạp như vậy hỗn loạn hoàn cảnh. Đối bọn hắn công tác tới nói quyết không là chuyện gì tốt. Bị giới hạn Thượng Lâm huyện chiếm diện tích, hành lang mặc dù nhiều biến, lại cũng không dài, rất nhanh. Năm người liền đến mục đích, tiến vào một chỗ phòng. Bắt đầu chờ đợi biểu diễn bắt đầu. Cái này căn phòng nhỏ ở vào tầng thứ hai, tầm mắt quán đạt, cư bên trên lâm dưới, địa thế cực dai, có thể nhẹ nhõm rõ ràng túi nhìn phía dưới khối kêu bóng loáng minh tiết, như một mặt hình tròn cái gương lớn giống như tinh xảo sân khấu, đem trên võ đài sở hữu quang cảnh thu hết mắt. Lúc này biểu diễn còn chưa bắt đầu, khách tọa cũng đã bạ mãn, liếc mắt nhìn qua ra, một mảnh đèn kịt đầu người, có người nhắm mắt tính tọa, có người trái phải nhìn quanh, có người yên lặng không nói, có người cao giọng đàm tiếu, tràn diện hỗn loạn mà ồn ào. Không để cho những khách nhân đợi lâu, rất nhanh mỹ diệu âm nhạc ở đây vang lên. Nhiều lương bản trụ, giống như lưu thủy dốc rách, phổ biến, hóa thành rung động lòng người giai điệu tại tất cả mọi người bên thai lượn lờ, hết lần này tới lần khác không dứt. Thanh âm nói chuyện nhất thời tiểu nhất đoạn, tuy nhiên cũng không hề hoàn toàn biến mất, dạng này trình độ đồ vật không đủ để làm những khách nhân hết sức chăm chú, bọn họ tới đây, chính là đang mong đợi càng tươi đẹp hơn hưởng thụ. Âm nhạc vang lên không lâu, đột nhiên,
một mảng lớn sáng ngời sắc trời từ để bên trên đánh xuống, đem trọn cái sân khấu bao phủ. Sau đó, ào ào một trận nhẹ vang lên, một cái tuyệt mỹ thân ảnh không biết từ chỗ nào hạ xuống, như nguyệt thần nữ thừa phong nhẹ đến múa phục giống như thải vân phi phong, duy băng như hồng phấn khởi, một đầu ngân sắc mái tóc giống như ngân hà lập lòe, tư thái nhanh nhẹn, rơi vào bản trang điểm. Giai nhân chợt hiện, vẻ vô song. Nàng thức tha mỹ hảo dáng người bị hoa lệ thải y để bao khỏa, che lộ ra nghi, cũng không tất, lại không hiện phóng đãng, vừa vặn đem thiếu nữ dáng người lấy lớn nhất hoàn mỹ trạng thái hiện ra, có thể nói thanh mà không xa, mỹ mà không yêu. Minh Châu phát quang, kim ngân vì sức đủ loại tinh xảo linh lung vật phẩm trang sức ở trên người nàng trở thành suyết, số lượng tuy nhiều, lại không hiện vướng víu đều có đặc sắc, làm người khác chú ý, lại không thể huyền tân đoạt người, bởi vì nàng bản thân quang mang so châu ngọc kim ngân càng thêm lóa mắt. Một chương hơi mỏng lụa mỏng che khuất nàng gương mặt, duy lộ ra một đôi băng thanh ngọc khiết đôi mắt sáng, mơ hồ có thể thấy được phương tinh xảo dung nhan hoàn mỹ chẳng những không có một tia đột ngột, ngược lại cho nàng tăng thêm mấy phần nhàn nhạt, như vân che sương mù quân khí tức thần bí, càng làm cho người dành ý, ước mơ. Khuynh thành mỹ nhân, không gì hơn cái này. Bất chi bất giác, Thượng Lâm Viện lại không một tiếng hơi thở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người nhìn lấy trên võ đài cái kia giống như trên trời tinh linh, phương hoa tuyệt đại, duy mỹ thanh lệ không giống phàm trần nên có thân ảnh, không tự giác ngừng lại hô hơi thở. Sau một khắc, vạn chúng chú mục phía dưới, trên võ đài tuyết nữ bước liên tục nhẹ nhàng, nhu thân thể nhảy múa, giống như minh châu thoát trần, quang hoa chói mắt, nhiếp tâm hồn người, giống như long ngự ngày, hoa lệ bằng bạc, huy hoàng đại khí, giống như kinh nhạn phi hồng, nhanh chóng vô ảnh, nhanh nhẹn tự tại, giống như lưu phong về tuyết, lưu động phiêu hốt, nhẹ nhàng muốn bay. Dáng múa hay thay đổi, thế thái và tiên, nhưng không có chỗ nào mà không phải là mây bay nước chảy, hỗ trợ lẫn nhau, đẹp đến tận cùng. Mỗi một cái vũ bộ đều lay động lòng người, mỗi một cái động tác đều giống như hấp động, đem sở hữu ánh mắt một mực hút phó. Xoay tròn, nhảy vọt, giơ tay, dương thân thể, hoàn bội đinh đường, duy băng tung bay, tuyết nữ tại bản trang điểm bên trên xuyên toa tới lui, xoáy múa không ngừng, đem thân thể người ôn nhu phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, diễn dịch ra vạn thiên vẻ, để sở hữu người xem tâm vì đó kinh hãi, phách vì đó động, hồn vì đó rát, thần vì đó chú, nhìn không chuyển mắt, muốn ngừng mà không được. Không biết qua bao lâu, không biết biến hóa bao nhiêu kỳ tuyệt mỹ lệ dáng múa, hô hấp dồn dập rất nhiều, cái chán hơi thấm đổ mồ hôi nàng rốt cục tại một lần cực điểm thăng hoa về sau đem động tác vừa thu lại, tình đứng yên ở sắc trời nghiêng chiếu xuống bàn trang điểm bắn xin. Trong lúc nhất thời, chợt lại không một thanh âm. Qua một hồi lâu, đám chìm trong vũ đạo dư vị khán giả rốt cục lấy lại tinh thần, như sấm tiếng vỗ tay nhất thời ầm vang bạo phát, tại lan ao kính nguyện mỗi một chỗ vang lên, để cho người ta có thể hay không đem phòng để tung bay, tách ra bầu trời đêm tầng mây, thẳng lên thiên. Hồi lâu, trên đài tuyết nữ ra hiệu dưới, tiếng vỗ tay rốt cục dần dần lắng lại tại mọi người nhìn soi mói, nàng đi xuống đài, mấy bước đi vào một cái mạ vàng sức ngân luân bàn trước, chậm rãi vươn tay. Rất nhiều từng tới nhiều lần những khách nhân nhất thời biết đêm nay trọng đầu đi tới. Tuyết nữ quy củ là mỗi đêm chỉ diễn một siêu, nhưng đây là minh siêu thực còn có một cái tình tiết ngầm hiểu, chính là tại đêm đó tôn quý nhất gần như vị khách nhân lấy ra một vị, đơn độc vì dâng lên khẽ múa. Hôm nay, ai sẽ là cái kia may mắn người đâu? Đương nhiên, chỉ có doanh chính mà thôi. Chương 24, doanh chính chi ách ba thượng lâm huyện, giáp tự số phòng, phi liêm cùng ác lai phân loại ngoài cửa tả hữu, nội thất lại có tinh hồn cùng đồng quân bồi ngồi ở bên. Hai bên trong, hai bên ngoài, lại là vì bảo đảm bạn vô nhất thất, tinh hồn tay phải tựa hồ vẫn có chút không tiện lợi, nhưng làm võ học cao thủ, vận dụng tay trái nhưng cũng không hiện cứng nhắc. Diệu ngọc chi múa, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên lầu khách quý ở giữa, đồng dạng mới vừa từ này kinh tâm động phách vũ đạo lấy lại tinh thần doanh chính mục đích nhìn phía dưới tuyết nữ, đôi mắt chỗ sâu giấy lên một sợi chỉ diễm. Dạng này tuyệt mỹ dáng múa để cho người ta thấy một lần khó quên, nếu là ngày sau lại cũng không nhìn thấy, chẳng phải là để cho người ta tiếc mới. Chấp ý vì thiên tử, thiên hạ tốt nhất vũ cơ tự nhiên cũng làm vì chấm sở hữu, vì ta vũ đạo. Nhìn lấy tuyết nữ chuyển động luân bàn, khoe miệng của hắn dần dần giơ lên vẻ mỉm cười, ánh mắt lửa nóng. Thượng Lâm Uyển, tối cao tầng, một cái trang trí tinh mỹ trước cổng chính, không hề nghi ngờ là doanh chính đánh dấu, có thể đơn độc thưởng thức tuyết nữ hiến vũ. Phi Liêm cùng Ác Lai giữ vững bên trên xuống thang lầu miệng. Đông Quân chắp tay đứng ở nóc nhà phía trên, một đôi mắt như chim ưng dò xét bốn phía. Từ khi Bạch Phượng Hoàng cùng Đạo Trích tại Tăng Hải Thiên Cơ lâu trộm lấy Thiên Cơ Châu, doanh chính bọn thủ hạ liền phòng đối diện để có một tia bóng mờ. Trong phòng thì là tinh hồn sắc mặt nghiêm nghị đi theo tại doanh chính tả hữu, hai tay ẩn mà không phát, lặng lặng lồng tại tay áo, song mắt đối mắt trước vị này lụa mỏng che mặt tuyến sắc nữ tử tựa hồ nhìn như không thấy. Doanh chính chậm rãi ở trên thủ ngồi xuống, phương chính đứng đắn, ngồi ngay ngắn, khí thế tự nhiên mà thành, giơ tay nhấc chân ở giữa, ẩn có long đình uy nghi. Nhưng giờ phút này doanh chính trên mặt lại có vẻ là nhất phái khiêm tốn, nho nhã lễ độ. Rộng lớn đại sảnh, sàn nhà bóng loáng, đèn đông ngàn ngọn, hỏa quang sáng chói thông minh, tương tất trắng như tuyết trong suốt tơ mỏng rủ xuống, vì màn vi bình theo gió phiêu lãng, làm cho người ta cảm thấy mông lung phiêu giật mỹ cảm. Diệu ngọc cô nương vì sao muốn dùng lụa mỏng che khuất dung nhan? Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Doanh chính ngồi cao đại sảnh cuối cùng, sắc bén con mắt tại thời khắc này lại hơi có vẻ bình tĩnh, thẳng nhìn chằm chằm tuyết nữ trên mặt xa, tựa như muốn đưa nó xé mở, nhìn rõ phía dưới bị che lấp dung nhan. Cũng không phải, khách quý nói giỡn, nếu là Diệu Ngọc khuôn mặt thô bị không chịu nổi, này danh xưng thiên hạ đệ nhất lâu thượng lâm viện lại như thế nào có thể cho phép hạ Diệu Ngọc? Ồ, chấm, thế thì chân chân gây nên ta hứng thú, không biết Diệu Ngọc cô nương có thể giải đáp. Vừa rồi nhất thời vô ý, một cái chấm chữ suýt nữa xuất khẩu, long đình ngốc lâu có chút thói quen thật là đổi không. Diệu Ngọc tường thể, ta dung nhan chỉ hiện vũ tâm dụng cụ người trước mắt.
Tuyết nữ nhẹ nhàng quỳ gối thi lễ, giòn tan đáp.
Ồ,
nói như vậy, Tuyết nữ cô nương còn chưa gặp được chi tâm người lạ. Doanh Chính trầm trầm hỏi, mắt không có chút rung động nào. Thiên địa hạo đại, biển người mênh mông, ngày đó bá nha cùng Tử Kỳ gặp nhau đã là không dễ. Bây giờ ta cái này một nhỏ và dài nữ tử khốn tại cái này đỉnh viện bên trong, lại càng là khó càng thêm khó. Như vậy thì mời Diệu Ngọc cô nương vì ta khẽ múa. Cái này khẽ múa về sau, cũng mời Diệu Ngọc cô nương phân tích, ta có thể hay không làm người chi tâm người.
Vâng.
Như thế tiểu nữ tử liền đều xấu.
Đinh đương.
Bóng loáng như gương trên sàn nhà. Tuyết nữ duyên dáng hướng về phía trước vi bộ bước ra, vòng chân bên trên khảm nạm từng mai ngân linh lắc lư, phát ra một trận thanh thủy êm thai âm thanh trung. Như sóng nước tại toàn bộ yên tĩnh đại sảnh khuyết tán ra, đại biểu cho vũ đạo bắt đầu.
Sau đó,
nàng xoay người, nhảy vọt. Ôn nhu dáng người ở trên không mở rộng, thật dài băng rua hất ra, lượn vòng, như bay đến lăng ba, tại hai bên vô số ánh nến trên không dán chặt lấy lửa nhọn lướt qua, mang theo một mảnh quang ảnh chập chờn, tựa như ảo mộng. Đây chính là lăng ba phi yến. Trước mắt khán giả, chính là thiên hạ chí tôn, mà đêm nay nàng chỉ là khiêu vũ, mà không cần nhuốm máu. Khinh bạc dễ cháy dây lửa có thể nhẹ nhàng lướt qua ngọn nến hỏa diễm, cũng sắp tắt, nhưng tơ lửa sẽ không dấy lên. Tựa như là phi yến hơi mở mặt nước, mang theo từng vòng gợn sóng, trên thân lại sẽ không một tấm ướt dấu vết. Tuy nhiên không có người biết, cái này thực chỉ là lăng ba phi yến giai đoạn thứ nhất cùng biểu tượng, hôm nay quả nhiên là tuyệt thế vô song vũ đạo, đơn giản phi phàm ở giữa có khả năng có. Dạng này múa, dạng này vũ cơ, tự nhiên nên do chấm cái này thiên tử một người sở hữu. Mặc kệ tâm tình như thế nào, khi Bạch Tuyết nhảy múa một khắc này, Doanh Chính tất cả tâm thần đã bị hấp dẫn, tâm tham vọng như liệt hỏa nấu dầu, cháy bùng mà lên. Hắn đã quyết định muốn đem thiên hạ này vô song vũ cơ thu nhập cùng, để cho nàng thành vì chính mình bật sở hữu. Dần dần, vũ đạo dần vào giai cảnh. Trận trận mỹ diệu âm thanh trùng, có tiết tấu dậm chân âm thanh cùng không khỏi bật luật ở đại sảnh tới lui quanh quần không dứt, từng tầng như thủy triều trồng lên, trước tích sau xúc, tăng vọt không ngừng, chỉ chờ đỉnh phong thời khắc cực điểm thăng hoa, đào thiên đã vân. Hai đầu dây lụa tại Tuyết nữ dẫn động hạ như trường hồng lượn vòng phi đang không ngừng, coi là tâm, càng xoay càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Từ trên nhìn xuống, chính tựa như là một cái vạn bèo nghịch chuyển cự xoáy nước lớn, muốn đem xung quanh vạn vật cuốn vào, đều thôn phệ. Hoàn toàn say đắm ở vũ đạo Doanh Chính không có phát giác, chính mình cảm giác thế giới phát sinh cực đại biến hóa, sở hữu ngoại vật đều bị bóp méo, bị vứt bỏ, chỉ có cái kia múa thân ảnh nơi ở càng thêm rõ ràng. Đinh đinh quang, dây lụa phấn khởi, ngân linh gấp bang, Tuyết nữ ánh mắt băng lãnh, quả quyết dừng lại vũ bộ, thuận thế hướng phía trước đạp mạnh, giống như phi yến xuyên không, đồng dạng hướng đại sảnh cuối cùng Doanh Chính điện bắn đi. Công tử, coi chừng! Hô lên câu nói này người, hoàn toàn vượt quá Doanh Chính đoán trước, lại là Tuyết nữ, chỉ gặp nàng bay lượn mà đến, mà chính mình một mực gần ẩn phát giác sắc cơ, lại là từ bên cạnh mình truyền đến. Nhận lấy cái chết, nhóc con ngươi dám! Doanh Chính hai mắt trợn lên, cơ hồ hãi nhiên thất sắc, không phải là bởi vì hắn, mà chính là cái này phát ra liệt liệt sát khí giờ phút này, chính là tinh hồn. Xoẹt xẹt, đông nhiên ở giữa, Doanh Chính chỉ cảm thấy mình bên hông nhiều một sợi tơ mang, ngay sau đó, cửa sổ cùng ngoài cửa truyền đến gào thét tiếng và táo xé gió. Vị kia Diệu Ngọc cô nương thế mà dùng dây lụa dắt chính mình thắt lưng, đem chính mình kéo ra. Một bên khác, kiếm khí màu vàng nóng vạch phá bầu trời, bạch y liệt phần phật, đông quân ngang nhiên xuất thủ tinh hồn người điên. Nhưng mà ngôn ngữ sớm đã không làm nên chuyện gì, đã từng hồn hoa tự cẩm thượng lâm nguyện, giờ phút này đã vang lên kim qua thiết mã tiếng oanh minh, vô số quân sĩ xông vào, oanh ca yến hót bị ngay ngắn nghiêm nghị tẩy sạch sẽ. Ngài là?
Bệ hạ.
Tuyết nữ dường như thanh tú động lòng người quỳ gối Doanh Chính trước mặt, sắc mặt kinh hoàng.
Thở ra,
là đến lúc đó phải cảm ơn ngươi vừa rồi dùng nguyên này mỹ lệ dây lụa cứu chấm nhất mệnh.
Dân nữ không dám.
Bệ hạ như thế là để tiểu nữ tử sợ hãi.
Tốt, đêm nay chấm có chuyện quan trọng xử lý, liền không lưu ngươi.
Nhưng lần sau gặp mặt, chấm hy vọng trông thấy ngươi dung nhan.
Nặc.
Dân nữ tuân chỉ.
Khởi giá hồi cung.
Nặc. Phi Liêm cùng Ác Lai cùng kêu lên ứng hòa nói. Đèn đuốc sáng trưng gian phòng bên trong, Tuyết nữ sắc mặt thay đổi mấy lần, vừa mới như vậy bối rối thần sắc chỗ nào biện tịnh đến hạ nửa phần, nhìn trước mắt cái này một mảnh hỗn độn chi địa, mắt nụ cười lại là càng ngày càng thịnh. Tuy nhiên không thể thân thủ giết Doanh Chính, nhưng là có thể làm đến bước này, nhưng cũng đầy đủ, nếu là đêm nay Doanh Chính chết, đó là tốt nhất. Nếu là không chết, hết thảy sẽ càng thú vị. Chương 25, Doanh Chính chi ách bốn đạo môn, Vũ Linh Sơn Khe. Tùng Long Tử xếp bằng ở một cái cự đại pháp trận chi, bốn phía lơ lửng 81 khối thượng đẳng tử ngọc, từng đạo tử sắc lưu quang hội tụ tại Tùng Long Tử trung quanh hình thành một đóa lộng lẫy tử sắc liên hoa. Tùng Long Tử tựa như là cả người xếp bằng ở sen trên đài, tay không động tác, bốn phía lại như có ngàn vạn loại sợi tơ đang lưu động, từng đầu sợi tơ tựa như là bị dệt thành một tấm lưới, từ đuôi đến đầu bao phủ toàn bộ khung lư phía trên. Hồi lâu sau, Tùng Long Tử chậm rãi mở hai mắt ra, mắt suy nghĩ lưu chuyển, trong khoảnh khắc lại toàn bộ không thấy tăm hơi, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lấy khung lư phía trên cái này quần quần tinh hà, mắt ý cười không khỏi.
Đạo khả đạo, phi thường đạo.
Thái nhất sư đệ, sau ngày hôm nay, mong rằng ngươi có thể minh bạch. Thi thao lời nói, tại cái này tĩnh mịch sơn cốc lóe lên dù cho, có lẽ trừ Tùng Long Tử bên ngoài, chỉ có Yến Hoàng có thể minh bạch câu nói này ý tứ.
Âm Dương gia, Tinh Thần Điện.
Đông Hoàng lặng lặng đứng sừng sững ở vòng xuyên bên bờ, và năm bất biến kim sắc diện cụ, lúc này thế mà cũng bị gỡ xuống, một chương ba mươi mấy tuấn tú khuôn mặt hiện ra ở cái này không có một hai cung điện. Ánh mắt rời rạc tại cái này quần quần tinh thần đồ, khi thì sắc bén, khi thì nhu hòa, khi thì phiền muộn, khi thì tàn nhẫn, mọi loại tâm tình đều từ nơi này biến hóa không chừng cửa sổ tâm hồn vẩy hướng cái này vô tận tinh không.
Tùng Long Tử, Thật không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ giúp hắn, vận mệnh chi tử, thương long chi mệnh, quả nhiên là thú vị thú vị. Một giây sau, Đông Hoàng này một đôi vĩnh viễn lồng tại tay áo tay bỗng nhiên sinh động, ngay tại cái này hư không vung dậy, tựa hồ tại làm một bộ đồ họa, dần dần vẽ tựa hồ sống, ứng trảo, thân rắn, ngư lân, lộc giác, lại là rồng, một đầu hồng sắc rồng, xích long, đã thay hắn che lấp thiên cơ. Vậy liền nhìn xem xích long cùng thương long, cuối cùng ai sẽ thắng. Chuyên bản giáo chủ ngự lệnh, ngay hôm đó lên triệu hồi sở hữu bên ngoài chi âm dương gia con cháu, âm vang hữu lực thanh âm, tại cái này rộng rãi cung điện, hồi tưởng chưa phát giác. Đây là một cái chưa bao giờ có loạn thế. Hoàng quyền lại là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Cùng lúc đó, Thượng Lâm huyện, ngoài cửa trên đường phố, Doanh Chính đạp vào một cỗ tinh xảo xe ngựa, nhưng lần này, Đông Quân lại không có thể may mắn cùng Thủy Hoàng bệ hạ ngồi chung một xe. Biến hóa tuy nhiên vi diệu, nhưng lại lấy lặng yên phát sinh. Tinh xảo trong tay áo, Đông Quân đã nắm chặt hai nắm đấm, từng kia mồ hôi lạnh nơi tay chảy ra. Đông Quân thế nào cũng nghĩ không thông, tinh hồn tại sao lại làm ra ngu xuẩn như vậy cử động. Sở hữu manh mối đều tập hợp đến vị này đã từng đế quốc pháp sư trên thân, mỗi ngày tiến vào Thượng Lâm huyện vũ cơ, không có 1000 cũng có 800. Không có người trở về để ý nếu nói lần này thật có chỗ khác biệt, này chính là cái này vũ cơ thật là nhất đẳng hại nước hại dân. Thực sự quá đẹp. Cái này một, là ngay cả Đông Quân cũng không thể không thừa nhận. Cấm đi lại ban đêm canh giờ sớm đã qua, tam thông trống sau. Hàm Dương thành đại môn đóng chặt, trên đường tại không ai, có chỉ là vừa đi vừa về dò xét binh lính. Trên đường đi, không cần Doanh Chính lộ diện, Phi Liêm cùng Ác Lai, Hắc Băng Thai lệnh bài cũng đủ để cho bọn họ thông suốt. Nơi này là một đầu cuối cùng đường phố, lại chuyển qua một cái ngã tư đường, liền có thể nối thẳng cửa cung. Doanh Chính lặng lặng dựa vào trong xe ngựa, phần eo gối lên nệm êm, trong tay ôm đúc bằng đồng lò sưởi, dễ chịu cực. Trên thân thể thư thái cũng không có để hắn buông lỏng, ngược lại khiến cho hắn càng thêm dễ dàng tập hợp tinh thần. Đêm nay sự tình không khỏi quá mức kỳ quặc, tinh hồn lại để cho giết hắn. Đây là vì cái gì? Doanh Chính không nghĩ ra, cũng chính là bởi vì không nghĩ ra cho nên Doanh Chính cũng không có đem Đông Quân giam, bởi vì hắn minh bạch Đông Quân nếu là muốn đi, vậy liền ai cũng ngăn không được. Ngoài xe ngựa mặt, Đông Quân phía trước, Phi Liêm đang ngồi, Ác Lai bên phải, xe ngựa về sau vị trí vốn là thuộc về tinh hồn. Nhưng hôm nay lại là không môn mở rộng. Lúc đầu bình tĩnh bốn phía đột nhiên hơi hơi thổi lên một trận khí toàn, trên mặt đất lá rụng bị nhẹ nhàng mang theo. Đốt, đốt, mấy tiếng nhẹ vang lên một trận dày đặc mưa tên tùy theo mà đến. Tất cả mọi người tại chốc lát ở giữa bị bắn thành con nhím, xe ngựa cũng bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, không có một tia dư thừa tiếng vang, trận này ám sát cứ như vậy kết thúc. Toa, toa, toa một trận rất nhỏ tiếng bước chân, một đám thân thể mặc áo xám người bị mặt từ chỗ tối đi tới, trên tay cầm lấy trường kiếm. Trên lưng thế mà còn quân dụng cung nấu cái này cũng đủ để cho người có quyết tâm miên man bất định. Thời gian dần qua thích khách đến gần, mắt hiện lên vẻ đắc ý, một tia miệt thị, giơ trường kiếm lên, chuẩn bị tại Hắc Băng Thai vệ sĩ trên cổ họng bổ sung nhất kiếm, nhưng lại tại cái này trong nháy mắt nhiều năm giết thị bản năng để hắn cảm giác được một loại tử vong hoảng sợ. Đây là một cái thích khách bản năng, không kịp suy nghĩ nhiều cái này người thủ lĩnh điều kiện chuẩn bị bắn rút lui, nhưng hết thể đều đã muộn. A, ma tính, rút lui, chỉ gặp thích khách đầu lĩnh cánh tay trái đã bị vai mà đứt, nhưng là mặc nhiên lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn. Mà một tiếng này kinh thiên kêu thảm cũng đã kinh động rất nhiều người. Trong xe ngựa, Doanh Chính ngồi nghiêm chỉnh, không hốt hoảng chút nào, trái lại Hắc Băng Thai đội cùng thích khách bắt sát lại là thế lực ngang nhau. Hắc Y Liệp vệ đội chi có 18 người mà thích khách lại có 30 mấy người, thật không biết tần đội là như thế nào để cái này 30 mấy cái thích khách nên ngang xuất hiện trên đường. Chiến đấu đã tiến vào cháy bỏng trạng thái, Hắc Y Liệp vệ đội nghiêm chỉnh huấn luyện, thích khách nhân số đông đảo đều có dài ngắn, chỉ gặp cái kia thích khách đầu lĩnh dùng cận tồn cánh tay phải dẫn theo kiếm tại đám người vọt tới nước xoáy giết, đã hoàn toàn tiến vào điên cuồng trạng thái. Hắc Y Liệp vệ đã có 5 người chiến tử. Thích khách lại còn thừa lại 20 mấy người, cục thế đã có biến hóa vi diệu. Hắc Y Liệp vệ đã từ thế công chuyển thành thủ thế, chỉ cần có thể đợi đến thành phòng quân đến hết thệ sẽ đạt hết thệ đều muốn giải quyết dễ dàng. 13 tên vệ sĩ biến hóa phòng thủ trận hình tiến tối có độ, chỉ là bảo hộ ở xe ngựa chung quanh cũng không chủ động tiến công. Vậy mà lúc này giờ phút này đông đảo thích khách phản phất lâm vào giống như điên cuồng, không hề rút lui, chỉ là nghĩ tại thành phòng quân đuổi trước khi đến đem nhiệm vụ hoàn thành liền tốt. Mỗi người đều giống như không muốn sống chiêu chiêu liều mạng. Xe ngựa vẫn như cũ lặng lặng đứng ở khi Đông Quân, Ác Lai, Phi Liêm thành xếp theo hình tam giác đem xe ngựa vây quanh, cũng không có tùy tiện xuất thủ, bọn họ đều là kinh nghiệm lão luyện cao thủ, đối với điều hổ ly sơn bốn chữ lại quá là rõ ràng. Trong xe, Doanh Chính mi đầu thật sâu nhíu lên, tâm hắn đã không thể tại bình tĩnh, nếu nói lúc trước ám sát còn có đợi điều tra thực, nhưng giờ phút này Hàm Dương trên đường phố lại có thích khách công khai hành thích hắn. Quân đội đâu, thành phòng quân đâu, đi nơi nào, vì cái gì không có kịp thời chạy đến, là ai tiết lộ chính mình hành tung? Là tinh hồn sao? Như vậy hắn lại đem tin tức tiết lộ cho ai? Hết thảy nghi vấn, quanh quẩn tại Doanh Chính trong lòng, thật lâu không rời. Oanh, toàn bộ mặt đất vì đó lay động, tựa như là động đất. Doanh Chính đột nhiên giật mình, trong chốc lát một đạo kim sắc trường ấn từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng đến Doanh Chính ngồi xe. Giờ khắc này, Đông Quân hãi nhiên thất sắc, bởi vì đây chính là hắn sở trường tuyệt chiêu đại nhật thác thiên pháp ấn. Là ai, trăm phương ngàn kế? Là ai yếu hại âm dương gia? Là ai? Chương 26, chính mình đào hầm chôn chính mình Hàm Dương Cung, tẩm điện. Lúc này đã là nửa đêm, vốn nên là yên lặng Hàm Dương Cung, giờ phút này lại là loạn cả một đoàn, đơn giản là đương triều thiên tử tại cái này huy hoàng đế đô, thế mà gặp chuyện mà lại thương tổn không nhẹ. Cấm quân, Y Lệ Quan, đem cái này to như vậy tẩm điện vì cái chật như nêm cối. Ác Lai cùng Phi Liêm đã quy thuật ở ngoài cửa, bảo hộ bệ hạ không chu toàn, tự nhiên lĩnh tội. Phùng Khứ Tật lấy tương nên doanh chính bị thương tin tức nghiêm mật phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào lộ ra nửa chữ. Tầm điện bên ngoài hành lang gấp khúc chỗ, Úy Liêu cùng Đông Quân đứng đối mặt nhau, nhìn lấy vị này tinh thần sáng láng lão giả, Đông Quân mắt tràn đầy cẩn thận. Làm đương kim trên đời binh gia đệ nhất nhân, Úy Liêu bất luận là vũ lực vẫn là mưu trí đều là loại quyết định liệt kê, mà tối nay chính là Đông Quân thành giành kỹ pháp đại nhật thác thiên pháp ấn một trưởng bô nát doanh chính xe ngựa, đây hết thảy đều quá xảo hợp. Này một đôi thâm thúy con mắt, cơ hồ giống như là nhìn thấu tình đời, trái tay vướt ve lấy dưới trán mỹ nhiêm, Úy Liêu không thấy nửa lo lắng thái độ. Bệ hạ chính là thiên tử, tự có hoàng triều khí vận phù hộ, dẫn hiên vì sao như thế hoảng loạn? Úy Liêu câu nói này nói đến chỉ tốt ở bên ngoài, dù cho lấy Đông Quân tài trí, giờ này khắc này cũng đoán không ra Úy Liêu ý tứ. Úy tướng lời này giải thích thế nào? Đông Quân hỏi dò. Lão phu lời nói chỉ là tầm thường hỏi một chút, chuyện hôm nay cuối cùng xử trí như thế nào, còn cần bệ hạ quyết đoán. Tuy nhiên lão phu còn có một chuyện muốn xin hỏi tiểu hữu. Úy tướng xin nói rõ. Giật Hiên ổn thỏa nói thật, được. Vậy thì mời tha thứ lão phu thẳng thắn. Thỉnh giảng. Xin hỏi tiểu hữu, nhưng mà năm đó Tấn Dương vương tộc. Ách. Nhìn như bình thản một câu, Đông Quân tâm cũng đã cự lãng thao thiên. Tấn Dương chính là năm đó Tấn quốc đô thành, mà năm đó Hàn Triệu Ngụy Tam gia phân tấn tự nhiên có thần tử Phạm Thượng làm loạn nguyên nhân. Nhưng mà đây hết thể nếu là tìm căn nguyên đi tìm một gốc, lại đều có thể quy công cho Tần quốc chiến thần. Hơn trăm năm ở giữa, Tần quốc làm hùng ngồi ban đầu đại quốc, một mực ngăn cản cái này Tần quốc đông tiến tốc độ. Tần quốc nếu là muốn thuận lợi hiện lên ở phương đông hàm quốc quan, nhất định phải giải quyết Tần quốc cái này một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vì vậy, tại Tần quốc mấy đời quân thần thức khuya dậy sớm phía dưới, rốt cục đem Tần quốc chia ra làm ba, Hàn Triệu Ngụy ứng vận mà sinh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nguyên bản to lớn quốc lực 4 tam tấn chia cắt. Từ đó, Tần quốc đắc ý rất tốt tiêu diệt từng bộ phận, thẳng tiến ban đầu. Đây hết thể đối với Đông Quân cái này một vị căn chính mầm đỏ Tấn quốc vương thất mà nói, chính là không đội trời chung cựu hận, cho nên hắn nếu là xuất thủ ám sát Tần vương, liền trở nên thuận lý thành trương. Nhưng giờ này khắc này, Đông Quân lại tuyệt đối không thể như vậy thừa nhận cái này một, bởi vì nơi này là cấm cung đại nội, có Tần quốc tinh nhuệ nhất cấm quân, thậm chí xa lưới tổ chức cùng Hắc Băng Thai kiếm khách, còn có trước mắt vị này không có chút rung động nào binh gia đệ nhất nhân. Đây hết thể đều biểu thị, nếu là Đông Quân thừa nhận thân phận của mình, như vậy một giây sau, hắn liền đem tao ngộ lôi đỉnh một kích. Cho nên hiện nay hắn có thể làm, cũng chỉ có thể thốt phủ nhận. Ha ha, Úy tướng nói chuyện gì? Xin thứ cho Giật Hiên không rõ. Đông Quân chắp tay một cái nói, a, tiểu hữu thật nghe không rõ. Vậy lão phu liền đang nhắc nhở tiểu hữu một lần. Ngươi họ tên cũng không phải là Quân mà chính là Cơ, này họ tên chính là Chu Thiên Tử Chi quốc họ, chính là Đại Chu Thiên Tử Chi thân tộc, cũng là Thiên Hạ Chư Hầu Chi Quân Vương công chủ. Cho nên tại Tấn quốc diệt về sau, các ngươi vương thất liền sửa họ vì Quân. Lão phu nói có thể từng có sai. Thanh âm tuy nhiên thấp, nhưng chữ câu đều như nặng ngàn cân truy, hung hăng gõ vào Đông Quân trong lòng. Hắn hiện tại đã hối hận, vì sao vừa rồi tại bên ngoài cửa cung, chính mình không có nên ngang rời đi. Giờ này khắc này, bị vị này tuyệt thế cao thủ ngăn ở cửa cung, thật có thể nói là hung hiểm vạn phần nha. Cơ hồ là vô ý thức, Đông Quân hơi hướng lui về phía sau nửa bước. Úy tướng nói là, năm đó Tấn quốc thật là ban đầu đại quốc, tấn công càng là đệ nhất hùng chủ, nhưng là Úy tướng nếu là muốn nói Giật Hiên chính là Tấn quốc vương tộc huyết mạch, vậy tại hạ coi như thật không dám nhận. Ồ, lại không biết tiểu hữu vì sao không dám. Lúc này, Úy Liễu là mở miệng một tiếng tiểu hữu kêu, nhưng là Đông Quân trong lòng bàn tay lại càng phát ra băng lãnh. Bởi vì hắn biết, Úy Liễu đây là đang từng bước ép sát, hôm nay chỉ sợ Tần quốc hiển nhiên đã biết thứ gì. Giật Hiên chính là một giang hồ hào khách, cũng không phải là Chu Thiên Tử thân tộc, Tần quốc vương thất. Cho nên còn mời Úy tướng chớ có thêm tội cùng ta. Chu Thiên Tử tuần sớm đã phá tại ta Đại Tần gót sát phía dưới, ngươi lại khởi bẩm Úy tướng, bệ hạ tỉnh. Một câu đem giữa hai người ngưng kết khí thế bỗng nhiên đánh tan, bệ hạ. Hiển nhiên đây là Úy Liễu từ lúc này quan tâm nhất một sự kiện. Bệ hạ đã tỉnh, còn mời Úy tướng lấy quốc sự làm trọng, chớ có ở đây vọng thêm suy đoán. Đông Quân giờ phút này rốt cục buông lòng một hơi, cố tự chấn định nói, vậy thì mời tiểu hữu tự giải quyết cho tốt. Úy Liêu tử thoại âm rơi xuống, đã lớn bước tới tẩm cung mà đi. Đông Quân hai tay lại sớm đã thấm đầy mồ hôi. Doanh chính trong tẩm cung, thị giả thối lui, cấm quân bên ngoài, trong điện chỉ có ba người, Doanh chính, Úy Liêu tử, Phùng Khứ Tật, Úy Khanh. Lúc này ngươi thấy thế nào? Doanh chính chậm rãi nói ra. Bệ hạ, lúc này dưỡng thương quan trọng, dư sự tình. Úy Liêu tử quên lơn, không cần phải nói những thứ vô dụng này. Phùng Khanh, ngươi phái người qua Thượng Lâm huyện, đem tất cả mọi người giải vào đại lao. A, bệ hạ, cái này so sánh Úy Liêu tử mưu trí vô song, Phùng Khứ Tật lại là còn kém hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không hề hoàn toàn lĩnh hội doanh chính ý tứ. Chấm lần này tiến về Thượng Lâm huyện, hành động vốn là giữ bí mật, nhưng hồi cung đồ lại gặp nhân kích thích, duy nhất khả năng chính là có người mật báo, một liền có thể là cung nhân, thứ hai là Thượng Lâm huyện người. Ách, thần lập tức đi làm. Một câu rơi, Phùng Khứ Tật chậm rãi lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại quân thần hai người. Úy Khanh, ngươi cảm thấy hẳn là động thủ sao? Doanh chính nửa ngồi xuống, trầm giọng hỏi. Bệ hạ, lúc trước Bạch Trần Âm Dương gia chính là Tấn quốc huyết mạch này một phần tình báo, thần đã xác minh, tuyệt đối không sai, nhưng khi Sơ Nặc dành cho thần đưa tới tình báo đến là ai, nhưng đến nay không có tin tức xác thật. Ai? Doanh chính thật sâu thở dài một hơi, não hải tựa hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện, những cái kia phủ bụi nhớ lại, tựa hồ có hiện lên ở trước mắt mình. Úy Khanh, ngươi đem hổ phù cầm đi đi. Âm Dương gia. Doanh Chính lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng là tay phải lại lấy ra đao hình trạng hung hăng rơi xuống, đây cũng là sát phạt quyết đoán. Ê! Hạ thần có không một lời biết rõ có nên nói hay không?
Giảng!
Nhiều năm quân thần, Úy Liêu Tử thần sắc như vậy, Doanh Chính biết tâm hắn tất có suy nghĩ.
Vậy hạ!
Nếu là Đông Quân giờ phút này vẫn ở ngoài cửa, thì thần coi là, có thể tạm hoãn đối Âm Dương gia hành động, nếu là giờ phút này Đông Quân đã rời đi, thì nhưng lập tức khai thác hành động.
Được!
Người ý tứ chấm minh bạch, cũng là muốn nhìn một chút tâm hắn đến có quỷ hay không.
Ngươi đi đi, chấm mệt mỏi.
Vâng, hạ thần cáo lui.
Quân thần liếc nhau, hết thảy đều không nói.
Đây là bọn họ dốc hết tâm huyết chế tạo quốc gia, quyết không thể có nửa tổn thất.
Chương 27, tinh hồn cái chết Hàm Dương, Doanh Chính tập cung.
Úy Liêu Tử mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt trống rỗng hành lang gấp khúc, mắt hiện ra một tia khó mà phát giác bất an.
Với tay, một tên tần binh đưa lô thai tới, tô tô chuyển triệu được ngao đến đây.
Tên kia vệ sĩ thần sắc nghiêm lại, bước nhanh mà đi. Úy Liêu Tử miệng được ngao chính là Mông Nghị trưởng tử, trưởng quản Hàm Dương thủ vệ đại quân.
Lúc này mặt khác vệ sĩ đi vào Úy Liêu Tử bên cạnh thân, nói khẽ khởi bẩm ý tướng, theo cửa cung đám vệ sĩ nói, Đông quân đã trở ra môn qua, hướng Ly Sơn phương hướng tiến đến.
Quả là thế.
Nói tới chỗ này, Úy Liêu Tử lại là giống như chia dừng lại.
Truyền lệnh cung đình úy phủ, để bọn hắn nghiêm mật phong tỏa bệ hạ thụ thương tin tức, nếu là để lộ nửa phong thanh, đưa đầu tới gặp.
Nặng.
Vệ sĩ rời đi, Úy Liêu mắt thần sắc lo lắng lại càng ngưng trọng thêm, Yến quốc, Tề quốc, Hàn quốc đều đã có vương thất hậu nhân xuất hiện, hiện tại liền ngay cả sớm đã diệt quốc Tấn cũng có hậu nhân tại thế, thiên hạ này làm sao có thể tính toán tránh thức đại nhất thống? Mà lại quan trọng hơn một là, Tấn quốc cùng Yến quốc đều là lúc trước Chu Vương triều đích hệ tông tộc huyết mạch, nói cách khác là thuần chủng tiền triều hậu nhân, so với Hàn triều Ngụy, chờ chư hầu quốc càng có hy vọng, càng có lực thu hút.
Nếu là bọn họ đánh lấy thảo phạt nghịch tặc khôi phục Chu triều chiêu bài, cũng sẽ có rất nhiều người ủng hộ, dù sao Chu Vương triều vững vàng ngồi thiên hạ cộng chủ chi vị dài đến 800 năm, mà đại tần nhất thống thiên hạ tuy nhiên ngắn ngủi hơn 10 năm.
Hết thảy đều để vị này gặp không sợ hãi lao nhân sầu lo không thôi, chuyện này nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn, cấp tốc xử lý, so với nho ra ngoan cố cùng bảo thủ.
Căn chính mầm đỏ tiền triều quý tộc,
càng làm cho Úy Liêu kiên kỵ.
Một khắc đồng hồ về sau, được ngao phong trần mệt mỏi đi vào cung.
Chắp tay hướng Úy Liêu Tử thi lễ bí tướng, đêm khuya chuyển triệu.
Không biết có chuyện gì quan trọng.
Úy Liêu Tử cũng không trả lời, chỉ là chậm rãi từ ống tay áo, lấy ra một cái tinh xảo thanh đồng hộ phủ, cao cao nắm lưng.
Dầm dầm, từng đợt thanh thủy áo giáp tiếng va chạm, toàn trường tần quân tướng sĩ đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Hổ phù là tần quốc tướng sĩ đồ đằng, cũng là tần quốc điều động quân đội duy nhất bằng chứng.
Ba, được ngao tay nửa cái hổ phù, cùng Úy Liêu tay nửa cái hổ phù hoàn mỹ phù hợp.
Giờ này khắc này, Úy Liêu Tử có thể đủ tất cả quyền chỉ huy kinh đô đại doanh sở hữu binh lực, kẻ trái lệnh giết không tha.
Truyền bản xoáy lệnh.
Âm Dương gia mưu đồ bí mật phản địch, tội không thể tha thứ, hoàng đế bệ hạ ngự lệnh.
Giết không tha.
Mặt tướng tuân lệnh.
Đây không phải được ngao một người thanh âm, mà chính là toàn trường hơn ngàn danh tướng sĩ cộng đồng hô quát, có can đảm phản bội đại tần hoàng đế bệ hạ. Đối với những này vô cùng trung thành lão tần nhân tới nói, đây chính là thấu xương cửu hận,
cần dùng máu tươi đến rửa sạch cửu hận.
Lệnh kỳ triển khai, từng đạo quân lệnh ngay tại cái này nguy nga Hàm Dương cung cấp tốc truyền ra, toàn bộ kinh đô đại doanh vận chuyển hết tốc lực, chiến hỏa hết sức căng thẳng.
Bành!
Một tiếng vang trầm,
một vị xích cao lớn hô đá vang thượng lâm huyện đại môn, ngay sau đó một đám như lang như hổ tần quân tướng sĩ chen chúc mà vào.
Ôi quân gia, ngài làm cái gì vậy nha?
Lão bảo đảm cấm dùng từ ngữ,
cho nên đổi một chữ, các ngươi hiểu được gấp.
Đuổi bước lên phía trước chịu tội.
Cung ngay.
Hoàng đế bệ hạ có lệnh, thượng lâm huyện có chứa chấp đế quốc phản nghịch chi ngại từ ngay hôm đó lên.
Niêm phong sở hữu sản nghiệp, tài vụ, nộp lên trên quốc khố.
A!
Một tiếng hô hòa, thượng lâm huyện bên trong tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ, loạn cả một đoàn, chứa chấp phản nghịch, đây chính là liên lụy tộc đại tội a.
Trong lúc nhất thời cả lâm huyện gà bay chó chạy, một mảnh hỗn độn.
Hàm Dương, Đồng Phúc khách sạn.
Tiến hoàng một đoàn người dịch dung vào ở căn này Hàm Dương thành số 1 số 2 trong khách sạn, giờ phút này tiếng vó ngựa âm thanh, kim qua huyết giải, hối phong thương hành đều tạm thời không tiếp tục kinh doanh.
Dù sao cây to đón gió, một số thời khắc cũng nên tránh né, nếu là tất cả mọi người đều ở nhà, một mình ngươi lại nên ngang mở cửa làm ăn, đây chính là minh bạch viết đến cấp ta ba chữ liệt.
Công tử,
vệ tiên sinh cùng cái tiên sinh đến.
Một vị thanh ý lìa gã sai vật chậm rãi đi tới bẩm báo nói.
Ân, ngươi ra ngoài đi, đừng cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy.
Nặc.
Ít khi, vệ trang cùng cái niếp cùng nhau mà vào, một cái lạnh lùng, một người trầm ổn, giờ phút này nhưng không có trước đây loại nào không hợp nhau cảm giác, phản cũng có vẻ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Đồ vật lấy cho ngươi đến, bước kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm?
Vệ trang khép cười một tiếng ngồi trên ghế, trong tay hộp gỗ lại đặt ở yến hoàng bên cạnh. Tay trái phát lực, nội lực dẫn dắt phía dưới, cái nắp từ từ mở ra, đập vào mắt không phải hiếm thấy chất bảo, cũng không phải kim ngân ngọc khí, mà chính là một cái đầu người, một khỏa trận mắt tròn xoe đầu người, yêu dị phù, tái nhợt gương mặt, không phải tinh hồn lại là người phương nào.
Tốt.
Yến hoàng vỗ tay tán thưởng.
Bày ra đã toàn bộ làm xong, hy vọng ngươi kế hoạch thật đừng ra cái gì sai lầm mới tốt.
Vệ trang sẽ nói.
Ừm, cái này ta tự sẽ cẩn thận.
Hai vị sư minh vây quét tinh hồn, lại từ mặc ngọc kỳ lân giả trang tinh hồn hành thích Doanh Chính. Tối hậu tại từ ta xuất thủ,
đánh ra Đông quân thành giành tuyệt kỹ, Âm Dương gia giải không.
Tiến hoàng cái này nói chuyện lại là đem hết thể mê tất cả đều giải khai.
Nguyên lai, tại tinh hồn cùng Đông quân nhập Hàm Dương trước đó, Tiến hoàng liền có bố trí, để Bạch Phượng mang theo cái niếp cùng vệ trang hai người cấp tốc đi đường, chặn giết tinh hồn, lại từ Mặc Ngọc Kỳ lân giả trang tinh hồn đi theo Đông quân tiếp cận Doanh Chính,
đây hết thệ cũng liền thuận lý thành trương. Đây hết thệ có thể như vậy thuận lợi, vẫn là dựa vào Tử Hoàng ngươi này một phần tình báo. A, ngoài cửa sổ, một trận ôn hòa tiếng than thở truyền đến, nguyên lai là Bạch Phượng Hoàng chở Trương Lương đồng bệnh mà tới. Rơi vào phòng, đưa cho Úy Liêu Tử một phần tình báo, cũng bất quá là phương tiện, nếu là ta không vạch Trần Đông Quân tấn quốc vương tộc thân phận, doanh chính rất có thể sẽ không quyết định thật nhanh, làm ra tiêu diệt Âm Dương gia quyết định. Ân, có lẽ lúc trước, Đông Hoàng thái nhất bắt đi Cao Nguyệt công chúa, cũng là một sai lầm. Trương Lương khẽ thở dài một tiếng nói, Âm Dương gia không phá, Nguyệt Nhi liền vĩnh còn lâu mới có được tự do, cho nên Tiến Hoàng nói đến một nửa lại lấy dừng lại, bởi vì chư vị đang ngồi đều lấy lòng dạ biết rõ, nhưng có một ta vẫn là rất lo lắng. Trương Lương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi. Nếu là lo lắng Đông Hoàng thái nhất, vậy liền rất không cần phải, Úy Liêu đủ để ứng phó, mặc dù không có thể thắng được hắn, ngăn chặn hắn nhất thời nửa khắc tuyệt không vấn đề. Cái Niếp trầm giọng nói, Úy Liêu coi là thật mạnh mẽ như thế. Trương Lương có chút giật mình, thử. Tử Phòng, binh gia đệ nhất nhân nếu là không có mấy phần khí, đây chẳng phải là mua danh chỗ tiếng, chỉ là hư danh. Vệ Trang nói, tốt, Tử Phòng, ngươi về trước Tang Hải bố trí nho môn rút lui công việc. Hai vị sư minh cũng cùng nhau đi thôi, Hàm Dương thị phi chi địa không dung lâu. Tiến Hoàng nói, chúng ta không lưu, vậy ngươi lưu lại tới làm gì? Vệ Trang hỏi, qua ổn định một người. Tiến Hoàng nói, ai? Bốn người đều rất ngạc nhiên, ngay cả nãy giờ không nói gì Bạch Phượng cũng đụng lên tới. Một cái so Đông Hoàng thái nhất càng khó chơi hơn người. Sở Nam Công, không có ai biết hắn là ai, cũng không có biết hắn từ đâu tới đây, càng không có biết hắn đến muốn làm gì. Chương 28, Hảo Lệ Hữu Tương Ái Tương Sát Ly Sơn, lúc này chính là một mảnh yên lặng, thơm trầm bóng đêm dần dần tòng thiên một bên tản mắt ra, chậm chậm bao phủ toàn bộ thương cung. Từng cây đuốc tại cái này mông lung bóng đêm đột nhiên hiện lên, một chi liên tiếp một chi, không có chút nào gián đoạn, kéo dài vài dặm xa. Giữa rừng núi, một mảnh xanh tươi cắt toa thân chập trùng không dứt, lâm điểu thú tựa hồ cũng có cảm giác, buôn tàu bay lượn, đều bị cái này cấp tính chi phát tán trận sát khí chấn nhiếp phục. Tứ như lâm gấp như lửa, chính là trước mắt cái này một đội quân phong mạo, mà bọn họ thống soái cũng chính là Đường Kim binh gia đệ nhất nhân, Úy Liêu Tử. Dòng dã một cái vạn nhân đội, mã bộ binh đầy đủ, cung nô thủ chờ lệnh, chỉ có bởi vì thủy hoàng bệ hạ một đạo chỉ lệnh. Âm Dương gia mưu đồ xoắn địch, giết không tha. Quyền sinh sát trong tay đều là nơi tay, vinh hoa phú quý đều là phù vân, đã có thể ban cho các ngươi đây hết thảy, như vậy chấm liền có thể tùy thời thu hồi đây hết thảy, đây chính là doanh chính giờ phút này tâm chân thực khắc họa. Hắn mặc kệ bất luận kẻ nào ý nghĩ, càng thêm sẽ không đi kiểm chứng Âm Dương gia là có hay không có mưu phản chi tâm, chỉ bởi vì ngươi là đã từng tấn quốc vương thất, ngươi liền có cướp ta đại tần cơ nghiệp khả năng, chấm liền có thể tùy thời tru diệt ngươi, đem nguy cơ bóp chết tại cái nồi. Liền như là năm đó chỉ vì cái trước mắt, nhất định phải tiêu diệt Mặc gia, không đơn giản bởi vì Mặc nhà thế lực quá to lớn, cũng bởi vì doanh chính đã sớm biết, Mặc gia phía sau khả năng có yến quốc tàn dư thế lực tồn tại, anh thư dẫn đến hậu quả cũng chỉ có ba chữ, giết không tha. Đại tần là từ máu và lửa đoạt được thiên hạ, ai muốn giống phá hư đại tần vạn thế cơ nghiệp, như vậy chấm liền muốn để bọn hắn lần nữa trải nghiệm máu và lửa sen lẫn thống khổ cùng thảm liệt. Tựa ở tinh xảo trên giường rồng, doanh chính mi đầu dần dần triển khai, nhưng là nỗi lòng vẫn như cũ không thể bình tĩnh. Úy Liêu năng lực làm việc là không thể nghi ngờ, nhưng là đêm nay, đối mặt Âm Dương gia đại bản doanh, cái này lại thêm một cái lớn nhất không thể đoán được biến số, Đông Hoàng thái nhất, không có ai biết hắn thực lực, càng không có người thấy hắn dung nhan, nhưng toàn bộ đế quốc đều nhớ kỹ thủ đoạn hắn. Mấy năm ở giữa, Âm Dương gia quật khởi mạnh mẽ, nhảy lên trở thành bách gia đứng đầu, dưới trướng càng có ngũ đại trưởng lão cùng lưỡng đại hộ pháp đều là đương thời siêu nhất lưu cao thủ, mà xem như giáo chủ Đông Hoàng thái nhất, tầm nhìn hạn hẹp báo có thể nghĩ. Trái giơ tay lên, nội lực bừng bừng phân chấn, một thanh sắc bén trường kiếm đông dương ngang mấy trượng, vững vàng rơi vào doanh chính tay thiên vấn. Chính là trôi kiếm này, theo doanh chính thúc ngựa hành cương tại, chinh chiến thiên hạ, nhiều năm chưa từng rời đi cung đình, tựa hồ thiên hạ người cũng đã quên, đại tần đế quốc còn có cái này một vị tuyệt đệ cao thủ. Tại Thượng Lâm huyện, coi như Đông quân không có xuất thủ, doanh chính cũng có thể tùy tiện đón lấy tinh hồn công kích tại Hàm Dương thành. Đại Nhật Thác Thiên thủ ấn sở dĩ không thể muốn doanh chính mệnh, chính là bởi vì doanh chính mạnh mẽ hộ thể cương khí. Nếu là đêm nay, Đông Hoàng thái nhất cho cùng rất dậu, Trẫm Thiên vấn kiếm thuyết bất đắc muốn lần nữa ở huyết. Doanh chính lòng yên tĩnh tĩnh suy tư nói, máu tươi vị đạo, trôi này bảo kiếm giống như có lẽ đã nhân quyền. Suy nghĩ như nước thủy triều, vượt qua thời không, doanh chính náo hải tựa hồ lại trở lại náo một khoảng thời gian. Hàn Phi nhập tần, thuyết phục doanh chính đình chỉ tấn công Hàn Quốc, đồng thời lần thứ nhất để doanh chính biết được trên đời này nguyên lai còn có Thương Long thất túc tồn tại. Từ đó về sau, doanh chính bắt đầu đối Trường Sinh chăm chỉ không ngừng truy tìm, hơn năm về sau, Đông Hoàng thái nhất dẫn đầu Âm Dương gia một đám đệ tử chính là Quy Thuận Đế quốc, trong lúc nhất thời thiên hạ đại chấn, đế quốc thanh thế nhật lòng, Âm Dương gia cũng thuận lý thành trương ngồi lên chư tử bách gia đầu đem ghế xếp. Nhưng cũng liền tại cái này nhìn như hòa hợp hòa cảnh, một kiện ai cũng chưa từng dự liệu được sự tình, chính đang lặng lẽ phát sinh, Âm Dương gia hữu hộ pháp, cơ thắng. Tầm Sương, thế mà coi trọng lúc ấy đang tần quốc làm hạt nhân yến quốc thái tử đàn, đồng thời tại doanh chính cùng Đông Hoàng thái nhất mỹ mắt hạ châu thai ám kết. Lần này có chúng ta nhân vật chính yến hoàng vượt qua hành trình. Lúc đó doanh chính nghĩ đến, chỉ là một cái giáo phái đệ tử bất thủ quy củ, làm ra đi quá giới hạn sự tình, ngay từ đầu cũng không can thiệp, ngược lại hy vọng lấy cảm tình ngăn trở yến đan, khiến cho hắn quên mất của quốc. Nhưng, khiến cho người vạn vạn không nghĩ đến là, một số năm sau, Tiến Đan thế mà mang theo vợ dây lưng nâng nhà trốn về Yến quốc, quan trọng hơn sự tình, Thương Long thất túc trưởng quản lấy một trong Hàn Phi, thế mà đem Thương Long thất túc một cái toái phiến giao cho Yến Đan, muốn hắn mang về Yến quốc. Hàn Phi trưởng quản Hàn quốc toái phiến,
tăng thêm Yến quốc vương thất tiến quốc phái phiến, đây cũng là 7-2. Lúc này Doanh Chính đã từ Lã Bất Vì tay thu hồi ban đầu thuộc về Doanh thị gia tộc Thương Long thất túc phái phiến, càng thêm sẽ không buông tha cho Trường Sinh ý nghĩ. Thế là khi cái này tất cả mọi thứ nhân tố tụ tập lại một chỗ thời điểm, một đoạn liên quan tới giết hại cố sự liền triển khai như vậy. Hàn Phi tại Tần quốc ngục giam bị giết, Yến Đan tại cơ quan thành bị giết, hết thảy đều là vì cái này một hạng trung cực tân bí. Suy nghĩ dần dần thu hồi, trong lòng phẫn nộ lại chưa từng cắt giảm, một mực bị làm trợ thủ đắc lực Âm Dương gia nguyên lai là giáp tâm hại người, dạng này kinh thiên đại bí mật, đại âm mưu, bất kỳ người nào nghe đều sẽ cảm giác đến kinh hồn bạt vía. Hàn Triệu Ngụy Tam gia phân tấn, nói cách khác Thương Long thất túc một bộ phận bí mật vốn là từ Tấn quốc trưởng quản, làm như vậy Tấn quốc vương thất hậu nhân, Âm Dương gia nhất định sẽ biết càng có bao nhiêu hơn giá trị tình báo, Doanh Chính tâm chắc chắn. Thâm Thủy ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, xuyên thấu qua vàng son lộng lẫy cung điện, Doanh Chính đối Trường Sinh càng khát vọng, riêng là trải qua lần này ám sát về sau, hắn càng cảm giác được rõ ràng sinh mệnh yếu ớt, Âm Dương gia bình định về sau, Đông Tuần lửa xém lông mày. Ngay tại lúc đó, Ly Sơn chỗ sâu, một chỗ lịch sự tao nhã trong biệt viện, Tiễn Hoàng cùng Sở Nam Công ngồi đối diện nhau. Ánh trăng dịu dàng rơi xuống, bàn cờ chậm chậm triển khai, ấm trà xanh đã dâng lên từng tia sương mù mông lung. Tiểu hữu này đến, không phải là chuyên tìm ta lão đầu tử uống trà đánh cờ đi. Nhưng tiền bối tựa như đã sớm biết Vãn Bối muốn trước tới bái phòng, bởi vậy mới bày xuống hương mính cùng chân lung. Không biết Vãn Bối nói đúng hay không đúng. Tiếng nói rơi, cái này tĩnh mịch trong tiểu viện lại tràn ngập lên một cỗ quỷ dị sao động, tựa hồ hai người đều đang nổi lên cái gì. Hồi lâu sau, Sở Nam Công rốt cuộc cười, râu trắng run run rẩy rẩy lay động, động tác trên tay lại nghiêm túc, bạch tử rơi xuống, Tiễn Hoàng đại long trong nháy mắt bị khóa lại. Tốt. Tiễn Hoàng không khỏi gõ nhịp mà tán tiền bối một chiêu này lại là đem Vãn Bối cho làm khó. Người tiểu tử này, tâm nhãn quỷ tinh quỷ tinh. Ta lão đầu tử không ăn ngươi bộ này, nếu không liền uống trà, muốn không liền xuống cửa. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Lăng nha lăng nhằng cẩn thận lão nhân gia ta cầm quải trượng vào ngươi. Ách. Câu này lại là đem Yến Hoàng nghẹn lại. Tối hậu đành phải cười khổ một tiếng, đã tiền bối như thế thẳng thắn, vậy Vãn Bối cũng liền thẳng thắn. Đêm nay chỉ là, còn xin tiền bối khoanh tay đứng nhìn. Đs, hảo lệ hữu giải thích là đã từng lợi dụng lẫn nhau nhặt xả phòng bằng hữu. Chương 29, để cho người ta chấn kinh dâu trắng lao ra ra đã tiền bối như thế thẳng thắn, vậy Vãn Bối cũng liền thẳng thắn. Đêm nay chỉ là, còn xin tiền bối khoanh tay đứng nhìn. Tiến Hoàng tay áo dài bãi xuống, một quân cờ rơi vào bàn cờ, nguyên bản khóa kín cục diện trong nháy mắt biến thành một cái nút dài rút. Tiểu Hoa Nhi, ngươi kỳ lộ tăng trưởng. Năm đó khi thấy ngươi đợi, tay ngươi pháp còn non rất đây. Nói, Sở Nam Công nuốt ve trắng bóc sợi râu, một mặt hoài niệm bộ dáng. Tiền bối đó là lại là nhất phái tiên phong đạo cốt, không muốn bây giờ, ngược lại là nhiều mấy phần nhân gian phàm tục chi khí. Tiến Hoàng nói, lấy ngươi nhãn quang, chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Người, cuối cùng vẫn là người, cho dù là tiên nhân, thánh nhân, nhưng vẫn là chạy không khỏi người một chữ này. Ngươi nếu là nhìn không thấu, cái kia sau thành tựu liền mẹn mẹn như thế. Sở Nam Công không nhanh không chậm nói, đa tạ tiền bối chỉ. Tiến Hoàng thành tâm nói cảm tạ. Cảm ơn ta. Không cần, không cần. Nếu là ta lão đầu tử đáp ứng ngươi không đi nhúng tay Đông Hoàng Thái Nhất sự tình, ngươi đây mới nên cảm ơn ta. Hắn cũng không cần. Sở Nam Công nói đến đây, ngữ khí dần dần trở nên trầm thấp. Bao nhiêu năm, phàm là đều như thoáng qua như mây khói, thoáng qua tức thì. Tựa như là tinh hồn tiểu tử kia, vài ngày trước còn tại ta lão đầu tử trước mặt nghịch ngợm gây sự, ngày hôm nay chẳng phải cho ngươi đưa đi nha. Nói đến tinh hồn, lão nhân gia tựa hồ có chút thổn thức, nhưng Yến Hoàng lại là toàn thân siết chặt. Nhìn ngươi, ta lão đầu tử cũng sẽ không ăn ngươi, làm gì khẩn trương như vậy đây. Tinh hồn tiểu tử kia là cái không tệ người kế tục, đáng tiếc sát nghiệp quá nặng, mệnh lúc có kiếp nạn này vượt qua được thuận tiện. Bây giờ độ không qua cũng là hắn chính mình mệnh số, chẳng trách người khác. Đa tạ tiền bối thông cảm. Ai? Sở Nam Công thật sâu thở dài một hơi nói, ngươi muốn nghe một cái cố sự sao? Cố sự? Yến Hoàng đầu tiên là sững sờ, lập tức oán thầm nói, bây giờ trọng yếu nhất chính là ổn định Sở Nam Công, nếu như thế, Vãn Bối rửa tai lắng nghe. Năm đó, ta còn chỉ có mười mấy tuổi, là Sở Quốc một cái sĩ tộc gia đình thứ xuất trưởng tử, khi đó ta có thể không sánh bằng bây giờ ngươi, tiểu tử ngươi là tập hợp thiên địa chi linh tú, thiên hạ khí vận vào một thân, mà lão nhân gia ta khi đó coi như khổ la. Ở gia tộc, ta tuy là trưởng tử, nhưng bởi vì không phải đại phu nhân con vợ cả, mà nhận đại phu nhân xa lánh, nguyên bản mẫu thân của ta tại thế. Ta coi như bình an dài đến 13 tuổi, thế nhưng là ngay tại ta 14 tuổi năm đó, mẫu thân bởi vì khó sinh chết, chỉ để lại ta cùng một cái vừa ra đời muội muội. Lại qua chút năm, tại ta 17 tuổi thời điểm, rốt cục niên thiếu khí thịnh, chịu không nổi đại phu nhân đối xử lạnh nhạt, một thân một mình xuất ngoại sông sáo, mà đem muội muội ta giao phó cho một vị bằng hữu. Hắn cùng ta lại là quá mệnh giao tình. Sông sáo bên ngoài 2 năm, ta tăng trưởng kiến thức, học gần như tay công phu, lại từ đầu đến cuối không có đạt được danh sư chỉ, vì sinh kế. Ta ném đến lúc ấy Triệu Quốc Bình Nguyên quân môn hạ làm một khách, cũng chính là ở nơi đó, ta gặp được cả đời trọng yếu nhất một người. Nói đến đây, Sở Nam Công ánh mắt tràn ngập sùng kính, lộ ra nhưng cái này người đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Tiểu tử, thứ ngươi hẳn là xưng lão nhân gia ta một tiếng quá sư bá. T. Tiến Hoàng lúc này rút ra một thanh hơi lạnh. Suy nghĩ như suối tuôn, lấy Sở Nam Công tính tình, không chịu có thể tại nho ra mang qua, làm Mặc gia thiếu chủ cùng Mặc gia đương nhiệm cự tử, Tiến Hoàng cũng chưa từng tại Mặc gia ghi chép thấy qua liên quan tới Sở Nam Công ghi chép, là một cái khả năng cũng là tung hình ra. Ngài, là năm đó thiên cơ tử. Sở Nam Tinh. Ha ha. Sở Nam Tinh, cái tên này ta lão đầu tử đều nhanh quên, đảo mắt đã qua mấy chục năm, năm đó thần toán tử cùng trời cơ tử còn có mấy người nhớ kỹ. Sở Nam Công buồn bã nói thiên cơ tử Sở Nam Tinh, thần toán tử Lỗ Trọng Liên. Nghĩ không ra ngài thế mà lại là. Tiến Hoàng vẫn như cũ nỗi lòng khó bình. Mấy chục năm trước quỷ quốc phái, Sở Nam Tinh bị túng, Lỗ Trọng Liên bị hoành, cái này cũng liền có Lỗ Trọng Liên dòng dõi quốc phụ tá Tín Lăng quân đối kháng Tần quốc cố sự. Cuối cùng, đương nhiên là Lỗ Trọng Liên thắng, từ đó về sau thiên cơ tử Sở Nam Tinh liền mai danh nhật tích, thẳng đến Lỗ Trọng Liên thân tử đạo tiêu chuẩn bị cho đương nhiệm quỷ cốc tử Triệu Nhất, thiên cơ tử vẫn không có xuất hiện. Nghĩ không ra a. Nghĩ không ra. Quá sư bá ngài thế mà còn tại nhân thế, hơn nữa còn. Tiến Hoàng lời còn chưa dứt, Sở Nam Công cũng đã cười nghĩ không ra ta lao đầu tử còn tại nhân thế. Càng không nghĩ tới, ta còn nhập âm dương gia. Tại thiên hạ lưu lại cái này to như vậy tên tuổi. Vâng. Đam Chiêu suy nghĩ đều chạy không khỏi ánh mắt ngươi. Đệ tử hổ thẹn. Tiến Hoàng chắp tay nói. Không cần như thế. Ngươi cái này nhỏ, so với vệ trang cùng cái nếp này hai đục bóng đã tốt quá nhiều. Sở Nam Công cười ha ha một tiếng, thụ thương quân cờ rơi xuống, lại là một bước ham trận. Ê! Đục bóng. Tiến Hoàng đã không biết làm sao nói tiếp, đương kim trên đời có thể nói như vậy hai vị sư minh cũng chính là có ngại. Thử! Này hai tiểu tử, một cái quá đần, một cái quá ngu, đều không phải là khối tốt liệu. Triệu Nhất nếu không phải có thể tìm được ngươi con khỉ nhỏ này tử, vậy hắn cũng là từ đầu đến đuôi hôn trướng. Ê! Ngài! Dù sao lão nhân gia ông ta là sư phụ ta, ngài nói như vậy muốn ta cái này là tiểu bối như thế nào cho phải? Tiến Hoàng cười khổ nói. Được rồi! Lão nhân gia ta cũng không làm khó ngươi, ngươi tiếp tục nghe cố sự đi. Lúc trước ta bại bởi Lỗ Trọng Liên. Thiết phù cứu Triệu, thật là tốt kế sách, thế nhưng là trời không tuyệt ta hắn Lỗ Trọng Liên tuy nhiên đến quỷ cốc tử chi vị, nhưng lão thiên lại đem Hoàng Thạch Thiên Thư đưa đến trong tay của ta. Nếu không tại sao nói cá nhân có người cơ duyên, ta sau đó dốc lòng nghiên cứu thiên thư, lại nhiều mấy phần bản sự, qua khá hơn chút năm tháng ta nghe nói Lỗ Trọng Liên chết. Ta liền để sách xuống, đi ra đi lại. Dùng tên giả Sở Nam Công. Thế sự hỗn loạn. Thế gian này lại không có mấy người nhớ được năm đó thiên cơ tử Sở Nam Tinh. Lão nhân gia ta cũng liền bị các ngươi những vạn bối này nhóm quan bên trên sở địa đệ nhất trí giả danh hảo. Thẳng đến 20 năm trước, ta vậy tiểu muội tìm tới ta. Tuy nhiên khi đó nàng dĩ nhiên đã thiên mệnh sắp hết, sau lưng lưu lại một hai nữ, chính là mẫu thân ngươi Tầm Xương còn có được hôm nay Nguyệt Thần Ô Tháng. Ách, Tiến Hoàng nghe đến đó lại là một trận kinh ngạc, hôm nay tiếp nhận lượng tin tức là tại quá nhiều, cũng quá rung động mẫu thân. Nói như vậy, ta phải bảo ngươi một tiếng cựu mô gia. Ba, Tiến Hoàng vừa dứt lời, trên đầu liền chịu một cái lông hạt rẻ. Ngươi tiểu tử này, cái gì gọi là hẳn là? Lão nhân gia ta vốn chính là. Vâng, là tôn nhi sai. Thành đi. Thật sự là một cái không bình tĩnh ban đêm đâu, cái này bối phận hàng dọa người. Nên nói, lão nhân gia ta đều nói, ta nhập âm dương gia chỉ là vì ngươi ngoại tổ mẫu phó thác, bây giờ các ngươi những này hậu sinh cũng lớn. Thành thục, lão nhân gia ta cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Tiểu tử ngươi còn xử tại cái này làm gì, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng chính mình thân cứu mộ gia sẽ còn giúp người ngoài đánh ngươi. Nói Sở Nam Công lập tức dựng râu trừng mắt. Không dám không dám. Tôn nhi cáo lui. Tiến Hoàng đội vàng cười ha hả, lui ra ngoài. Tiểu tử ngươi, nhớ kỹ đi Ô Tháng, Nguyên Thần, nha đầu cho hoàn chỉnh mang về. Không phải vậy ta lao đầu tự nổ ngươi ra. Giữa không trung quanh quần Sở Nam Công khí mười phần tiếng hô, Tiến Hoàng có chút hoài nghi, đây thật là cái Bạch Hồ Tử lao đầu sao? Chương 31, thiếu tư mệnh trông thấy cái gì? Đạo đạo khói xanh dần dần trở nên nồng đậm, từng kia liệt hỏa thiêu đốt mùi cháy khét, tại toàn bộ giữa rừng núi tràn ngập một cỗ tử vong khí tức. Kim qua thiết mã thanh âm tràn ngập toàn bộ sơn lâm, trong ngày thường thần bí mà yên tĩnh thái ất cùng, giờ phút này sớm đã mất đi bình an cùng tường hòa, lưu lại chỉ có chiến hỏa đau xót. Âm Dương gia bốn đại cao thủ đã sớm bị chia ra bao vây, một vạn tên lính tại Úy Liêu Tử chính xác điều hành dưới, hiện ra kinh người chiến đấu lực. Trong ngày thường tự cho mình siêu phàm âm dương gia đệ tử, tại Đại Tần Đế quốc thép như sắt thép phương trận phía dưới, lộ ra như thế yếu đất, hết thảy đều như là tồi khô lạp hủ nhanh chóng mà tan gốc. Thi thể mùi máu tanh cấp tốc tràn ngập, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Có lẽ âm dương gia con cháu võ nghệ cao cường, một người có thể ngăn cản 10 tên lính, thế nhưng là tần quân một khi kết thành chiến trận, 10 tên lính thường thường có thể dễ như trở bàn tay giết hại mười mấy tên âm dương gia đệ tử. Năm đó, Tần Hiếu Công biến pháp mới bắt đầu, tần quốc bọn chính là dùng dạng này từng tổ nghiêm cận chiến trận, một từng bước xâm chiếm lấy ban đầu chư hầu lãnh thổ. Tần quốc ít người, nhưng đoàn kết nhất trí, tần quốc người nghèo, nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực. Tần quốc người yếu, nhưng bách chiến bách thắng. Mà lao tần nhân bách chiến bách thắng căn nguyên liền ở chỗ cái này một cỗ tín nhiệm, có thể đem sau lưng mình hoàn toàn phó thác cùng mình đồng bào, chính mình một mực chuyên tâm mặt đối với mình địch nhân. Đại tư mệnh bị hơn ngàn tần quân vây quanh ở Văn Xin, mà đứng ở trước mặt nàng thì là một mặt lạnh lùng Mãng Tiên Lâm, trường tiên vững vàng quấn quanh ở trên cánh tay trái, nhìn trước mắt vị này chật vật không chịu nổi giai nhân, mắt không có một lần thương tiếc, có chỉ là đối với chiến tranh cùng nhiệt. Nhiều năm chinh chiến, đã sớm đem tâm hắn chi đoán tạo như sắt đá, trên chiến trường kêu khóc cùng kêu rên. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là rung động lòng người tử thần tấu minh quốc, chỉ có thể càng thêm kích phát hắn khát máu sát tâm. Nói một chút đem, ngươi muốn chết như thế nào? Vang lanh ánh mắt đống nhiên xẹt qua một tia trêu tức, liền tựa như mèo vờn chuột, hắn muốn một chiếc mài hắn con mồi. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đây. Khu khu. Lại nói đạo nơi đây lại cảm thấy tim một trận bị đè nén, cổ họng một trận cổ động, huyết khí cũng rốt cuộc áp chế không nổi, một ngụm máu tươi ho ra, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt.
lưng, thắt lưng, bụng dưới, xương đùi. Có ta 8 chỗ roi thương tổn, hậu tâm thụ ta nhất quyền, hai tay chống chọi ta một lần với kích, dạng này thân thể còn có thể chống đỡ đến bây giờ, ngươi cũng coi như rất không tệ. Phi, lau miệng một bên còn sót lại máu tươi, đại tư mệnh cười lạnh nói như không phải là các ngươi lấy nhiều khí ít, ta lại làm sao đến mức này? Lấy nhiều khí ít? Ha ha. Mãng Tiên Lâm tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, một trận giễu cợt ta lão tần nhân dùng ít địch nhiều trận hình bất biến, lấy chúng địch quả vẫn như cũ trận hình bất biến. Từ Hiếu Công biến pháp đến nay trăm năm như thế, cái này cũng có thể trở thành người cãi lại lý do, coi là thật thật là tức cười. Đã ngươi lấy nói như thế, này cần gì phải nói nhiều. Phóng ngựa tới. Đại tư mệnh song chân đạp không bước, cường tự đình chỉ thân thể. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, lưng cùng xương đùi lại truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn. Hàm răng cắn môi, cơ hồ thấm ra máu. Nàng cứ như vậy gượng chống lấy, tuyệt không ngã xuống. Hai đại cao thủ quyết đấu, thầm thường binh lính tuy nhiên không xen tay vào được, nhưng chớ có quên, trận pháp này hạch tâm chính là đương kim binh gia đệ nhất cao thủ Ý Liễu Tử, khi nào tiến công, khi nào hạng, khi nào chặn đánh, đều nắm giữ vừa đúng. Thậm chí Phong Hỏa Sơn Lâm bốn người như thế nào chế tạo khe hở, thương binh cùng cung nội thủ sáng tạo cơ hội, đều đã thuần thục vô cùng. Hiển nhiên sớm chinh chiến Quan Đông nước thời điểm, cái này một cái vạn nhân đội sớm đã hợp tác vô gian, xa không phải tiến công cơ quan thành tân binh có thể so sánh. Bọn họ là tần vương cận vệ, là cùng theo doanh chính Nam Trinh Bắc chiến thiết huyết lao binh, năm đó huyết chiến một dương. Đúng là bọn họ cái đội ngũ này cái thứ nhất leo lên đầu thành. Kịch chiến Đại Lương thành 7 ngày 7 đêm, cũng là bọn hắn tận hết chức vụ, tuân theo Ý Liêu chỉ lệnh, đem Phong Hỏa Sơn Lâm bốn người nhóm đầu tiên đưa vào thành qua từ đó đại sát tứ phương, từ nội bộ mở cửa thành ra. Đêm nay, doanh chính quyết định muốn nhất cổ tác khí diệt trừ hắn một tay bồi dưỡng đứng lên thế lực, cái này thần kinh bách chiến lao binh, vẫn như cũng là chọn lựa đầu tiên. Có khá nhiều lần, đại tư mệnh phản công cơ hội, thường thường bị một cái chính xác tên nọ ngăn cách, khiến cho Mãng Tiên Lâm có thời cơ lợi dụng. Cước bộ đã có vẻ hơi lộn xộn, nhưng đại tư mệnh vẫn như cũ tự chiến không lùi. Vòng vây bị càng có càng nhỏ lại. Úy Liêu Tử thủ lệnh cờ mỗi vung vẩy một lần, liền có thật nhiều âm dương gia con cháu ngã xuống. Đây chính là binh trận uy lực chỗ, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào từng binh sĩ thực lực, nhưng ở thành hình chiến trận trước mặt đều là phù vân. Thái Ất cung nội, Nguyệt Thần, Đông Quân, Thiên Lung đứng tại tinh thần địa. Bên ngoài tình hình chiến đấu đều dựa vào kỳ dị tinh thần chi lực hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Đông Hoàng các hạ, vì sao không để cho chúng ta xuất thủ? Nói chuyện là Đông Quân, mà hắn hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm một cái khác chiến trường, nơi đó thiếu tư mệnh đồng dạng lâm vào khổ chiến. Tại hát sát phong này giống như tử thần quỷ dị mà tiếng cười âm lãnh bên trong, thiếu tư mệnh không chút biểu tình nâng tay phải lên, bên cạnh lục diệp tùy theo múa, hóa thành một đạo trường long theo hát sát phong thân thể xoay quanh mà lên, chợt đột nhiên hung hăng nắm chặt, dường như muốn đem hắn sống sờ sờ điểm chết ở giữa. Nhưng là sau một khắc, thiếu tư mệnh này từ thủy tinh thanh tịnh trong suốt đồng màu chiếu ra một đạo vết ảo, cái kia có thể đủ đoạn thạch liệt kim lục diệp thế mà ầm ầm nổ tan, một cái tái nhợt thon dài tay đã tới trước mặt, cấp trên này hiện ra dày đặc đen nhọn duệ móng tay không chút lưu tình thẳng đến thiếu nữ vị trí hiểm yếu. Thiếu tư mệnh dưới chân hơi chuyển, thân thể biến hóa ra số đạo hư ảnh. Trong nháy mắt đã thối lui đến một cái khoảng cách an toàn bên ngoài, rơi vào tường vây sau một cái khác đại điện phòng để cạnh góc bên trên. Ách, vẹn vẹn tuổi dậy thì liền có thể đem âm dương thuật tu luyện tới thường nhân theo không kịp độ cao đồng thời, thế mà cũng có thể có được như vậy siêu tuyệt thân pháp, âm dương gia người quả nhiên đều rất là không đơn giản. Nhìn lấy chính mình thất bại tay phải, Hắc Sát Phong nhẹ nhàng hừ một tiếng, đưa tay thu hồi thả lỏng phía sau, khóe miệng thoáng qua câu lên, chỉ là đã rơi vào cấu con mồi, kết cục đã sớm nhất định. Chớp mắt về sau, Hắc Sát Phong thế mà cũng biến mất tại nguyên chỗ. Thiếu tư mệnh hơi hơi nhăn mày, mũi chân nhẹ nhàng một, thân thể của mình bay ngược, mà vừa rồi nàng sở tại địa phương trong nháy mắt dần hiện ra Triệu Cao thân ảnh, chăm chú hướng nàng đuổi tới. Thiếu tư mệnh nhìn thấy Triệu Cao đuổi theo, bạch tịnh thủ trưởng thường thường mở ra, lục diệp ngưng tụ thành một cái viên cầu, dâng lên nhàn nhạt thanh quang. Trong chốc lát, thanh quang giống như là từ nổ tung lên, từng mảnh lục diệp mang theo tốc độ cao cắt vỡ không khí chói hai tiếng rít hướng lên trước mặt Triệu Cao kích bắn đi. Những này lục diệp tuy nhiên nhỏ bé, nhưng ở thiếu tư mệnh nội lực không chế giới, cứng cỏi, trình độ sắc bén đã thắng được rất nhiều danh kiếm, mà lại thắng ở lượng nhiều. Lập tức liền hoàn toàn đem Hắc Sát Phong bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa, không có một tia đào thoát khe hở. Chỉ là, khiến người kinh dị là, đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Triệu Cao lại là không có bất kỳ cái gì cử động, mà chính là giống như tự sát thẳng tắp xông vào lục diệp chi. Thiếu tư mệnh khuôn mặt khẽ giật mình, chợt trông thấy Hắc Sát Phong thân ảnh vậy mà tùy phong tán đi, lục diệp cũng không hề nghi ngờ địa toàn bộ là không. Tàn ảnh. Thiếu tư mệnh cố bất cập suy nghĩ nhiều, thân thể vội vàng xoay tròn, hiểm hiểm tránh đi từ phía sau xuyên ra nhất trảo, thân hình lần nữa lấp lóe né ra gần 10 trượng khoảng cách. Mà quỷ dị xuất hiện sau lưng thiếu tư mệnh Hắc Sát Phong đứng vững thân thể, nhìn lấy nhanh chóng hướng phía cùng hắn tướng phương hướng ngược đảo tẩu thiếu tư mệnh, nguy hiểm nheo cặp mắt lại, tại hư không cũng có thể hoàn mỹ như vậy phát huy ra nàng thân pháp. Tất có nguyên cơ. Chương 32, bầu trời một tiếng vang thật lớn lao tử lóe sáng đăng tràng Hắc Sát Phong đem thiếu tư mệnh vừa rồi sở hữu động tác trong đầu loại bỏ một lần, mơ hồ nhớ kỹ thiếu tư mệnh này tựa hồ tại không một chút, chợt hắn quay đầu nhìn về phía không du du bay xuống lục diệp, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng đầu. Chợt, hắn hướng phía trước phóng ra một bước, lại quỷ dị xuất hiện mấy cái tàn ảnh. Nhanh chóng lại không có không một tiếng động hướng lấy thiếu tư mệnh đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Thân hình cực nhanh xuyên toa trong rừng trên canh cây, thiếu tư mệnh y nguyên đang suy tư nên như thế nào đánh bại sau lưng đuổi theo Triệu Cao, nhưng là thực lực đối phương đã vượt qua nàng rất nhiều, căn bản không có đánh thắng hy vọng. Trong lúc đang suy tư, thiếu tư mệnh đột nhiên thân hình trì trệ,
không chần chờ chút nào hướng bên cạnh lóe lên. Một lát sau nàng nguyên bản sở tại địa phương đã xuất hiện một đạo thật sâu vết cào biên giới chỉ chốc lát sau liền đã nhuộm thành sâu màu đen đặc, tản ra một cỗ mục nát mùi thối. Nếu là nàng vừa rồi chậm hơn như vậy một, chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn. Còn muốn trốn a? Hắc Sát Phong chậm rãi từ tiền phương thân cây về sau đi ra, dường như không để ý nhàn nhạt đặt câu hỏi. Thiếu Tư Mệnh im lặng không nói, đối mới có thể tại nàng phía trước xuất hiện, liền đã chứng minh đối phương thân pháp so với nàng chỉ mạnh không yếu, căn bản không có nửa đào thoát hy vọng, chỉ còn lại có nên chiến một con đường. Gặp Thiếu Tư Mệnh bên người Lục Diệp nhao nhao múa lên, Hắc Sát Phong lại là không có một để ý, mà chính là phối hợp cười lạnh, minh bạch chưa? Lâm vào mạng nện con mồi, cũng chỉ có thể làm chút vô ý nghĩa dây rủa, trơ mắt nhìn mình bị tơ nện từng cái cuốn chặt, từng cái bị nuốt, mà ngươi, hiện tại cũng là cái kia làm lấy vùng vây dây chết con mồi. Hắc Sát Phong vừa dứt lời, trong rừng thế mà vang lên một trận ken két thanh thúy thanh vang, tại rừng cây che lấp lại. Thế mà toát ra đông đảo là vong tinh anh, tay đều bưng một thanh đế quốc chế tạo tiến nổ, mang theo màu u lam mũi tên thẳng tắp nhắm ngay trước mặt Thiếu Tư Mệnh. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào âm dương ra người, đây là bệ hạ mệnh lệnh. Triệu Cao nhẹ nhàng cười một tiếng, trầm trầm trong tiếng cười lại tràn ngập lạnh lùng sắc ý, cho nên ngươi cho là ta sẽ không ở chung quanh sắp xếp người mã phòng chuẩn bị cá lọt lưới à? Chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể vừa vặn đụng vào những này mai phục à? Hắc Sát Phong nụ cười chậm rãi thu liễm, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, kinh khí vô hình chính ở trong cơ thể hắn phun trào, hô dơ lên cái kia huyết hồng trường sam to lớn mà nặng nề, khí thế đã hoàn toàn địa tỏa chắc chắn tại Thiếu Tư Mệnh trên thân, khiến cho Thiếu Tư Mệnh hô hấp lập tức trở nên đều dồn dập lên. Ngươi có thể tại những này kịch độc mũi tên bên trong cùng ta tay kiên trì bao lâu đâu? Hắc Sát Phong vừa dứt lời, sau lưng La Vong các tinh anh đồng đều không hẹn mà cùng giữ lại ngón tay, phương hướng khác nhau bên trong đồng thời bắn xuất ra đạo đạo tên nỏ, thẳng đến Thiếu Tư Mệnh mà đi, ta rất chờ mong. Thiếu Tư Mệnh thân thể lập tức sau này nhanh chóng bay ngược, đồng thời tay bấm ra ấn quyết, xoáy thua lên Lục Diệp ở trên không đỉnh trệ một lát sau, cũng hóa thành lợi tiện hướng lên trước mặt phóng đi, cùng rất nhiều tên nỏ đâm vào không, đánh rơi hoặc đánh nát vô số kịch độc mũi tên. Chốn không. Triệu Cao thanh âm đột nhiên vang tại sau lưng. Thiếu Tư Mệnh lập tức trở về thân thể, nhưng là đã chậm một bước, Triệu Cao đã nhất trưởng ấn rơi vào bả vai nàng. Thiếu Tư Mệnh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trùng điệp rơi xuống, nhưng vẫn là để trước mặt nàng xoay người hai chân thực sự rơi xuống mặt đất, trên mặt đất ngược lại trượt ra hai đầu thật dài vết cắt, miễn cưỡng giữ vững thân thể không có ngã xuống. Hắc Sát Phong thoáng hiện tại trước người nàng không đủ ngoài một trượng. Thiếu Tư Mệnh vừa định có hành động, ai ngờ thể nội lại là nổi lên vô cùng suy yếu cảm giác bất lực, khiến cho đến thân thể nàng nhoáng một cái, miễn cưỡng ổn định mới không có ngã xuống. Chớ nói chi là muốn đối trước mắt người đạo thủ. Một trường kia, Thiếu Tư Mệnh che chính mình đầu vai, trận trận cảm giác bất lực chính là từ nơi đó bắt tới, không để cho nàng cấm nhẹ nhàng cắn chặt tiểu nộn môi dưới. Đế quốc bị hiếp, bị bệ hạ cho rằng tuyệt đối phải giết chết người. Triệu Cao chậm rãi đến gần, thủ trưởng chậm rãi nâng lên, mắt lạnh nhìn trước mắt đã vô pháp trốn qua hắn sát chiêu tiểu nữ, người có thể an tâm chết ở chỗ này. Về sau, nhất trưởng mang theo kịch liệt phong thanh hung hăng vung xuống, hướng về Thiếu Tư Mệnh trắng đoán cái chán. Một trường này, nàng tuyệt đối sẽ chết. Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng đóng lại hai mắt, lặng lặng chờ đợi tử vong một khắc này hàn lâm. Chỉ là đang đến gần tử vong trong nháy mắt đó, nàng não hải đột nhiên hiện lên một vòng rồng sụ khuôn mặt, còn có mãi mãi xa trầm tĩnh ánh mắt, phảng phất đôi mắt kia nhìn thấy thời gian hết thảy hư ảo, khám phá mọi loại quỷ dị thủ đoạn, vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy. Nhàn nhạt mang theo không có hư ngụy nụ cười ở trong nháy mắt này lộ ra đến vô cùng rõ ràng, nàng lần đầu tâm lý dâng lên trước đó chưa từng có rung động. Nếu là có thể lại nhìn một chút loại kia nụ cười liền tốt, còn có này một đôi đen nhánh đến trầm tĩnh con ngươi. Thân hình lơ lửng giữa không trung, Thiếu Tư Mệnh chỉ cảm thấy này một cỗ cự đại cảm giác gáp bách càng ngày càng gần, chính mình phảng phất lấy không thở nổi, tử vong đang ở trước mắt. Đương nhiên, cái này gần như chỉ ngưng kết không gian, hiện lên một tiếng sét. Một đạo hào quang màu đỏ sẫm đột nhiên hiện hiện, Hắc Sát Phong thần sắc siết chặt, trong điện quang hỏa thạch, Thiếu Tư Mệnh đỉnh trệ thân thể mềm mại, đột nhiên tại hắn tầm mắt biến mất. Tu di ở giữa, một đạo phong nhuệ kiếm khí trực tiếp bên hông. Xoẹt xẹt, một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, Hắc Sát Phong khó khăn lắm né tránh cái này chặn ngang nhất kích, lại còn tại trên lưng lưu lại một đạo rộng hai tấc vết máu, dòng máu giống như vỡ đê hướng ra phía ngoài dâng trào, hơi vừa dùng lực tựa như cùng liệt hỏa thiêu đốt. Muốn truy kích là không thể nào, hai mắt trông về phía xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này một đạo màu đỏ sẫm tật phong, tại bầu trời đêm bay vút đi. Không, tật phong quất vào mặt, Thiếu Tư Mệnh chậm rãi mở hai mắt ra, dẫn vào mí mắt lại là một tia quen thuộc tối mái tóc dài màu đỏ. Cảm nhận được bên hông ấm áp xúc cảm, Thiếu Tư Mệnh khuôn mặt từng đỏ, lần đầu tiên trong đời bị nam tử hai tay lâu chủ thân thể mình, trong suốt nhỏ vành thai lắc một cái nàng giờ phút này nhịp tim đập đến cực nhanh. Rắc, không có sao chứ? Bên hai truyền đến nhàn nhạt ân cần thăm hỏi, Thiếu Tư Mệnh lại bừng tỉnh như không nghe thấy, chỉ là cơ giới thức đầu, cả thân thể kéo căng, hiển nhiên cùng nam tử như thế tiếp xúc thân mật, để Thiếu Tư Mệnh rất không thích ứng. Dưới chân một sai, Tiến Hoàng tại một cái cây trên cành đánh cái lượn vòng, dừng lại, nhìn chăm chú lên cái này một đôi con mắt màu tím, trấn an cười cười rác. Ngươi công lực còn thừa lại mấy thành? Ngay ngay con mắt, vào tay hơi hơi bật đồng, Thiếu Tư Mệnh vẫn có vẻ hơi không thả ra, do dự cái này nói ra hai chữ bảy thành. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta. Ta vẫn phải đi cứu người, không thể trì hoãn. Lời nói chưa dứt âm, Tiến Hoàng lấy như hùng ứng cấp tốc thoát ra ngoài, chỗ chính là một mảnh khác tiếng giết đầy trời chiến trường, nơi đó Đại Tư Mệnh chính đang khổ cực trèo trống. So với Thiếu Tư Mệnh linh động phiêu giật, Đại Tư Mệnh liền không có dễ dàng như vậy, bắt đầu lúc đi sai bước nhầm, đến mức giờ này khắc này, bị tần quân vây quanh ở giữa, đôi cánh tay trở nên như in dấu như sắt thép hỏa năng, ngực nàng cũng càng phát ra bị đè nén. Đại chiến liên tràng,
Âm Dương hợp thủ ấn tác dụng phụ cũng dần dần hiện lộ ra, tựa hồ hai cánh tay kinh mạch cũng bắt đầu tiêu đốt, đây là nội lực tiêu hao hiện tượng. Chân trái phát lực, lăng không bật lên, đem một tên bất ngờ đánh tới Tần Quân trùng điệp đá bay, đại tư mệnh chính mình lại chấn động mạnh một cái mê muội, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hô, một trận kịch liệt tiếng ma sát truyền đến, lại là một đạo đen nhánh cây roi lâm không đệ xuống, nguyên bản mềm mại trường tiên, giờ khắc này ở mãng tiên lâm tay lại thành một đạo đoạt mệnh thất liên, kịch độc xà bị người bình thường chỉ cần dính vào một liền sẽ mất mạng. Đại tư mệnh trên thân đã tốt bao nhiêu chút huyết đạo tử, độc tố theo máu tươi tiến vào trong cơ thể nàng, tuy có nội lực hộ thể, nhưng lại không thể tĩnh tâm cử động, bá đạo độc rắn đang một từng bước xâm chiếm lấy thân thể nàng. Thúc thủ chịu trói đi, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái toàn thây. Vọng tưởng, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo. Đại tư mệnh dáng chống đỡ lấy trả lời một câu, lại không nghĩ bất chợt tới vừa nói, ngực chân khi ảo ra, lại một thanh tụ huyết ho ra, sắc mặt nhất thời lại là tái đi. Tu di ở giữa, hai đầu cương thương sau này nơi hồng bắn ra, đại tư mệnh hạ bản sớm đã lung lay sắp đổ, vừa mới phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy đau đầu muốn nức. Tâm tuy nhiên kinh hãi, nhưng lại hữu tâm vô lực. Trong lòng biết nếu là bị cái này hai đạo cương thương mặc cái thông thấu, chính mình chỉ sợ cũng liền muốn bản giao ở đây. Hai tay thành chảo, hiển nhiên là muốn đem cấp tốc mà đến cương thương chộp vào tay, dù cho không thể giết chết Mãng Tiên Lâm, cũng phải đem hại chết chính mình hai cái này tần cầu giết chết. Ngay một khắc này, chân người chợt đều cảm thấy báo động nổi lên, một giây sau một đạo kinh thiên kiếm khí ầm vang lên xuống, đỏ thân quang mang cơ hồ như một vòng hồng nhật, chiếu rọi chân trời. Đại tư mệnh chỉ cảm thấy bên hông mình siết chặt, cả người liền đằng không mà lên, lập tức một đạo hùng hậu nội lực sau này tâm chậm rãi nhập, tinh tế tư dưỡng chính mình cực điểm khô cạn kỳ kinh bát mạch. Lang Quân, quen thuộc kêu gọi, quen thuộc nội lực, khí tức quen thuộc, cảm nhận được trí nhớ chờ đợi đã lâu nhiệt độ, không cần quay đầu lại, đại tư mệnh điểm nhiên cười một tiếng lặng lặng tựa ở trong ngực hắn. Mình an chạm đất, hai người vững vàng rơi giữa khu rừng, bên hai lại là mang theo ấy nấy ân cần thăm hỏi. Hề Giao, khổ ngươi. Chương 33, đây chính là truyền thuyết hố đồng đội Hề Giao. Khổ ngươi. Một câu, ngắn ngủi năm chữ, tựa như là một sợi thanh tuyển chạy qua trái tim, chỉ cảm thấy mình sở hữu kiên trì đều đáng. Ách, vừa muốn mở miệng, lại cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người ngã về phía sau. Nguyên lai trước đây đại tư mệnh toàn dựa vào một hơi không ngã gượng chống lấy, giờ phút này Yến Hoàng ở bên cạnh, thể xác tinh thần trong lúc đó thư thái một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn cùng mỏi mệt quần quật đánh tới. Yến Hoàng xem thời cơ được nhanh, cả người thuận thế ngồi xuống, đem đại tư mệnh ôm lấy vững vàng áp vào trong lồng ngực của mình, đợi cho đại tư mệnh một hơi chậm tới, này trắng như giấy vàng gương mặt, mới rốt cục lại khôi phục một tia huyết sắc. Khu khu, ta còn tưởng rằng đêm nay thật muốn chết tại cái này. Cứ như vậy tựa ở Yến Hoàng trong ngực, đại tư mệnh nắm thật chặt Yến Hoàng tay, lòng bàn tay sớm đã rét lạnh, hiển nhiên tâm cũng là một trận hoảng sợ. Chúng ta còn không có bãi đường, ngươi sao có thể chết đâu? Cười nhạt một tiếng, ngón tay cong lên, chậm rãi lao đi đại tư mệnh khỏe miệng một tia máu tươi. Hai tay đem nắm, dần dần có thể phát giác đại tư mệnh mạch đập hướng tới bình ổn. Yến Hoàng cuối cùng là buông lòng một hơi. Hề Giao, ngươi bây giờ công lực còn thừa lại mấy thành? Yến Hoàng nói. Đại khái, 2-3 thành đem. Đôi tay này. Nói đến đây lại có chút ảm đạm dừng lại, tuy nhiên nghỉ ngơi một lát, nhưng là hai tay vẫn là như bị thiêu đốt, cực kỳ khó chịu. Giờ phút này lại chỉ là dựa vào kiên quyết cường tự chịu đựng. Hề Giao tỉ tỉ tay, nếu là lại cưỡng ép vật công, chỉ sợ cũng muốn phế. Một bên một mực không nói lời nào thiếu tư mệnh đống nhiên mở miệng, thanh âm tuy nhiên hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng, nhưng Yến Hoàng lại nghe được ra lo lắng. Đến chuyện gì xảy ra? Yến Hoàng đội la lên. Ngươi nha, chớ có nghe muội muội nói mỏ, ta có thể chống đỡ. Khu khu. Một câu vì nói xong, lại làm động tới ở ngực thương tổn. Kịch liệt ho khan. Yến Hoàng thần sắc siết chặt hiện nay sợ là không nghĩ ngợi nhiều được, Âm Dương gia người khác sợ là chống đỡ không bao lâu. Dắt. Ngươi giúp chúng ta hộ pháp, ta vận công đem Hề Giao thương thế đè xuống. Ừm. Thiếu tư mệnh ứng một tiếng, thần sắc cực kỳ nghiêm nghị. Nhất thời không nói chuyện, hai người ngồi xếp bằng, song trưởng đối nhau, Yến Hoàng hùng hậu nội kình từ đại tư mệnh thủ trưởng huyệt đạo phá nhập thể nội. Nhiều năm trước, Yến Hoàng cùng đại tư mệnh tại thâm cốc thu hoạch được phượng thủy, Yến Hoàng nhân họa đắc phúc, đại tư mệnh lại không có thể vượt đi qua. Ngược lại bị phượng thủy phản vệ chi lực thương tổn bản nguyên, nhiều năm qua một mực dừng lại tại vô phong cảnh giới đỉnh phong không có chút nào tiến thêm. Cái này cũng chỉ làm thành hôm nay đại tư mệnh thương thế nghiêm trọng như vậy kết cục, phải biết giờ này ngày này thiếu tư mệnh cùng Yến Hoàng đều là khải thiên cảnh giới đại cao thủ, khí tức kéo dài, nội tức hùng hậu, đây cũng chính là thiếu tư mệnh có thể bày thành chiến lược nguyên nhân. Vô Phong cùng Khải Thiên, thật sự là có một trời một vực. Lúc này Yến Hoàng muốn làm chính là bí quá hóa liều, hết thể vẫn là muốn lưu giữ một năm kia thu hoạch được Phượng Thủy nói lên, đại tư mệnh tuy nhiên bị Phượng Thủy chi lực phản vệ, nhưng còn sót lại Phượng Thủy chi lực như cũng không có bài trừ, liền tựa như một khối bệnh dữ, bám vào tại đại tư mệnh các đại yếu huyệt chi, từ đó trở ngại đối huyệt đạo phối luyện, khiến cho đến cảnh giới vô pháp tăng lên. Yến Hoàng chính là muốn một mạnh mẽ nội lực, tại cùng thời khắc đó cưỡng ép đánh vỡ Phượng Thủy chi lực đối đại tư mệnh giam cầm, đồng thời để đại tư mệnh từ được lợi, hoàn toàn hấp thu còn sót lại Phượng Thủy chi lực, như thế không chỉ có thể thương thế khỏi hẳn, còn có thể có đột phá, phải biết Phượng Thủy chi ẩn chứa niết bàn hỏa chủng thế nhưng là thế gian tuyệt để liệu thương thánh phẩm, bất luận cái gì linh vật đều không thể tới đánh đồng. Ta muốn bắt đầu, nín hơi ngưng thần, không thể có mảy may tạp niệm. Tâm thần chi, Yến Hoàng truyền âm nói. Ừm. Song trưởng đối nhau từng kia tử sắc vũ khí bắt đầu ở bốn phía rành rụm, dần dần hội tụ thành từng đạo tử sắc mờ mịt, tựa như tiên cảnh lộng lẫy, cơ hồ đem đại tư mệnh cùng Yến Hoàng hai người bao khỏa. Đây là chiến trường các nơi, cũng vì đó khẽ giật mình, nhìn lấy Lâm Ánh Ánh mịt mở dâng lên tử sắc mờ mịt, mắt điểm khả nghi mọc thành bụi. Khởi bẩm vị tướng, tây bắc rừng cây có tử sắc vũ khí dâng lên. Thân phụ lệnh kỳ lính liên lạc tấu báo tại Úy Liêu tử. Xem ra Âm Dương gia chi vẫn có người tài ba. Úy Liêu tử vớt ve sợi râu, tinh tế suy nghĩ. Tướng gia ngài nói sẽ là ai? Đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh tuần tự thoát ly chiến trường về sau, Hắc Sa Phong cùng Mãng Tiên Lâm cũng không có truy kích, mà chính là y theo phất cờ hiệu trở lại Úy Liêu tử bên cạnh thân chờ lệnh. Tại vị này binh gia đệ nhất nhân xem ra, Đông Hoàng thái nhất chưa ra, trận chiến này liền vẫn có lo lắng. Đại ca, ta xem ra, sợ là Nguyệt Thần xuất thủ Đông quân lực đạo cương mạnh bá đạo, cái này một phần nhu và kình khí hẳn là sẽ không là hắn, Mãng Tiên Lâm ngẫm lại đối Hắc Sát Phong nói. Ừm, không hẳn vậy. Úy Liêu tử dõi mắt trông về phía xa, thần sắc mang hơn mấy phần ngưng trọng, huynh đệ các ngươi hai người chớ có quên, cái này Âm Dương gia còn có nhất đế nhất hậu. Tướng gia ngài là nói dạ đế. Dạ hậu. Cái này hai huynh đệ bỗng nhiên kịp phản ứng, đồng nói. Không sai, lão phu triệu hai người các ngươi trở về liền là bởi vì cái này vẫn chưa lộ diện nhất đế nhất hậu, chỉ là không biết trước đây xuất thủ cứu người là dạ đế vẫn là dạ hậu. Này, tướng gia, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Hắc Sát Phong hỏi. Cái gì cũng không làm. Các loại. Úy Liêu tử lời thề son sắt nói. Nặng. Hai huynh đệ đồng nói, đối với Lý Tư, cái này tứ huynh đệ càng kính phục Úy Liêu tử, tần diệt nước Úy Liêu tử chính là tổng quân sư, mỗi một chiêu mỗi một bước đều là tính toán không bỏ sót, thận trọng từng bước. Làm Tần Vương thân tín hộ vệ, bốn người đều là tận mắt nhìn thấy, bởi vì mà đối với Úy Liêu tử phán đoán chưa từng chút nào hoài nghi. Thái Ức cung, Tinh Thần Điện, lại nên đón một vị cao thủ, Dạ Hậu. Chỉ là lúc này, Dạ Hậu sắc mặt vẫn như cũ lộ ra trắng bệnh như tờ giấy. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Dạ Hậu một thân màu đen như mực váy dài lãnh diễm mà đoan trang. Lần trước, bổn tọa tiểu trừng đại giới, ngươi có thể từng nhớ kỹ. Đông Hoàng hờ hững nói. Giáo chủ gian dạy, thuộc hạ không dám quên. Chỉ là dưới mắt bản môn nguy cơ sớm tối, còn mời giáo chủ cho phép thuộc hạ lập công chủ tội. Ừm, ngươi đã có này tâm, bổn tọa cũng không phạt ngươi chỉ ý, mang đại tư mệnh khôi phục, các ngươi liền bố trận đi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Tinh thần chi lực hình chiếu, Âm Dương gia chúng vị cao thủ có thể rõ ràng nhìn thấy, gia đế cùng đại tư mệnh song trưởng đối nhau, chính đang cẩn thận liệu thương, chúng người thần sắc không đồng nhất. Đông Hoàng vẫn như cũ vạn sự lạnh nhạt, Thiên Lung mừng rỡ không thôi, Nguyệt Thần âm thầm vui mừng, Đông Quân cùng Dạ Hậu mẹ con tương đối, mắt lại bao hàm một tia vẻ lo lắng. Cứu đại tiểu tư mệnh, lại cố ý lưu lại tương quân cùng tương phu nhân kiểm chế tần quân, Âm Dương gia phe phái lúc này đã là rõ rành rành. Nguyệt Thần nhìn chăm chú hình chiếu, lại nỗi lòng chập trùng, Âm Dương gia truyền thừa nhiều năm chế hành chi thuật, tại cái này đại nạn lâm đầu ban đêm, đối với mọi người mà nói không biết là họa hay phúc. Ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ có thể muốn gặp mình bị kia cứu phụ thân ảnh, chỉ là không biết Tử Hoàng lần này mạo hiểm trở về, có phải hay không thụ cứu phụ, sở nam công, chỉ. Chương 34, cao triều bên trong mọi tử thuốc tít thời gian giữa bất chi bất giác đã qua gần 2 canh giờ, doanh chính gặp trong lúc đâm, chính là đầu giờ hợi khác, nếu là đổi thành giờ chế vừa qua khỏi, mà bây giờ giờ tí đã qua, giờ xỉu ở giữa gần, lại là nhanh dạng sáng một. Âm Dương gia chống cự trở nên càng ngày càng yếu, Đông Hoàng mắt lại vẫn là như vậy đạm mạc, đối ở trước mắt sinh mệnh tạm biến, hắn tựa như chưa bao giờ để ở trong lòng. Dưới bậc thềm ngọc, bất luận là Đông Quân vẫn là Nguyệt Thần cũng hoặc là Dạ Hậu, trong lòng bàn tay đều thấm đầy mồ hôi, môi đánh ngã một tên người, Âm Dương gia tích xúc liền giảm thiếu một phần, đây là đang tự tổn tích xúc, thân thủ chôn vùi tấn quốc phục hưng hy vọng. Giáo chủ, cuối cùng vẫn là Đông Quân tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, một tiếng gào to thốt ra mà ra, quỳ một gối xuống tại Đông Hoàng trước mặt, ngài nếu là lại không ra tay, Âm Dương gia mấy trăm năm cơ nghiệp liền thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giáo chủ, tùy theo mà đến lại là ở đây tất cả mọi người cùng nhau quỳ rạp trên đất, liền ngay cả có chút mờ mịt Thiên Lung cũng bị Nguyệt Thần kéo một thanh. Có thể sống qua kiếp nạn này, mới là ta cơ thị nhất tộc chính thức tinh nhuệ chi sư. Trầm mặc thật lâu, Đông Hoàng rốt cục mở miệng. Nhưng mà, cũng là cái này vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó rung một cái. Bao nhiêu năm Âm Dương gia lịch đại đệ tử ẩn nhận không phát, giờ này ngày này, đây là Âm Dương gia giáo chủ một lần nữa nói ra cơ thị nhất tộc cái này gần như thất lạc trăm năm họ tên. Nhung địch diệt Tây Chu, công hám Hạo Kinh, tần nhân diệt Đông Chu giết hại là gấp, mấy trăm năm, đây là cơ thị nhất tộc con cháu vĩnh viễn đau xót, nhìn tận mắt vương quyền một bên rơi, nhìn tận mắt thiên tử trở thành một câu nói xuông. Trăm năm trước, Tam gia phân tấn, cơ thị vương tộc, cơ hồ hao hết tối hậu nhất nguyên khí, cũng cơ hồ đánh mất tối hậu phục hưng hy vọng. Duy nhất truyền thừa cơ thị nhất tộc thiên tử huyết mạch, chỉ còn lại có Liêu Đông Khổ Hàn chi địa yến quốc. Các chư hầu tựa hồ cũng đang cười nhạo, doanh thị nhất tộc càng là quật khởi mạnh mẽ. Đã từng Chu thiên tử, sớm đã thành thiên hạ trò cười. Nhưng mà, không có ai biết, bên Mông Châu, bên mang cánh đồng bát ngát bên trên, một quật khởi Âm Dương gia lại là đã từng cường đại nhất cơ thị chư hầu quốc, Tấn quốc. Mang trấn hưng hy vọng, mang thịnh thế, cơ thị con cháu vừa lên vị, cuối cùng trưởng không Âm Dương gia có được đủ để phục hưng lực lượng. Sở hữu đây hết thảy liền đem hoàn thành, hy vọng đang ở trước mắt, làm Âm Dương gia trưởng giáo, càng là cơ thị nhất tộc thế hệ này tộc trưởng Đông Hoàng thái nhất không cho phép bất luận kẻ nào phá hư tâm hắn cánh gác. Như là đã tỏ rõ ý đồ, vậy liền nhất chiến định cán côn. Cùng lúc đó, rừng cây đường mòn, Tiến Hoàng cùng đại tư mệnh đã nhiều lần đổi vị. Hai tay, hai chân, tâm mạch, từng đầu đả thông, bốn phía tử sắc vũ khí cũng biến thành càng nồng hậu dày đặc, một bên thiếu tư mệnh lần có thể nhìn không thấy hai người thân hình. Tuy nhiên gần trong gang tấc, nhưng nồng đậm tử khí đã đem Yến Hoàng cùng đại tư mệnh chăm chú bao khỏa tại, hình thành một cái cùng loại với kén tầm chặt chẽ kết cấu. Mà lại, dạng này tử sắc vẫn đang không ngừng làm sâu sắc. Kèn Tầm Chi đại tư mệnh ngồi xếp bằng bảy ngũ tâm triều thiên thức, Yến Hoàng thì ngồi tại nàng bên cạnh thân. Một tay đặt tại nàng bụng dưới, một tay đặt tại nàng bên hông. Hình thành một cái không gian đoạn tuần hoàn, trong hai cái lực lẫn nhau giao dung, sinh sôi không ngừng, đại tư mệnh đang điền chi, nguyên bản thành xương mù nội lực, đang đè ép có lại, ngưng thực. Ba, đột nhiên, đại tư mệnh não hải tựa hồ vang lên một tiếng cực nhỏ âm điệu. Dần dần cái thanh âm này trở nên càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng trôi chảy, liền tựa như trên trời mây mưa rốt cục bão hòa, giọt giọt sung mãn giọt mưa về xuống, cuối cùng rót thành tiếp thiên màn mưa, chiếu nghiêng xuống. Nội lực từ bốc hơi, chuyển thành dịch hóa, chân chân chính chính mua vào võ đạo cảnh giới tiêu chí, đại tư mệnh thân thể chi độc tố chính đang nhanh chóng bị đè ép, bị tụ tập, theo kinh mạch nhất cổ tác khí bị mới hình thành bàng bạc nội lực hướng ra phía ngoài đẩy. Liền tựa như chủ nhà muốn đem không được hoan nên khách trọ đuổi ra ngoài. Ngay sau đó, đại tư mệnh gương mặt dần hiện ra một vòng bệnh trạng màu đỏ tím, lập tức đàn hé miệng, đen nhánh cục máu ho ra, nguyên bản đóng chặt con ngươi thông suốt mở ra, một đạo tinh mang bắn ra, tựa như tinh thần nhật nguyệt, chư tà lui tránh. Bành, một tiếng sụp sôi tiếng bạo liệt, tử sắc kén tầm trong nháy mắt nổ bể ra đến, nguyên bản hợp quy tắc tử khí tựa hồ hóa thành loạn lưu, vây quanh Yến Hoàng cùng đại tư mệnh không có quy luật chút nào xoay tròn, lúc này hai người tư thế lại biến thành song trưởng đối nhau, ngay tại cái này trên mặt đất chậm rãi dâng lên, cách mặt đất một tấc, hai người bốn mắt tương đối tốc độ cao xoay tròn. Nguyên bản vô tự tử khí, cũng theo cái này xoay tròn, cấp tốc tràn vào hai trong thân thể, liền tựa như yến non về rừng, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Một bên thiếu tư mệnh tuy nhiên tâm điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng cũng mừng rỡ, bởi vì nàng có thể rõ ràng phát giác, đại tư mệnh khí tức càng bình ổn kéo dài, một cỗ bàng bạc nội lực tại nàng kinh mạch lưu động, cuối cùng muốn một là, nguyên bản đỏ thấm hai tay, giờ phút này lại hóa thành khiết bạch vô hạn. Cái này cho thấy, đại tư mệnh thể nội độc tố đều bài trừ bên ngoài cơ thể, mà lại âm dương hợp khí thủ lớn gần hơn đại viên mãn cảnh giới. Hai người chậm rãi đứng dậy, đại tư mệnh ánh mắt sắc dần dần thư thái, tiến hoàng khí tức cũng càng trở thành, hiển nhiên càng thêm tiếp cận khải thiên cảnh giới đại viên mãn. Hề Giao tỷ tỷ, chúc mừng. Thiếu tư mệnh mỉm cười, nhìn lấy gắn bó thắm thiết hai người, mắt hiện lên không khỏi tâm tình. Ê! Đại tư mệnh vừa muốn đáp lời, ánh mắt nhất động đột nhiên phát giác cánh tay mình trở về hình dáng ban đầu, vị trí hiểm yếu một trận cổ động, tựa hồ như nghẹn ở cổ họng, chợt nước mắt tràn mi mà ra, lấy tay che mặt. Cả người nhào vào Yến Hoàng trên vai nghẹn ngào khóc giống. Song tay vẫn giai nhân bên hông, tuy nhiên cách đó không xa chiến hỏa bay tán loạn, nhưng lại không trở ngại giữa bọn hắn ấm áp, nữ tử, không có người nào không thèm để ý chính mình nghi dung. Riêng là tại người trong lòng trước mặt, ngày xưa cái này một cái khúc mắt vắt ngang tại đại tư mệnh tâm vung đi không được, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, vui đến phát khóc cũng thuộc về nhân chi thường tình. Được. Muốn ăn mừng, sau này thời gian còn nhiều, rất nhiều, đêm nay vẫn còn có rất nhiều sự tình cần chúng ta đi xử lý. Yến Hoàng đem đại tư mệnh phụ chính, nhẹ giọng xét nói. Ừm. Mười ngón cấu chặt, cũng không tiếp tục từng tách ra, cách xa nhau 10 năm gần đây, đây là đại tư mệnh lại một lần chủ động nắm chặt Yến Hoàng tay. Thả lỏng trong lòng bao phụ, nàng tình vẫn như cũ như lửa nhiệt liệt không bị cản trở. Đi thôi. Để tất cả mọi người biết, ai mới là nhân vật chính. Lông mày phong dương lên, Yến Hoàng hướng về phía thiếu tư mệnh vẫy tay. Trong nháy mắt, Yến Hoàng cả người tựa như hóa thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, thiên địa vì thế mà chấn động, thần quỷ vì đó biến sắc, nguyên bản thâm thúy mà yên lặng khí tức, đột nhiên hóa thành quan tuyệt thiên hạ cương nghị cùng bá đạo. Hai nữ trong lòng không khỏi đều là run lên, đối thủ liếc một chút, tú lệ đôi mắt đẹp trì, đồng thời hiện lên một tia mừng rỡ cùng tiêu ngạo. Vì hắn mừng rỡ, hãnh diện vì hắn. Chương 35, tương dạ trên chiến trường. Giờ phút này đã là tần quân nghiêng về một bên xu thế, âm dương gia đệ tử đều bị thép như sắt thép quân trận vây quanh ở giữa, hai mặt thủ địch. Vòng, thỉnh thoảng bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí, đây có lẽ là toàn bộ chiến trường bên trên duy nhất như cũ thế lực ngang nhau một phương. Không giống với Hắc Sát Phong thận trọng từng bước, cũng khác biệt tại Mãng Tiên Lâm không từ thủ đoạn, Phích Lịch Hỏa cùng Song Truy Sơn đều là tính tình thô kệch hán tử, đối với những này còn con quấn cho tới bây giờ đều khinh thường tại chú ý cái này cũng liền cho tương quân cùng tương phu nhân cơ hội, có thể trèo chống đến bây giờ. Người miệng hai tấm da tương phu nhân quả thực là dựa vào tam thốn không nát miệng lưỡi làm cho Phích Lịch Hỏa cùng Song Truy Sơn cùng bọn hắn một đối một bác. Sắt. Bốn phía tần quân giáo úy mặc dù có chút khuyên can, nhưng là trở ngại Phích Lịch Hỏa hai người sát khí lại là có miệng khó trả lời, hiển nhiên tính khí nóng nảy người thật không tốt giao lưu. Từ trên hướng xuống quan sát, toàn bộ vòng hiện ra một vòng sáng chói thủy lam sắc, tâm nhưng lại là đụng một cái chói mắt thổ hoàng. Tương quân thủy chi lực, đem chính mình người yêu vững vàng bảo hộ ở vòng, Phích Lịch Hỏa liệt hỏa khí kình tới ba trạm, trận trận bạch vụ bay lên, thường nói thủy hỏa vô tình. Chính là cảnh này. Khi Phích Lịch Hỏa sóng nhiệt mỗi lần tìm được khe hở sen kẽ thời điểm, Song Truy Sơn kim va truy lại tựa như kinh lôi, mang theo thiên quân chi lực rơi xuống, mà ở tầng này tầng nhu thủy chi, lại có hậu thổ chi lực thừa thiên tái vận, lực lượng một người mạnh hơn, nhưng cũng mạnh tuy nhiên mênh mông đại địa. Tuy nhiên không có một lần chém giết, tương phu nhân nhỏ yếu hai tay đều bị chấn động đau nhức, nhưng mà chỉ muốn chân đạp đại địa, cái này hai vợ chồng nội kình liền cơ hồ quần quần không dứt. Thế gian ngũ hành, thủy thổ tương khắc đã tương sinh, cả vùng tràn ngập mậu thổ linh lực. Mà đại địa chi hạ thì là lấy không bao giờ hết quỷ thủy tinh hoa. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tướng gia còn không có phát lệnh sao? Chầm qua một hơi, Song Truy Sơn nghiêm nghị hỏi thăm bên cạnh giáo úy. Đại nhân, úy tướng gia như cũng không có phất cờ hiệu truyền đến. Tần quân giáo úy thành thật trả lời nói. Hai người này coi là thật khó giải quyết. Lớn tại như vậy lâu minh đệ ta cũng có chút mệnh, bọn họ thế mà còn là khí định tần nhàn. Phích Lịch Hỏa nhìn trước mắt vẫn như cũng là khí tức kéo dài hai vợ chồng, hận đến nghiến răng. Song Truy Sơn chợt dầu dĩ nói ra tăng ca, ngươi nhìn nữ nhân kia tay, có chút kỳ bạc ca. Song Truy Sơn tính tình ngột ngạt, ngày bình thường cũng không quá thích nói chuyện, lúc này chiến sự say sưa đột nhiên đưa ra nghi vấn, Phích Lịch Hỏa cũng là sửng sở, theo Song Truy Sơn ánh mắt nhìn, giờ phút này Tường phu nhân quả nhiên có chút kỳ quặc. Khí tức tuy nhiên cực lực duy trì bình ổn, nhưng mỗi qua 10 cái hô hấp nàng tức giận hơi thở luôn có một tia lộn xộn, riêng là hai tay của hắn, tuy nhiên cực lực khống chế rung động, nhưng nếu là mảnh quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, tại nàng hô hấp hỗn loạn trong nháy mắt đó, nàng hai tay cũng sẽ tùy theo run rẩy. Mặc dù chỉ là cực nhỏ tí vết, nhưng là tại Phích Lịch Hỏa tận lực quan sát, như cũng lộ rõ. Phu quân, bọn họ tựa như phát giác được. Tương phu nhân hướng về phía trước nửa bước, dựa vào Tương quân bả vai, thấp giọng nói ra: "Ê, phu nhân, ngươi tiêu hao sát thực rất lớn, bị bọn họ phát hiện cũng chẳng có gì lạ, chỉ là thân thể ngươi còn chịu nổi sao?" Trong ngôn ngữ quan tâm chi ý rõ rành rành. Kết tóc mười mấy năm thê tử tính tình hắn rõ ràng nhất, nếu là mình không hỏi, dù là lại khổ nàng cũng sẽ gượng chống lấy. "Yên tâm, phu quân, thiếp thân không ngại." Cùng lúc đó, Phích Lịch Hỏa cùng Song Truy Sơn lại là âm thầm trao đổi cái ánh mắt. Tâm đã có lập kế hoạch. "Tam ca, đã nữ nhân kia có sơ hở. Như vậy, lão tứ, tiếp xuống ngươi Kim Qua Truy không cần phải để ý đến hắn, toàn lực vương nữ nhân kia hai tay chào hỏi, hắn giao cho lão tử là được." "Được, Tam ca yên tâm." Xoẹt xẹt, một trận kỳ dị tiếng rít, Song Truy Sơn cùng Phích Lịch Hỏa khuôn mặt đột nhiên biến đến vô cùng dữ tợn, mắt thấy đuôi lông mày thậm chí có đầu đầu xanh trải qua bạo khởi. "Phu nhân, lưu ý, hai người này xem ra muốn nổi điên." Tương quân lời còn chưa dứt, đối diện hai người lấy gào thét mà đến, toàn thân khớp xương chấn động, phát ra một trận giang đậu giống như bạo hưởng. "Phù quang, chú ý ảnh." Trong nháy mắt không có chút nào tiết chế chiếu nghiêng xuống, nhưng lại đều nhịp vòng qua Tương quân tay mạc tạ kiếm. "Hoàng bét." Tương quân trong lòng chấn động mãnh liệt, cước bộ biến hóa thời điểm, lại lấy nghe được một tiếng vang thật lớn, "oeng", toàn bộ không gian phảng phất cũng vì đó rung động, thời gian cũng theo đó yên tĩnh, hình ảnh liền ngừng ở lại đây cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chung. Một thanh kiếm, một thanh phong mang tất lộ hiếm thấy lợi nhận, thanh quang bộ khí, vững vàng vắt ngang tại Phích Lịch Hỏa cùng Song Truy Sơn trước mặt, công kích rốt cuộc khó tiến tốc xích. Điều trùng tiểu kỹ, cũng tới khoe khoang. Giơ kiếm vung dậy, một trạm sơn hà đoạn, thiên địa đổi, vân hải bốc lên, như có long phượng ai hùng sen kẽ như ẩn như hiện. Long âm, phượng minh, tại kiếm khí phía dưới hòa lẫn, bình sinh lần thứ nhất, hắn đem hai loại sức mạnh dung hợp. Đang điền chi, một con kia sáng chói nở rộ phẩm liên hoa bắt đầu nhất chuyển động, phía ngoài nhất bộ phận, tựa hồ có hư ảnh phát hiện, liên đài sắp thủy biến. Bành, thiên quân chi lực thành chu vi hình tròn trạng cực tốc bạo phát, tưởng tượng một chút một cái tên lửa xuyên lục địa nổ rất một cái đỉnh núi tình cảnh đi, kiếm khí màu bạc đột nhiên băng sạng, hoàn toàn không khác biệt công kích. Máu, vô tận máu tươi bốc lên, tiêu thảm đã bao phủ tại kiếm lớn màu bạc phía dưới, vô số binh lính ở đầu trong nháy mắt mù, vùng thế giới này, tựa như mạt thế hạo kiếp, bầu trời huyết vũ tung bay kiếm khí tiêu tán, còn lại chỉ có tu la địa ngục, không cách nào hình dung thảm trạng, vô pháp đánh giá uy lực, một trạm sơn hà đoạn. Đây chính là dạ đế chi uy. Ách, Phích Lịch Hỏa cùng Song Truy Sơn bị toàn bộ vén bay ra ngoài, từ cao không rơi đập, sinh sinh đã hôn mê, nhưng cô dựa vào một thanh nội tức, bảo trụ tâm mạch. Nghĩ không ra, cứu ta lại là ngươi. Tương phu nhân trà trà khỏe miệng máu tươi, sắc mặt có vẻ hơi sáng trắng, không phải bị thương nặng, mà chính là bị hoảng sợ. Không tệ, cũng là ngạnh sinh sinh bị hù dọa, cái này hai vợ chồng cũng là tung hoành giang hồ người, lần này lại vẫn bị cái này kinh thiên động địa một chiêu gần nuốt. Thiếu tư mệnh, đại tư mệnh, tương quân, tương phu nhân, tiến hoàng, năm người đứng tại nhất trượng vương hố tròn bên trong, bốn phía sớm đã thây ngang khắp đồng, máu thịt bé bét. Trong nháy mắt, chỉ có trong nháy mắt, ngạnh sinh sinh xử lý một cái thiên nhân đội, cái này là bực nào kinh người lực phá hoại. Không cần phải nói tạ, vốn là có cùng nguồn gốc, bây giờ đại nan vào đầu, Lý Hoàng Ánh gần đây tiền tuyến, cùng chung mối thù yến hoàng chậm rãi dừng kiếm thế, lạnh nhạt nói: "Ngươi còn tốt đó chứ?" Đại tư mệnh tiến lên một bước, trái để tay lên yến hoàng mạch môn. Tuy có tiêu hao, nhưng không có trở ngại. Yến hoàng luốt luốt đại tư mệnh chán lưu hải, trấn an nói: "Một chiêu này là cái gì?" Tương quân đi lên phía trước, đầy mắt kính sợ. "Tương dạng, ta đã vì giả đế, liền đem cái này điên lặng đêm tối, hóa thành vô biên sắc cơ, ta mới là đêm chi phối." "Tương dạng." Yến hoàng mà nói ngắn ngủi hai chữ, bốn người nhưng đều là suy nghĩ quân quận, nhưng nhiều nhất vẫn là kính sợ, đối cường giả kính sợ. Chương 36, chấn kinh tiên nhân trạm kinh tiên động địa nhất kích dần dần tiêu tán, nhưng nó bàng bạc sát khí như cũ quanh quẩn tại còn sống nhân tâm, thật lâu không tản đi hết. Lóa mắt ngân huy, đinh hai nhức góc bạo hưởng, huyết nục văng tung tóe thê lương, tất cả mọi thứ đều giống như một màn sớm đã dừng lại cố sự, thật sâu điêu khắc ở người sống sót trong đầu, cả đời này cũng đừng hòng quên. Tay chân một vết lạnh, đồng tử tản ra lớn, bờ môi dần dần trắng bệnh, thái dương mồ hôi lạnh lưu đến má một bên mà vẫn không tự biết, sở hữu đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, tất cả mọi người là đều nhịp. Bất luận là binh lính, kỳ thủ, giáo úy, cũng hoặc là úy liêu tử, tất cả mọi người biểu lộ đều không có sai biệt, sợ hai hình ảnh cứ như vậy dừng lại nửa chén trà nhỏ thời gian. Thái ất cung, tinh thần điện bên trong, âm dương gia số vì cao thủ cũng là tình cảnh như thế, chỉ có này kim sắc diện cụ dưới, Đông Hoàng Thái Nhất như cũ mặt trầm như nước, nhưng này sắc bén ánh mắt tựa hồ lộ ra từng tia khen ngợi. Dài hít sâu một hơi, Quý Liêu Tử rốt cục lấy lại tinh thần, song quyền nắm chặt, ngăn lại bản năng run rẩy, một kích này thật sự là quá kinh người, đã hoàn toàn vượt qua khải thiên cảnh giới đối ứng tu vi, chẳng lẽ âm dương gia bí thuật liền kinh khủng như vậy? Đây đối với đế quốc tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Quý Liêu hai tay chắp ở sau lưng, cuống họng lấy hơi khô chát chát, hơi hơi tằng hắng một cái, hướng sau lưng phất phất tay nói: "Thần Tung, ngươi tự mình đi một chuyến, đem nơi này chiến báo không rõ chi tiết, toàn bộ bẩm báo bệ hạ, thỉnh cầu bệ hạ lập tức phái binh trợ giúp, nhớ kỹ, phải nhanh." "Vâng, thiếu gia." Hắc ảnh lóe lên, một vị hắc băng thai vệ sĩ cấp tốc mà đi, đã danh hiệu thần tùng, như vậy hắn năng khiếu chính là tốc độ. Danh giật từng giây thời khắc chỉ có thu hoạch được tuyệt đối tốc độ, mới có thể thu được chiến tranh quyền chủ động. Bên cạnh, Mãng Tiên Lâm cùng Hắc Sát Phong thần sắc nghiêm nghị, mắt kinh hãi vẫn như cũ chưa từng tan đi. Hai thân thể tiếng xé gió truyền đến, tự có tinh anh vệ sĩ đem hôn mê song truy sơn cùng phích lịch hỏa cứu trở về. Hắc Sát Phong do dự một lát, nói khẽ tướng ra, cái này ra nhận người bất luận là ai, đều là đương thời để nhọn cao thủ. Nhưng chúng ta nhưng lại không biết, Âm Dương gia có thể sử dụng như vậy chiêu thức có mấy người, càng không biết Âm Dương gia vị kia Đông Hoàng, so với vừa rồi ra nhận người muốn mạnh hơn bao nhiêu, trận chiến này. Lời con chưa dứt. Nhưng là Hắc Sát Phong ý tứ lại lấy mình, vốn cho là mười cầm chắc trận tiêu diệt, lúc này lại ra kinh người như vậy biến cố, tiếp xuống sẽ như thế nào không ai có thể dự liệu được, không được chưa phát giác ở giữa, thoái ý đã tại mọi người tâm bắt đầu sinh, chớ hoảng sợ. Như thế chiêu thức uy lực cự đại, nhưng tiêu hao cũng nhất định có chút nghiêm trọng, bổn tọa dám chắc chắn, vừa rồi ra nhận người. Đêm nay quyết không thể tại ra chiêu này, mà lại bổn tọa khẳng định, Âm Dương trừ người này cùng Đông Hoàng Thái Nhất, tuyệt sẽ không có người thứ ba có mạnh mẽ như thế thực lực. Ti chức không rõ. Còn mời tướng ra giải hoặc. Hắc Sát Phong nói. Một, bồi dưỡng một cao thủ như vậy cần thiết phí dụng cực lớn, yêu cầu cũng cực cao, cho dù cùng Âm Dương gia tích xúc. Cao như vậy tay cũng sẽ không nhiều. Hai, nếu là trước đây Âm Dương gia liền có cao thủ như thế ở đây. Vì sao Đông Hoàng Thái Nhất không để cho dạng này đệ tử xuất thủ? Ba, nhất kỵ đương thiên. Nhìn như vô cùng lợi hại, nhưng là phụ tải nhất định cực lớn, nếu là tấp nập sử dụng ổn thỏa nguy cấp tính mạng, cho nên bổn tọa bởi vậy khẳng định. Tướng gia cao kiến, thuộc hạ minh bạch. Này, tướng gia, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Mãng Tiên Lâm hỏi tiếp. Chuẩn bị sẵn sàng, nên đón Đông Hoàng Thái Nhất. Úy Liễu Nguyên bản bình tĩnh ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Đông Hoàng Thái Nhất. Hai huynh đệ tật hô ra tiếng, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt. Cái này tự nhiên có ta nguyên do, năm đó Âm Dương gia quy thuận đế quốc thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Doanh Chính từng có một trận chiến, chiến quả khắp thiên hạ không người biết được, nhưng trận chiến này một tháng sau, Doanh Chính liền đem thiên hạ đệ nhất phong hào ban cho Đông Hoàng Thái Nhất, mà lại thiên hạ chư tử bách ra một mảnh yên tĩnh, tựa hồ sớm có dự mưu. Đây hết thể lý do nhìn như gượng ép phú hộ, nhưng nếu là tự cân nhắc tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, đổi một góc độ suy nghĩ, này bằng với là thiên hạ chư tử bách ra ngầm thừa nhận Đông Hoàng Thái Nhất bách ra đệ nhất nhân thân phận. Thực lực khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết. Thái Ức Cung, Tinh Thần Điện, chuẩn bị cao thủ biểu lộ không đồng nhất, Nguyệt Thần vui mừng, Thiên Lung mừng rỡ, Dạ Hậu sắc mặt trắng bệch. Đông Quân một mặt nghiêm nghị không tiếc không giận không biết suy nghĩ cái gì, "Tỷ tỷ, ngươi trông thấy sao? Bây giờ Hoàng Nhi đã có như vậy kinh thiên động địa tuyệt luân võ nghệ, ngươi nhất định cũng rất vui vẻ đi." Nhìn qua Tĩnh Mịch Tinh Không Nguyệt Thần tựa hồ giản đàn tỷ tỷ, tiến thái tử phi, mỉm cười khuôn mặt, nàng nhất định cũng vì chính mình hài tử cảm thấy kiêu ngạo. "Ca ca, nguyên lai ca ca lợi hại như vậy. Thiên Minh, không biết ngươi trông thấy lần này tình cảnh lại là biểu tình gì?" Hi hi. Thiên Lung khẽ miệng nổi lên một vòng nụ cười, không có người phát giác được theo công lực càng ngày càng tăng, Đông Hoàng Phong Ấn đã bắt đầu buông lỏng, tiểu tử này, như vậy công lực như thế giật hiên uy nghi. Dạ Hậu, giờ phút này nàng không còn là một vị võ học đại gia, nàng chỉ muốn một vị mẫu thân hẳn là nghĩ đến sự tình, chính mình hài nhi đối thủ mạnh mẽ như vậy, cái đứa bé kia sau này đường nhất định không dễ đi. Tựa hồ cảm giác được mẫu thân nóng lòng, Đông Quân đối Dạ Hậu ném qua một vòng an ủi ánh mắt thần sắc yên lặng, ánh mắt bất biến, không biết suy nghĩ cái gì. Hàm Dương Cung, Doanh Chính Tầm Cung. Doanh Chính tuy nhiên vẫn như cũ nằm ở trên giường, nhưng thân ở Hàm Dương Đế Quốc trọng thần đều lấy đến. Vương Bí, Vương Ly cha con, Phùng Thứ Tật, Phùng Kiếp. Nhưng mà, giờ phút này mọi người nhưng đều là cho mày. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quỳ rạp xuống dưới bậc thềm ngọc người kia, chính là Úy Liễu Tử phái trở lại báo tin thần tung. Ngươi nói là thật? Thật là ngươi bí tướng tận mắt nhìn thấy, sau đó tự mình phái ngươi trở về? Một chuỗi vấn đề, đầy đủ biểu hiện Doanh Chính cảm nhận chấn kinh. Khởi bẩm hoàng đế bệ hạ, đây hết thảy thật là bí tướng tận mắt nhìn thấy, sau đó tự mình hạ lệnh phân công ty trước đến đây truyền tin cùng bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ hỏa tốc hạ lệnh tiếp viện. Tốt, ngươi đi hồi phục Úy Liễu, viện binh lập tức liền đến. Nặc. Ty chức tuân mệnh. Thần tung chậm rãi lui ra ngoài. Trong điện trọng thần nhưng đều là nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi Doanh Chính ra lệnh. Vương Ly, ngươi hôn lại dẫn đầu một bọn người đi Ly Sơn tiếp viện Úy Liễu. Nặng. Thần tuân chỉ. Vương Ly cầm trong tay hổ phù rời đi. Doanh Chính ánh mắt lại phân ly ở ba vị thần tử ở giữa, tối hậu thật sâu hít một hơi. Các ngươi đều là đi theo chấm nhiều năm lão thần, chắc hẳn cũng đều nghe nói qua năm đó Âm Dương gia quy thuận đế quốc thời điểm, chấm cùng Đông Hoàng Thái Nhất từng có một lần giao đấu, một cái kia kết quả chấm chưa bao giờ nói với ngoại nhân qua, nhưng bây giờ chấm muốn nói cho các ngươi, chấm thắng, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất mới cam nguyện chìm nổi tại chấm, cho nên trừ chấm bên ngoài hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chỉ cần chấm còn tại một ngày, hắn liền sẽ không phản, cũng không dám phản. Chương 37, Hắc Tâm lão yêu chỉ cần chấm còn tại một ngày, hắn liền sẽ không phản, cũng không dám phản. Lời này nhìn như nói bình tĩnh, nhưng những này lao thần tử cũng đều biết, lời này lúc sát khí đằng đằng, uy nghi trận trận. Năm đó Doanh Chính 13 tuổi đăng cơ làm tần vương, là bất vi tuổi nhất tâm phụ chính, nhưng cũng là hùng tâm bừng bừng dã tâm cực lớn. Doanh Chính tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng năm đó Triệu Quốc hạt nhân kiếp sống, đã tâm hắn tính ma luyện vô cùng tốt. Một phen minh tranh ám đấu về sau, một chén chấm tiểu, là bất vi đệ nhất loạn thế anh hào cứ như vậy trừ khử cùng Hồng Trần Chi. Liền cũng là đế vương thủ đoạn, đây mới là đế vương tâm thuận. Một đám các thần tử như có nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ bị tiên sát phạt quyết đoán được không nhân nhượng hoàng đế bệ hạ, những năm này tuế nguyệt biến thiên, bệ hạ trở nên càng không thể nắm lấy. Thời hơi dừng lại một lát, Doanh Chính lại nói chỉ là chấm tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Âm Dương gia lại là cơ thị nhất tộc, Tấn Quốc hậu nhân, thật sự là người tính không bằng trời tính, La Vong giám sát thiên hạ, vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hồi lâu sau, chúng thần gặp Doanh Chính vẫn như cũng là không nói một lời, tư cách tối lao phụng khứ tật ra ban tấu đối nói. Bệ hạ, bây giờ Âm Dương gia phản nghịch phản dấu vết lấy lộ, bệ hạ lấy điều động tinh binh cường tướng tiến đến truy nã, khi không đáng để lo. Phụng khứ tật thoại âm rơi xuống, Doanh Chính ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói ngươi thì cho là như vậy. Lập tức ánh mắt từ Phùng Khứ Tật sắc mặt rời, liếc nhìn mọi người các ngươi đều thì cho là như vậy. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng giờ khắc này Doanh Chính ánh mắt lại trở nên càng ngày càng sắc bén. Tựa như lao phong, điện bất chi bất giác dâng lên hết lần này tới lần khác hàn ý, chúng người thần sắc hơi liền đồng nói chúng thần ngu dốt, mời bệ hạ chỉ rõ. Được. Một chữ hảo, nhưng lại có một chút không khỏi ý vị, dường như bất đắc dĩ, dường như thất vọng, lại tốt giống như yên lặng, chấm hỏi các ngươi cảm thấy tự so ý liệu như thế nào? Mọi người bị hỏi không rõ ràng cho lắm, trong âm thầm trao đổi ánh mắt, từng cái đều là âm thầm lắc đầu. Phỏng đoán không thấu chủ tử tâm tư vậy cũng chỉ có thể tình hình thực tế trả lời chúng thần không bằng ý tướng. Tuy nhiên mỗi người bao nhiêu đều có chút không có cam lòng, nhưng đây cũng là sự thật, xem khắp triều giã, bất luận nhu lược, chính sự, Úy Liễu Tử đều là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, năm đó có thể so sánh cùng nhau cũng chỉ có lao tướng quân Vương Tiễn mà thôi. Bây giờ Vương Tiễn ly thế, bất luận thần võ tướng, cũng không bằng Úy Liễu một người toàn diện. Ra dặn, liền ngay cả Lý Tư so sánh với Úy Liễu cũng phải kém hơn một chút. Đã tự biết không bằng Úy Liễu, vậy liền tốt nhất. Mà lại bọn ngươi chưa từng đích thân tới hiện trường, đối với tình thế trưởng không thuận tiện càng không toàn diện. Nói tới chỗ này, Doanh Chính đón đến, tựa hồ đang suy tư điều gì, một lát sau mới nói tiếp các ngươi lui ra đi, việc này mặc dù không phải vô cùng khẩn cấp, nhưng đối với triều đình mà nói cũng là một phen giáo huấn. Các ngươi muốn lấy đó mà làm gương, đoạn không thể lơ là sơ suất. Vâng. Chúng thần tuân chỉ. Một đám thần tử chậm rãi rời khỏi Doanh Chính tầm cung, vị này tuyệt thế đế vương mới chậm rãi khạp bên trên hai mắt, cứ như vậy lặng lặng tựa ở đầu giường. Tựa như tinh không xa không thể chạm. Lại như hải dương bao la bát ngát, nhưng lại đúng như thần vũ trụ bí khó lường hấp động, đem phần này bị hết thảy đều thật sâu hấp thụ ở, làm cho không ngừng vận động. Mà loại này vận động thăng bằng lại cực kỳ yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ gần như sụp đổ. Năm đó, đánh với Đông Hoàng một trận, Doanh Chính sát thực thắng, nhưng lại chỉ thắng nửa chiêu, vẹn vẹn nửa chiêu, lại sai một ly đi nghìn dặm, Đông Hoàng bại cho nên thần phục. Nhưng trôi qua nhiều năm như thế, không có ai biết Doanh Chính còn có thể hay không lần nữa thắng được nửa chiêu. Liền ngay cả Doanh Chính chính mình cũng không biết. Hàm Dương thành bên trong, Hồ Hợi phủ đệ. Nội thị Tín Ngưỡng nệ bước tiểu toái bộ đi vào Hồ Hợi bên ngoài thư phòng. Chủ tử, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Ừm. Trong phòng nhàn nhạt tướng một tiếng, lại là uy nghi tự nhiên, liền thành một khối. Nếu là người bên ngoài ở bên, nhìn thấy tình cảnh như thế, lại có ai có thể đem vị kia tại Doanh Chính trước mặt tiên chân vô tả, không có chút nào chìm phụ thập bát thế tử liên hệ tới. Chuyện gì, nói đi. Dưới đèn, Hồ Hợi bưng lấy một quyển thẻ tre, tinh tế nghiên, cạnh ngoài lại khắc dấu lấy ba cái tinh xảo chữ nhỏ, Hán Phi Tử. Tần Quốc Tôn Sùng pháp gia chữ tác, thân là hoàng tử đương nhiên là có chỗ đọc lướt qua. Khởi bẩm điện hạ, vừa mới tiếp vào tin tức, Úy tướng mang theo 10.000 người vây quét Ly Sơn phản địch, thế nhưng là bây giờ đã hao tổn hơn 2.000 người. Mà lại cái gì? Ánh mắt từ sách rời, chậm rãi lộ ra một tia tinh mang, tựa như một đầu ẩn nút cự thú, để cho người ta không rét mà run. Mà lại, 1.000 người là bị một cao thủ một chiêu tiêu diệt. Nói tới chỗ này Tín Ngưỡng chính mình cũng không nhịn được dùng mình một cái, đối với lâu dài ở tại nhà cao cửa rộng nội thị tới nói, một chiêu tiêu diệt 1.000 người, đối với hắn mà nói đơn giản không thể tưởng tượng. Một chiêu tiêu diệt 1.000 người. Nghe đến đó, Hồ Hợi rốt cục cau mày một cái biết là ai xuất thủ. Bẩm điện hạ lời nói, còn không có tin tức xác thật, chỉ là suy đoán là Dạ Đế cùng Đông Quân một người. Dạ Đế, Đông Quân, tốt ngươi lui ra đi. Nặc, Tín Ngưỡng túi đầu lui ra ngoài, đem nhóm chậm rãi đóng lại. Lập tức, Hồ Hợi trên mặt lạnh nhạt cũng biến mất, thay vào đó là một tia khó mà xóa đi ngưng trọng. Một chiêu tiêu diệt 1.000 người. Hảo thủ đoạn, hảo công phu, Âm Dương gia quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ hy vọng ngươi chớ có quên đối cô hứa hẹn, nói ra lớn nhất nửa câu nói sau, tâm lại hiện ra Dạ hậu này yêu nhiều dáng người, còn có dường trương ở giữa huyền chuyển tư thế động lòng người, chính trị cho tới bây giờ cũng chỉ là một trận giao dịch. Lật bàn tay một cái, nội lực bừng bừng phân chấn, trên tường một thanh cẩn trọng trường đao rơi vào Hồ Hợi tay, chậm rãi quất ra trường đao. Phong cách cổ xưa khí tức nhào tới trước mặt. Hai cái tử kim sắc triện tự lộ ra phá lệ chói mắt. Hồ phách, cái này chính là này một thanh Si Bưu Ma đao, bị Dạ hậu đoạt đến lại phản rơi vào Hồ Hợi tay. Trường đao tới tay, Hồ Hợi cảm thấy tinh thần gấp trăm lần, một tia thô mỏ bá đạo khí thế đột nhiên mà lên, cùng lúc trước chỗ biểu hiện ra âm trầm, lạnh lẽo hoàn toàn khác biệt, không thể nói Hồ Hợi khí thế có thay đổi, chỉ có thể nói hắn bản sự khí thế bị thay thế, bị mạnh mẽ vô cùng Si Bưu Ma đao hoàn toàn che lại. Doanh Chính được làn nền chính trị hạ khắc, đi là bá đạo, nhưng nàng nhưng lại không biết, hắn đau tiếc nhất tiểu nhi tử, lại lấy đi đến ma đạo, tại dần dần từng bước đi đến. Thật lâu ra biển, vì gặp tiên đạo, vì cầu tiên dược, hổ phách nơi tay dần dần nhập ma đạo, không phải là không một loại cầu lấy trường sinh thủ đoạn. Dưới bóng đêm, nguyên bản trong sáng minh nguyệt tựa hồ cũng nhiễm lên một tia yêu dị đỏ thẫm, tối nay không biết lại có bao nhiêu vong hồn. Chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, Hồ Hợi roi mắt trông về phía xa. Dạ hậu, cô hội tuân thủ ước định, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người phải sống. Nếu như ngươi cái này ký kết hiệp ước người đều đã chết qua, vậy ta ngươi ước định còn ai vào đây biết đâu? Không khỏi một câu, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, hổ phách đao lấy thu hồi, u quang tại Hồ Hợi đôi mắt nhảy lên, đúng như này đủ địa ngục cung tùn bị hỏa.
DS, hồ hợi chính là bắt đầu hố cha, không biết phải bao lâu mới có thể đem láo cha hố chết đâu. Chương 38, đánh máu gà bóng đêm, tại cái này một cái chớp mắt phảng phất lộ ra ta răng nanh, bóng đêm vô tận của quyển, như sóng dữ vô án, tinh vân gào thét. Một chiêu tiêu diệt 1000 người, vẹn vẹn mới bắt đầu, hoặc là có thể nói cái này vẹn vẹn chỉ là một cái thức mở đầu. Cái này trên võ đài, hắn mới là duy nhất nhân vật chính, hoảng sợ uy thế, để Ý Liêu giật mình có một loại thủy hoàng đích thân tới cảm giác, cao ngạo, bá đạo, thiên hạ vô song. Tại sao có thể như vậy? Dù cho thời niên thiếu cùng thủy hoàng tương đối, cũng không có như vậy hạo đại uy thế, coi là thật hậu sinh khả úy, dạng này thành tựu thật là khiến người thán phục. Mà lại hắn thành tựu tuyệt không chỉ như thế, phải biết vị này giả đế, nhìn tướng mạo tuy nhiên 18-19 tuổi, mà thủy hoàng đế cùng mình lại lấy hôm khác mệnh chi niên. 20 năm sau nhóm người mình dần dần già đi, mà hắn lại chính là tuổi xuân đang độ. Thực yến hoàng bây giờ niên kỷ lại là 24, chỉ bất quá đương sơ dịch dung thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất có ý thức đem chính mình niên kỷ thu nhỏ mấy tuổi mà thôi. Tuy nhiên có một Ý Liêu không có sai, cái kia chính là khi hắn năm hơn cổ hy thời điểm, Yến Hoàng vừa mới qua bất hoặc chi niên, dạng này so sánh tương phản, để Ý Liêu tử tâm càng phát ra nặng nề. Tử sát cự long như trước đang tầng mây cuộn cuộn, kim sát phượng hoàng hư ảnh dương cánh chẹn chỉ ủ du lịch tiêu vân bên ngoài, đan điển chi phẩm liên đài cũng chán phóng lộng lây qua mang, lại có ba mảnh lá mới tại linh khí hội tụ chi chậm rãi thành hình, thế gian kỳ cảnh không ngoài như vậy, long phượng hợp minh, hắc liên nở rộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, long phượng hư ảnh vây quanh Yến Hoàng thân thể chậm rãi chuyển cái vòng, phượng như đan điển, rồng về ấn đường, hắc liên tính thế 12 diệp. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này rõ ràng trông thấy này một đóa trong suốt sáng long lanh hắc liên nở rộ ra, thập nhị phẩm hoàn mỹ vô khuyết, bực này di tượng, thời cổ Đường Liêu ngu thuấn bực này khoáng thế đại hiển chi thân mới có thể hiện hiện, bây giờ lại thật sự rõ ràng hiện ra ở một cái chưa đủ 20 âm dương gia đệ tử trên thân, người này quyết không thể lưu. Đây là Ý Liêu tử giờ phút này tâm ý nghĩ duy nhất. Ô, từng đợt sục sôi như giác hào âm thanh, cắt ngang Ý Liêu suy nghĩ. Trên mặt hắn chẳng những không có vẻ không vui, phản cũng có vẻ mừng rỡ không thôi, tựa như là bông lòng một hơi. Không sai, đây chính là Tần Quân tiến công tiếng kèn, Tần Quốc viện quân đang ngựa không dừng vó chạy tới nơi đây. Hắc Sát Phong cùng Mãng Tiên Lâm sắc mặt nhất định, nhìn lấy bên cạnh vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh hai vị huynh đệ nhìn nhìn lại nơi xa vị kia thiên sinh dị tượng âm dương gia giả đế, vẻ oán hận càng nồng hậu dày đặc. Thái Ức Cung, Tinh Thần Điện, âm dương gia mọi người cũng bị cái này ngàn năm khó gặp kỳ lạ cảnh quan cho chấn trụ. Long Phượng vì hoa hạ chi đồ đằng, nhưng mà Đường Kim chi thế lại không có bất kỳ cái gì một người thấy tận mắt. Thượng cổ truyền thuyết Hiên Viên Hoàng Đế thành Long Phủ Diêu Thiên bên trên, Chu Vũ Vương gặp Phượng Minh Kỳ Sơn, nhưng mà dạng này truyền thuyết so với Long Phượng thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, này là bực nào thua chỉ em, mọi người hô hấp đều có vẻ hơi gấp rút, liền ngay cả không dành thế sự Thiên Lung cũng là kinh ngạc không thôi. Một đôi mắt to bình tĩnh nhìn lấy này một đóa mỹ lệ hắc liên, tựa như cực kỳ ưa thích. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trước mắt cái này tinh thần quang ảnh hiện hiện ra hết thảy, ánh mắt càng phức tạp, dường như vui mừng, lại như phiền muộn, ngẫu nhiên gặp nhìn về phía Đông Quân bóng lưng, lại lộ ra một tia thương tiếc cùng bất đắc dĩ, ngẩng đầu, kim sắc diện cụ hạ ánh mắt phảng phất vứt bỏ hết thảy, chỉ là nhìn lấy này rộng lớn tinh thần đồ sáng chói Tử Vi Tinh. Rốt cuộc quyết định, được hay không được, đều là tại tối nay, Tử Vi Tinh hiện. Hoàng triều thay đổi, năm chi vị ai thuộc, vậy liền nhìn hai người các ngươi chính mình mệnh số. Tâm tư tự không ngừng, chỉ dụ lại rốt cục rơi xuống âm dương gia chúng đệ tử nghe lệnh. Đệ tử tại. Hoàng sợ đường đường thanh âm vang vọng toàn bộ Thái Ức cung phương viên trăm dặm, liền tựa như thiên phạt âm, uy thế làm cho không người nào có thể kháng cự. Ly trên núi, sở hữu âm dương gia đệ tử đều vô cùng thành kính lắng nghe cái này chờ đợi đã lâu thanh âm. Khải ngũ hành huyền nhất trận tương quân vị quỷ thủy, đông quân vị canh kim, đại tư mệnh vị ly hỏa, thiếu tư mệnh vị ất mộc, tương phu nhân vị mẫu vất thổ, mau. Nguyên bản cái này ngũ hành đại trận canh kim vị nên thuộc Vân Quân Từ Phúc, đáng tiếc thật lâu đông độ, hắn bây giờ lại là sinh tử chưa biết. Đại trận cùng một chỗ, một phương thiên địa vì đó biến sắc. Vô hình sinh sôi không ngừng, đem chọn cái ly sơn bao phủ tại chói lọi năm màu phía dưới, từng đạo không màu lôi quang ầm vang rơi xuống, nguyên bản hung hãn tân binh, trong nháy mắt thành đợi làm thịt cứu non. Hừ, hảo thủ đoạn, tốt trận pháp, nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Quý Liễu. Xích sắc lệnh kỳ pháp phối, tần quân binh lính giống như là thủy triều ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từng đạo hắc ảnh lại giống như dã lang nhào về phía ngũ hành đại trận. Hắc băng thai, cái này so La Vong càng thêm thần bí tổ chức, một cái khiến La Vong cũng nghe đến đã biến sắc địa phương, nơi đó tất cả mọi người chưa từng có qua, không có tương lai, không có trí nhớ, thậm chí không có có danh tự, có chỉ là nhiệm vụ. Lao tần quân thời kỳ, thiết ứng kiếm sĩ vang danh thiên hạ, toàn quân cũng chỉ có khó khăn lắm hơn trăm người. Tư Mã Thác làm thượng tướng quân về sau, tại giữ lại thiết ứng kiếm sĩ lựa chọn để bạt chế đồng thời sáng lập thiết ứng vệ sĩ chế. Cái này thiết ứng vệ sĩ không chỉ kiếm thuật siêu phàm, lại muốn mã chiến bộ chiến tinh thông, bất kỳ cái gì binh khí tới tay cũng đều là giống nhau thành thạo. Đương đại bộ chiến binh lính lấy ngụy quốc võ tốt tinh nhuệ nhất, thiên hạ hô chi vì ngụy võ tốt. Kỵ chiến thì lại lấy triệu quốc hồ đao kỵ sĩ cùng tề quốc kỹ kích kỵ sĩ tịnh xương tinh nhuệ. Tần quốc biến pháp sau tân quân tại thu phục Hà Tây đại chiến hoành không xuất thế, bị thiên hạ kinh hô vì duệ sĩ. Tư Mã Thác liền mượn cái danh hiệu này sáng lập thiết ứng duệ sĩ, xuống ngựa bộ chiến lấy siêu việt ngụy võ tốt làm chuẩn, lên ngựa kỵ chiến lấy siêu việt triệu tề kỵ sĩ cùng hung nô hồ kỵ làm chuẩn. Thiết ứng vệ sĩ lựa chọn để bản phương pháp cực kỳ hà khắc, đầu tiên là thể phép đóng. Nô khởi năm đó huấn luyện ngụy võ tốt tay cầm một chi trường mâu, người đeo 20 chi trường tiễn cùng một trường sắt thai ngày cùng, đồng thời mang theo 3 ngày quân đàn, tổng trọng ước hơn 50 cân, liên tục đi nhanh 100 dặm còn có thể lập tức đầu nhập kịch chiến người, mới có thể vì võ tốt. Tư Mã Thác thì tại này bên ngoài lại tăng thêm toàn bộ áo giáp, một thanh rộng rãi thân thể đoản kiếm, một thanh tinh thiết dao găm cùng một mặt da châu thuật bài, tổng trọng ước tại hơn 80 cân. Cái này liên quan thông qua mới có thể tiến vào các loại so sánh võ, bộ chiến so sánh võ muốn tại Tần Quốc Tân Quân bộ quân danh liệt nhất lưu, kỵ chiến so sánh võ muốn tại Tần Quân Tân Quân kỵ binh danh liệt nhất lưu, cá nhân lựa chọn để bạt quá quan về sau, còn muốn qua lấy các loại trận thức kết trận mà chiến trận chiến đóng, qua các loại binh khí so sánh vũ quan. Như thế một vừa đưa ra, phàm có thể trở thành thiết ứng vệ sĩ người, liền cơ hồ từng cái đều là vô địch dũng sĩ. Tần Quốc Tân Quân 20 vạn, thiết ứng vệ sĩ lại khó khăn lắm chỉ có 1100 người. Từ đó Tần Quân vệ sĩ truyền thống trải qua trăm năm mà bất biến, một mực coi là Tần Quân quyết tử chi sĩ. So với chi tinh nhuệ càng hơn không chỉ một bậc, duệ sĩ huấn luyện chi pháp càng là Tần Quốc chi cơ mật quân sự. Tiến hoàng sau này thế mà đến, tiếp trước dẫn thân vào quốc gia bí mật bộ đội, nhưng cũng là trải qua cùng loại huấn luyện, nhưng lúc đó lại là có khoa học, y lý dược cùng nhiều phương diện trợ giúp, rất khó tưởng tượng, tại 2000 năm trước đến Tần triều liền có thể đem người lặng có thể khai phá đến trình độ như vậy. Bây giờ, Tần Quốc mỗi một chi bách chiến chi sư xây dựng chế độ đều sẽ phân phối mấy trăm tên thiết ứng kiếm sĩ, cùng mấy tên thiết ứng duệ sĩ, làm đột kích đội, dạng này đội ngũ mỗi lần xuất hiện tại chiến trường, liền đại biểu lấy quyết chiến thời khắc đến. Tần Quân nhất thống thiên hạ về sau, thiết ưng sĩ chính là chỉnh hợp nhập Hắc Băng Thai, bọn họ cả đời, bất luận nam nữ, mặc kệ già trẻ, chỉ vì nhiệm vụ mà sinh, cũng chỉ vì nhiệm vụ mà chết, một khi bị tuyển nhập Hắc Băng Thai cũng chỉ nghe lệnh của Tần Vương một người, không có lệnh bài, không có hộ phù, lại càng không có thủ dụ, nhiệm vụ tuyên bố, chỉ có Hắc Băng Thai các chủ truyền đạt, mà các chủ cùng hoàng đế bệ hạ một tấc cũng không rời, có khi thậm chí hoàng đế bệ hạ thân lĩnh các chủ. Chi vị, giống như Tần Hiếu Công, Tần Huệ Vương, Tần Chiêu Tương Vương, cùng bây giờ Thủy Hoàng. Các tướng sĩ hôm nay liền để thiên hạ này kiến thức một chút ta lao Tần nhân kim qua trường kiếm, liền để thiên hạ chúng sinh tại ta đại Tần gót sát hạ run rẩy. Vai hùng lao Tần, khôi phục giang sơn. Máu không chảy khô, chết không đình chiến. Tây có đại Tần, như nhật phương thăng. Trăm năm quốc hận, thương hải khó bình. Thiên hạ hỗn loạn, gì đến khang ninh. Tần có duệ sĩ, ai cùng tranh hùng. Chương 39, ngày xưa quyển quyển xoa xoa trận pháp mạnh mẽ, lại gặp hung hãn không sợ chết Tần quân tử sĩ, hoành sợ sững sờ sợ không muốn sống, mà dưới mắt những này toàn thân hắc ý quỷ dị kiếm khách, chính là này không muốn sống. Chưa từng có qua, không có tương lai. Chưa có trở về ức, không có họ tên, chỉ có nhiệm vụ, đây chính là thiết ứng vệ sĩ, đây chính là mỗi một thời đại Tần Vương tay tuyệt cường vương bài. Kim sắc diện cụ phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất đồng tử rốt cục có gần sóng, đó là một kia vô pháp xóa đi kiếm kỵ. Chứng kiến thương hải tăng điển, chứng kiến thế gian biến đổi lớn, trước mắt hấp ý địa kiếm sĩ, là từng đoạn giết hại lịch sử, từng cái dùng bạch cốt tích lũy hành khúc, là từng màn dùng máu tươi viết cố sự. Lúc trước bộ chiến binh lính lấy ngụy quốc võ tốt tinh nhuệ nhất, thiên hạ hô chi vì ngụy võ tốt. Kỵ chiến thì lại lấy triệu quốc hồ đao kỵ sĩ cùng tề quốc kỹ kích kỵ sĩ tịnh xương tinh nhuệ. Nhưng mà, cùng thời đại truyền kỳ đều bị bọn họ chỗ chôn bụi, đồng thời bá chủ đều bị hắn thay thế, lưu lại chỉ có thuộc về thiết ứng sĩ bất hủ hành khúc cùng Tần Vương Vương Đồ bá nghiệp. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái Nhất mới phát hiện, có lẽ chính mình thật đánh giá thấp đế quốc này thực lực, càng thêm đánh giá thấp Tần Vương tâm cảnh. Âu Dương gia cùng đế quốc hợp tác nhiều năm, vị này Tần Vương, vậy mà như thế dấu tài, bỏ mặc Âu Dương gia mở rộng, gần như không kiêng nể gì cả khuyết trường, mà doanh chính thì ngược lại lợi dụng Âu Dương gia cao siêu y thuật đại quy mô mở rộng thiết ứng duệ sĩ, càng thêm có thể nhìn là doanh chính thế mà giấu giếm được chính mình hai mắt. Không hổ là vạn sự không ra chi đế vương, thiên cổ khó kiếm chi kiêu hùng. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Đông Hoàng Thái Nhất từ tâm bội phục một người, có lẽ cả đời này chỉ lần này một người. Bên ngoài trận pháp, sớm đã tại thiết ứng vệ sĩ mãnh liệt trùng kích vào đội công làm thủ, phong hỏa sơn lâm bốn vị cao thủ, tựa như là bốn cái mũi tên, quý liếu tử thì ổn thỏa bàn xin, không có chút rung động nào. Dần dần Tần Quân nghiêm chỉnh trận pháp sơ thành. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng khai trương được, quý liếu tử bày mưu tính kế, không thua kém một chút nào Đông Hoàng Thái Nhất trưởng không toàn cục. Thời gian nhất lưu trôi qua, bóng đêm trở nên càng thâm trầm, chớp nhỏ hỏa quang, tứ tượng trận thế mà đối ngũ hành trận hình thành bầy đánh. Không hổ là trên chiến trường trải qua sinh tử bách chiến chi sư, ta Âm Dương gia đệ tử vẫn khiếm khuyết một điểm quyết tử đấu trí. Tuy nhiên không muốn, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất Tâm cũng không thể không làm ra dạng này kết luận, tử vong là đối chiến sĩ tốt nhất ma luyện, mà nhiều năm qua chấp trưởng bách gia lưu nhị Âm Dương gia, khiếm khuyết chính là tử vong lịch luyện. Bình sinh đến nay lần thứ nhất, Đông Hoàng Thái Nhất hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, tay trái rộng thùng thình tay áo thông suốt triển khai, tách ra ngũ sắc lưu ly hỏa quang, kim phong lôi châu. Sóng dữ thủy đế bảo hạc, thổ thần lang giáp, hỏa vân liệt kiếm, mục linh vòng tay, phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ. Giờ phút này, Đông Vân, Thương Vân, Thương Phu Nhân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh tiếp trưởng năm kiện pháp khí, ngũ sắc lưu ly ánh sáng từ trên trời giáng xuống, nguyên bản chán nản trận pháp lại lần nữa dấy lên sáng chói quang huy, lôi quang, sóng dữ, địa động, liệt hỏa, bích lục tơ lụa, hết thảy đều đến như vậy đột nhiên, kịch liệt như vậy, xông lên đầu tiên dây Tần Quân không có phản ứng chút nào liền bị ép thành thịt nát. Thái Ất Cung, Nguyệt Thần cùng Dạ Hầu ánh mắt vì đó chấn động, tuy nhiên lẫn nhau có hiểu thích. Trong lúc thời khắc nguy nan, nhìn thấy Âm Dương gia chuyển nguy thành an, lại cũng không nhịn được nhìn nhau cười một tiếng. Đông Hoàng Tắc Pháp, Yến Hoàng Tờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này trong lòng lại là kinh nghi bất định, cái này nằm kiện pháp khí liền có như vậy uy năng, này Âm Dương gia khi đứng đầu Huyền Âm Bảo Hạp lại chính là hạng gì uy thế. Hàm Dương Thành, Hồ Hợi phủ. Thư phòng đèn vẫn như cũ chập chờn bất định, Hồ Hợi sắc mặt lại trầm tĩnh như nước, tùy ý lật xem thủ thư tịch, bên cạnh bàn thượng đẳng cống trà đã đổi đến mấy lần. Dưới ánh đèn, một vị tướng mạo cổ sơ thư sinh cùng Hồ Hợi ngồi đối diện nhau,
nhìn qua tháng khoảng 30, dưới trán ba sợi râu dài, nhất phái lạnh nhạt. Thần tiên sinh đối với chuyện này, thấy thế nào? Nhìn xem ngoài cửa sổ, hơi tính ra canh giờ, người một nhà lập tức cũng nhanh đến. Thế tử, thực việc này tại hạ quan chi coi là thiếu sót. Thần tiên sinh nói. Ồ, hồ hợi này tùy ý ánh mắt tựa hồ có tiêu cự. Tinh tế đánh giá thần tiên sinh, hai đầu lông mày hình như có vẻ suy tư. Tiên sinh xin nói rõ. Hồ hợi đem sách quyển buông xuống, hơi hơi áp một miệng trà nói. Lần này công tử muốn ra qua dạ hậu bọn người, tại hạ xin hỏi thế tử, vì sao không tại khi tất yếu làm biệt thủ, dạng này có thể khiến âm dương ra một đám tàn dư thế lực vì công tử sử dụng. Thần tiên sinh mặc dù mới học bất phàm, nhưng lại cùng này đông quân chưa từng gặp mặt, dạng này trách không được ngươi. Tại hạ nguyện nghe tưởng. Thần tiên sinh vừa chắc tay, rửa hai lắng nghe. Vậy bản công tử xin hỏi thần tiên sinh, theo ngươi quan trì, phụ hoàng ta tại âm dương gia đông hoàng thái nhất hợp tác, nhiều năm như vậy đến hai người phải chăng thẳng thắn đối đãi? Thần tiên sinh hơi sững sờ, lập tức liền tỉnh táo lại, nặng nề nói. Thế tử coi là, này đông quân cùng đông hoàng thái nhất nhất định không có sai biệt, coi như lần này thế tử cứu bọn họ cũng nhất định sẽ không thành tâm đầu nhập, mà chính là cùng thế tử giả vờ giả vị. Nhưng cũng, này đông quân sâu đông hoàng chân truyền, tính cách chắc hẳn cũng là cực kỳ tương tự, hắn là một người nam nhân, mà lại là một cái không cam lòng bình thường nam nhân, dạng này người ngươi có thể cùng hắn hợp tác, hắn lại tuyệt sẽ không tình nguyện thua kém người khác, cho dù ngươi cùng hắn có ân cứu mạng. Này thế tử làm gì dự định? Thần tiên sinh hỏi. Lần này nếu là đông quân có thể chết ở Ly Sơn, này hết thảy đem nước chảy thành sông, bản công tử cứu âm dương ra một đám tàn binh bại tướng, làm việc cho ta. Như là không thể để hắn đầu một nơi thân một nẻo, vậy liền. Nói đến đây, hồ hợi hơi dừng lại một lát, náo hải lần nữa hiện ra dạ hậu này phong vận vô song dung nhan như là không thể, vậy liền trừ bỏ một người, đoạn hắn một tay. Câu này, mắt này nhàn nhạt nhu tình trong nháy mắt bị một vòng tàn nhẫn chỗ chôn bụi, thần tiên sinh nhìn cũng không nhịn được trong lòng run lên. Xem ra, thế tử cùng âm dương ra giao dịch, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần tiên sinh tâm suy tư nói thân ở, mặc cho tần tiên sinh suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới, hồ hợi thế mà đem hết thủ đoạn tương dạ sau ôm, giường, đạo vĩnh viễn là thông hướng trong nữ nhân lòng say ngược lại một cánh cửa, dạng này đạo lý, từ xưa cũng có. Nếu là đông quân vừa chết, hồ hợi tại để dạ hậu mang thai chính mình hải tử, như vậy hết thảy vấn đề, cũng đem không là vấn đề. Con của ngươi chết. Nhưng ngươi đem lần nữa nắm giữ một cái hải tử, ngươi cùng ta đến hải tử. Đây chính là hồ hợi suy tính, một trận giao dịch, một tia huyết mạch, đổi một cái tuyệt để cao thủ, dạng này mua bán hắn thấy, thực sự rất có lời. Thế tử. Phía trước có tin tức đến. Ngoài cửa tín ngưỡng gõ gõ cửa, này hơi có vẻ âm nhu thanh âm lại khiến phòng hai trong lòng người nhất động. Vào đi. Hồ hợi nói. Nặc. Ít khi, tín ngưỡng nện bước tiểu thoái bộ đi vào thư phòng, đem một nhỏ quyển lụa là thả ở trên bàn sách, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt lui ra ngoài. Triển khai lụa là, hồ hợi hơi hơi đầu, lập tức đem đưa cho tần tiên sinh. Tiên sinh, ngươi cũng xem một chút đi. Muốn đến lần này, bản công tử vị kia phụ hoàng cũng ngồi không yên đi. Dạ phong lên, nhẹ nhàng lụa là bị thổi tan, hiện ra đầu bút lông sắc bén tên tiểu tử. Đông hoàng muốn ra. Mời chủ thượng quyết đoán. Chương 40, chính gia đảo chân tường kế hoạch bên trên hầm dương, doanh chính tập cung, phủ tô mâu thân trịnh phi phục thị lấy doanh chính chỉnh lý tốt y hệ quan, được. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, đêm nay chẳng có thật nhiều sự tình phải xử lý. Nhìn lấy dần dần đi ra tẩm điện nam nhân, trịnh phi tâm chạy xuôi theo một vẻ lo âu. Ở chung nhiều năm, nàng có lẽ là trên cái thế giới này lớn nhất hiểu biết doanh chính nữ nhân. Do dự một lát, ngay tại doanh chính muốn bước ra đại môn trong nháy mắt bệ hạ. Thần thiếp chờ ngươi. Thanh âm êm ái, nhưng những này hứa quá cường, doanh chính bóng lưng có chút dừng lại, lại không nói gì nữa. Giờ khắc này, chính phi thân ảnh tại doanh chính tâm, tựa hồ cùng này trôi qua nhiều năm hồng nhan trọng hợp. A phòng. Hai chữ này thật sâu khắc tại doanh chính tâm, doanh chính cả đời không lập hoàng hậu, bởi vì hắn tâm hoàng sau chỉ có duy nhất một người. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, ôn nhu mang theo một tia quật cường ngữ điệu, khiến cho hắn tựa hồ lại trở lại thời niên thiếu, khi đó gặp được một cái làm hắn nhất kiến trung tình nữ tử. Ánh mắt trông về phía xa, tại đám kia núi ở giữa, lấy dựng lên một tòa nguy nga tráng lệ cung điện, chỉ vì tâm hồng nhan, cùng này một phần khó mà xóa đi yêu say đắm. A phòng cung. Nhìn bầu trời một chút, tinh thần lưu chuyển ở giữa, bầu trời đêm tựa hồ hội tụ thành người yêu mặt. A phòng, ngươi ở trên trời hãy chờ xem, lần này, chấm vẫn là hội giống thường ngày kỳ khai đã thắng. Hai tay lồng tại tay áo, ở trong đó cất giấu một quyển lụa là, nội dung cùng hồ hợi tay không có sai biệt. Đông hoàng muốn ra, mời bệ hạ quyết đoán. Ngắn ngủi một câu, lại là ý liêu thân bút, đầu bút lông nhất thời sẽ tả, biểu dương hùng hồn lại cẩn trọng, chính như trận chiến này đối hàm dương thậm chí đối đế quốc cục thế ảnh hưởng. Ảm đạm dưới ánh trăng, một thanh trường kiếm bị doanh chính giữ tại tay, nhẹ nhàng lập tức tại trước ngực, chậm rãi quất ra. Vừa vội nhanh cất lại, thiên vấn hai chữ lóe lên liền biến mất, lại uy nghi mười phần. Vừa xài bước ra, hoảng sợ đường đường, khuất phục tứ phương, trường bào phất phới, chiến ý dâng trào, tuy chỉ một người, lại lấy thắng qua thiên quân vạn mã, mỗi một cái cầm trong tay chiến tranh tần quân binh lính. Tại thời khắc này đều nín hơi ngưng thần, thần sát trang nghiêm nhìn lấy hoàng đế bệ hạ, hướng về Ly Sơn mà đi. Tĩnh mịch rừng cây, từng đạo ám ảnh như ẩn như hiện, áo đuôi ngắn trang phục, mỏng khoánh hoa, giày đi nhanh, thân thể đeo yêu đao, vai cong kình nỗ, như thế nghiêm chỉnh huấn luyện đội hình. Như thế đều nhịp tốc độ, rất hiển nhiên bọn họ lai lịch bất phàm. Cái này liên tiếp đội ngũ cuối cùng, lại là hai cái ăn mặc màu đen trường bào kiếm sĩ, khí thế kín đáo không lộ ra. Ánh mắt tĩnh như huyền, toàn thân tinh hoa nội liễm, loại khí thế này, chỉ có vượt qua vô phong chi cảnh, mở ra võ đạo chi môn cường giả, mới có thể có được. Nhưng mà, là ai có thể tùy tiện thúc đẩy hai vị võ đạo cảnh giới cường giả. Mà bọn họ như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại là vì sao? Dõi mắt trông về phía xa, xuyên thấu qua tầng tầng vũ khí, phương xa một cỗ khói đặc dâng lên, trận trận tiếng la giết thật lâu không dứt. Nơi đó, là Thái Ức cung phương hướng, đó là một mảnh máu và lửa sen lẫn đồ tể tràng. Tứ tượng trận VS ngũ hành trận, không có người dự liệu được dạng này một trận nhìn như nhẹ nhõm trận tiêu diệt, hội phát triển thành bây giờ như vậy trạng thái. Giờ này khắc này, nơi này đã hoàn toàn thành một tòa di động cối xay thịt. Tần quân binh lính, Âm Dương đệ tử, tất cả mọi người quấy cùng một chỗ, ngươi chém đứt cánh tay ta, ta gỡ ngươi cánh tay, ngươi đâm xuyên bả vai ta, ta bẻ gãy ngươi cổ, ngươi chém đứt ta hai chân, ta lại liều mạng cũng phải đâm xuyên ngươi lồng ngực. Cho dù là cựu kinh sa trường ý Liêu tử, giờ phút này cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Đã bao lâu chưa từng gặp qua tràng diện như vậy? Đem 10 năm gần đây a. Úy Liêu tử trong lòng tự nhiên thở dài, trên mặt lại càng lạnh lùng, dạng này từng chỉ mặc dù có chút tăng cốc, nhưng là làm một tên quân nhân, mà lại là bây giờ binh gia người cầm lái, hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Đế quốc bao la bát ngát, những binh lính này hy sinh, vẫn hội có thật nhiều binh lính, Nam Việt Triệu Đà lĩnh 10 vạn đại quân, Tây Bắc Ngông Điểm trưởng 30 vạn biên quân, đây chính là đại tần quốc đứng ở thế bất bại căn bản. Trái lại Âm Dương gia, toàn bộ Ly Sơn Thái Ức cùng, chính là bọn họ sở hữu tích xúc chỗ, dù cho tần quốc các nơi lượn bố Âm Dương nhà phân đà, lại như thế nào địch nổi tần quốc bách chiến chi sư. Tứ tượng cùng ngũ hành, hai bộ trận pháp càng thu càng chặt, chung quy là nhân số chiếm ưu tần quân thu hoạch được một tia tiên cơ, Âm Dương gia năm kiện pháp khí lại như thế nào mạnh mẽ, như cũng cần người đến khống chế. Đối mặt bách chiến quãng đời còn lại lao tần nhân, một kiện pháp khí tuy nhiên tử vật nhĩ. Dừng tay. Chiến trường một mặt, Hắc Sát Phong lạnh lùng nhìn đứng ở chính mình đối diện tương quân cùng tương phu nhân, ngăn lại Mãng Tiên Lâm cây roi. Đại ca, ngươi đây là? Mãng Tiên Lâm thần sắc ngạc nhiên, hai mắt tràn đầy nghi hoặc, chính mình chính giết đến hứng khởi, đại ca vì sao muốn để cho mình đột nhiên dừng lại? Lão nhị, ngươi quên ý tướng gia phân phó. Hắc Sát Phong hỏi ngược một câu, Mãng Tiên Lâm lập tức tỉnh táo, chậm rãi lui lại một bước. Mời Hiền Phu phụ tạm bãi binh qua, bổn tọa nói ra suy nghĩ của mình. Càn Tương Mạc Tà thốt nhiên đình trệ, trong hai người hơi thở vì đó vừa loạn, nhưng cũng cố tự chấn định, nhìn trước mắt cái này một đôi minh đệ, thần sắc cũng nhàn cực kỳ thận trọng. Hai vợ chồng hắn vốn là tư chất rất tốt, từ cùng kết liên lý về sau càng là khó gặp địch thủ, lại chẳng ngờ hôm nay bị cái này hai minh đệ bức cực kỳ chật vật. Giờ phút này tuy là chiến sự say sưa, nhưng nếu là có thể đáp lấy khe hở điều tức một lát, lại cũng không tệ. Tâm tư tự chập trùng, phu phụ hai người sắc mặt lại như cũ một mảnh lãnh đạo. Lưỡng quân giao chiến, giờ phút này thắng bại chưa phân, bọn ngươi chớ nên ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi. Thương phu nhân quát. Phu nhân lầm lại. Huynh đệ của ta hai người cũng không có muốn nhục nhã các ngươi ý tứ, chỉ là hy vọng Hiền phu phụ thấy rõ tình thế, giờ phút này vừa vặn nhàn hạ, còn mời Hiền phu phụ nhìn chung quanh một chút đi. Hai người thần sắc biến đổi, lúc trước chuyên tâm nên chiến, bốn phía tình hình chiến đấu lại chưa từng lưu ý, giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, đại tư mệnh tuy nhiên cánh mạng không lo, lại vẫn bị áp chế, thiếu tư mệnh lại lấy lộ bại tướng, Hắc Băng Thai cao thủ tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng thủ đoạn so với đương thời bất luận kẻ nào đều sẽ kém. Duy nhất chiếm ưu thế Đông Quân, giờ phút này tuy nhiên đại khai đại hợp nhìn như rất hứng khởi, nhưng mà lấy tương quân nhãn quang như thế nào lại nhìn không ra. Úy Liêu Tử một mực lấy khí cơ xa xa khóa chặt cái này Đông Quân, nếu là hơi có dị động liền sẽ nên đón lôi đỉnh một kích. Các ngươi muốn nói cái gì? Tương Quân lạnh lùng nhìn lấy hai người này, trong bất chi bất giác, lúc trước nhuệ khí lại là tiêu tán hầu như không còn. Không muốn làm cái gì, chỉ là mời Hiền phu phụ nhận rõ hiện thực. Tục Ngữ Vân, kẻ thức thời là tuấn kiệt, bây giờ hình thức, lấy Hiền Khang lệ quan chi, Âm Dương gia còn có thể có khoan lượng sao? Hắc Sát Phong, chớ có ở đây mê hoặc chúng ta. Đông Hoàng đại nhân chưa xuất thủ, ngươi thế nào biết không có chút nào chuyện cơ? Tương Quân nói. Hiền phu phụ chớ có quên, bệ hạ cũng chưa từng xuất thủ. Doanh Chính, làm càn, há có thể gọi thẳng bệ hạ danh huy? Mãng Tiên Lâm trầm giọng quát. Hừ. Tương Quân lạnh hừ một tiếng, cũng không dám cãi lại. Hiền phu phụ xin yên tâm, ta cũng không phải là muốn hai người các ngươi quy thuận ta Đại Tần, chỉ hy vọng Hiền phu phụ tối nay như vậy thối lui, tại không nên đúng tay ta Đại Tần cùng Âm Dương các loại công việc, như thế nào? Hắc Sát Phong giờ phút này tựa như không để ý vừa rồi bọn họ đối Doanh Chính bất kính, chỉ là hảo ngôn khuyên bảo. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tương phu nhân quát hỏi. Ha ha, bởi vì các ngươi không có lựa chọn. Nói đến đây nguyên bản bình tĩnh thanh âm đột nhiên cất cao, các ngươi từ Tục Sơn mà đến, đắp lên đời tướng quân thu nhập dưới trướng, nhưng mà bổn tọa như là không có có mấy lần hai người các ngươi bảo vật vốn là gia tộc đích truyền, nhập Âm Dương gia về sau, ngược lại bị Đông Hoàng Thái Nhất đoạt đi. Theo hai vị nhìn, các ngươi cái gọi là Đông Hoàng các hạ, có thể từng tránh thức tín nhiệm qua các ngươi, bây giờ chúng ta hai nhà chiến sự say xưa, hắn lại như cũ khoanh tay đứng nhìn, có phải là hay không muốn bọn ngươi hao tổn ta Đại Tần thực lực, về sau hắn tại thản nhiên xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, các ngươi cuối cùng không phải Âm Dương đích hệ, hắn lại như thế nào hội tránh thức để ý đâu? Nói tới chỗ này Hắc Sát Phong có ý thức hơi hơi dừng lại ấp ủ một lát mới nói tiếp, Đông Hoàng cần thiết lấy bất quá là các ngươi tay bảo khí, còn có ngươi hai người Càn Tương Mạc Tà mà thôi. Bổn tọa nói đến thế thôi, Hiền phu phụ lại chớ có sai lầm.